Chương 397, Dương cung bạt kiếm chương 397, Dương cung bạt kiếm mọi người ở đây mong mọi cùng trông mong thời khắc, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ phương xa gào thét mà đến. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, con gặp từng đạo lưu quang vạch phá bầu trời, hướng về Ngọa Long Sơn chạy nhanh đến. Mỗi một đạo lưu quang bên trong đều ẩn chứa một cỗ làm người sợ hãi lực lượng cường đại, phản phất có thể xé rách thiên địa. Mau nhìn, đó là tổ long tổ người. Có người lên tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Đám người nhao nhao thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, con gặp một đám khí thế bất phàm tu sĩ chậm rãi đi tới. Trên người của bọn hắn tản ra khí tức cường đại, phản phất có thể đè sập hết thảy. Cầm đầu là một vị thân hình cao lớn đại hán, thân thể tựa như núi cao khôi ngô, vảy rồng lóe ra quang mang màu vàng, mỗi một lần cất bước đều phản phất có thể làm cho đại địa vì đó rung động. Hắn ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, cái kia cố bẩm sinh vương giả bị áp, để chung quanh tu sĩ không tự chủ được cúi đầu. Hắn chính là tổ long tổ Man Long Vương, một vị thực lực sâu không lường được chuẩn đế cự phách. Man Long Vương xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới một trận hỗn động. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Tại trong thế giới cường giả vi tôn này, chuẩn đế cự phách thực lực là không thể nghi ngờ, nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể ảnh hưởng toàn bộ thế cục. Không nghĩ tới tổ long tổ vậy mà phái Man Long Vương đến đây trấn trận, xem ra bọn hắn đối với Thái Nguyên Tiên phủ coi trọng trình độ không phải bình thường a. Một người tu sĩ sợ hãi thán nói, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đúng vậy à, Man Long Vương thế nhưng là tổ long tổ nguyên lão cấp nhân vật, thực lực cường đại không gì sánh được. Có hắn ở chỗ này, thế lực khác chỉ sợ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Một người tu sĩ khác phụ họa nói, trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Theo Man Long Vương đến, mặt khác thế lực cao cấp chuẩn đế cự phách cũng nhao nhao hiện thân. Lạc Gia Lạc Vô Nhai, một bộ áo trắng, khí chất xuất trần, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Phía sau hắn đi theo mấy vị Lạc gia tinh anh tử đệ, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Thái Hư Thánh Địa trời Tuyển Thánh Quân, chân đạp tường vân, quanh thân quanh quẩn lấy phù văn thần bí, tựa như trích tiên hạ phàm, hắn mặt mỉm cười, nhìn như hòa ái dễ gần, kỳ thực để cho người ta nhìn không thấu. Sau đó Đại La Thánh Địa không đủ tôn giả, Thiên Ma Thánh Địa Tam Nhãn Ma Quân, Giao Chỉ Thánh Địa rõ ràng hơi tiên tử cũng lần lượt trình diện những này chuẩn đế cự phách xuất hiện, trong nháy mắt sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy hướng cao trào, mỗi một người bọn hắn đều đại biểu cho một cỗ thế lực đỉnh cấp, mỗi người đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Ánh mắt của mọi người nhao nhao bị bọn hắn hấp dẫn, phản phất thấy được thế gian tồn tại cường đại nhất. Những này đều là sống hóa thạch cấp bậc nhân vật a. Đúng vậy à, những này đều là tu tiên giới nhân vật truyền kỳ, bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Đúng vậy à, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đều đích thân đến, Thái Nguyên Tiên phủ xuất thế, quả nhiên không thể coi thường. Có bọn hắn chân trận, lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Đám người tiếng nghị luận liên tiếp, trong mắt của bọn hắn tràn đầy rung động cùng kính sợ. Những này chuẩn đế cự phách xuất hiện, để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được Thái Nguyên Tiên phủ tầm quan trọng, cũng làm cho bọn hắn đối với sắp mở ra tiên phủ tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn cùng mơ màng. Tại dưới vạn chúng chú mục, Bát Đại Thiên Kiêu đăng tràng. Long Nạo Thiên vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, thân mang trường bào màu vàng, và áo thêu lên mũ trảo kim long, tản ra cường đại long uy, phản phất thế gian vạn vật đều không bị hắn để vào mắt. Lạc Thanh Giao dáng người nhẹ nhàng, một bộ quần dài màu lam nhạt tung bay theo gió, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như tiên tử hạ phàm. Cố Cửu Ca cùng Tô Thanh Thu dắt tay mà đến, Cố Cửu Ca một bộ áo trắng như tuyết, tay áo đồng bền, mang trên mặt nhất quán ngạo mạn, Tô Thanh Thu thì thân mang quần dài trắng, khí chất thanh lãnh, tựa như trong tuyết tiên tử. Hai người trai tài gái sắc, làm người khác chú ý. Tiêu Huyền thân mang trường bào màu đen, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác cường đại. Tần Thiên thân mang trường bào màu tím, và áo thêu lên phủ văn màu vàng, sắc mặt tâm trầm, tựa hồ còn đang vì hội đấu giá sự tình canh cánh trong lòng. Cực Đạo Ma Tông Lệ Phi Vũ toàn thân tản ra nồng đậm ma khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thiên Cơ Các Lý Thiên Cương thì một mặt thần bí, trong ánh mắt lóe ra tinh minh quan mang. Bát Đại Thiên Kiêu đăng tràng, lập tức đưa tới chung quanh các tu sĩ rối loạn tương mừng. Đám người nhao nhao châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, đối với mấy cái này các thiên kiêu thực lực cùng bối cảnh tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Không hổ là Bát Đại Thiên Kiêu, mỗi người đều bất phàm như thế, thực lực của bọn hắn chỉ sợ đã vượt xa chúng ta những này tu sĩ bình thường. Một cái tuổi trẻ tu sĩ cảm thán nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đúng vậy à, bọn hắn thế lực sau lưng đều vô cùng cường đại, có được vô tận tài nguyên cùng truyền thừa, lại thêm bọn hắn tự thân thiên phú và cố gắng, có thể có thành tựu của ngày hôm nay cũng là chuyện đương nhiên. Không biết lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, bọn hắn ai có thể thu hoạch được lớn nhất cơ duyên, trở thành người thắng cuối cùng đâu? Có người tò mò suy đoán nói, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Cái này cũng khó mà nói, Bát Đại Thiên Kiêu mỗi người mỗi vẻ, thực lực đều tại sàn sàn với nhau, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được đâu. Một tên lão giả bước râu, chậm rãi nói ra, trong ánh mắt để lộ ra một tia cơ trí. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Bát Đại Thiên Kiêu nhìn xem Thái Nguyên Tiên phủ, từng cái trong ánh mắt toàn bộ đều là nóng bỏng, bên trong vô thượng cơ duyên đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, hiện tại liền chờ vị thứ 9 Thái Nguyên Tiên lệnh người nắm giữ đến đây hội hợp. Cố Cửu Ca đi về phía trước một bước, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Long Ngạo Thiên cùng Lạc Thanh Giao trên thân, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia khiêu khích ý vị nói ra, "Long Ngạo Thiên, Lạc Thanh Giao, Thiên Kiêu kia chiến lược bảng xếp hạng, thật đúng là để cho ta có chút không phục a, hôm nay, nói không chừng chính là chúng ta một lần nữa dây thứ tự thời điểm." Thanh âm của hắn trong sáng, nhưng trong lời nói mùi thuốc nổ lại không cần nói cũng biết. Hắn thấy, thực lực của mình tuyệt không kém hơn Long Ngạo Tiên cùng Lạc Thanh Giao, chỉ là một mực không có cơ hội chứng minh, lần này Thái Nguyên Tiên phụ chi hành, chính là hắn cơ hội tốt nhất. Chương 398, từ đâu tới hôn tiểu tử chương 398, từ đâu tới hôn tiểu tử Long Ngạo Thiên nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy bá khí cùng tự tin. Hắn khinh thường lườm Cố Cửu Ca một chút, nói ra, Cố Cửu Ca, ngươi như muốn khiêu chiến, ta tùy thời phục bồi. Bất quá, ta khuyên ngươi hay là làm tốt bị ta giẫm tại dưới chân chuẩn bị. Trong mắt ta, các ngươi đều chẳng qua là ta đang đỉnh đỉnh phong đá kê chân thôi. Thanh âm của hắn như hồng trung giống như vang dội, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta cảm nhận được hắn cái kia không có gì sánh kịp tự tin và dạ tâm. Trong lòng hắn, chính mình sinh ra chính là vương giả, thế gian này không ai có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Thái Hư Thánh Tử Cố Cửu Ca nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn tự phụ tài tình chắc tuyệt, có thể nào dễ dàng tha thứ Long Ngạo Thiên như vậy khinh thị. Hắn bước về phía trước một bước, quanh thân phủ văn lưu chuyển, khí thế không kém chút nào Long Ngạo Thiên, cười lạnh nói, Long Ngạo Thiên, chớ có quá mức cuồng vọng, thiên tiêu chiến lược bảng bất quá là qua lại, đợi lát nữa đến Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, ta liền muốn để cho ngươi biết, ai mới là chân chính thiên tiêu. Ha ha, vậy ta chờ ngươi. Long Ngạo Thiên chẳng thèm ngó tới, nhàn nhạt nói ra, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lạc Thanh Giao nhìn xem hai người đối chọi gay gắt, mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, Cố Thánh Tử, Long Đế Tử, cái này Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, cơ duyên vô số, chúng ta hay là trước hết nghĩ như thế nào thu hoạch cơ duyên đi. Về phần xếp hạng, bất quá là hư danh mà thôi. Lời của nàng nhìn như bình thản, lại xảo diệu hóa giải Cố Cửu Ca khiêu khích, đồng thời cũng biểu lộ thái độ của mình, nàng cũng không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng nàng càng xem trọng là Thái Nguyên Tiên phủ bên trong cơ duyên. Nói là như vậy, bất quá nếu khó được có cơ hội đụng nhau, tự nhiên muốn phân cái thắng thua. Cố Cửu Ca mỉm cười, ánh mắt sắc bén. Lúc này, một bên Tần Tiên cũng mở miệng nói, không sai, ai thực lực mạnh mẽ, ai mới có tư cách đến lúc đó lại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong thu hoạch được cơ duyên. Lần này Thái Nguyên Tiên phủ chính là chúng ta đã quyết cao thấp sân khấu, để thế gian tu sĩ nhìn xem, đến tột cùng là vị nào thiên tiêu càng thêm kinh diễm. Tần Tiên thân ảnh thẳng tắp, quanh thân bao quanh kiếm ý bén nhọn, phản phất một thanh xuất khiếu tuyệt thế bảo kiếm bình thường, để cho người ta ghé mắt. Hừ. Cố Cửu Ca nghe nói như thế, trong con mắt của hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng. Ở một bên Tạ Hàn Y Liễu, một mực lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Nàng thân mang một bộ váy dài màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại rơi vào Lạc Thanh Giao trên thân, mang theo một tia ý nghĩa không rõ thâm ý. Lạc Thanh Giao tựa hồ cảm nhận được Tạ Hàn Y Liễu ánh mắt, nàng quay đầu, nhìn về phía Tạ Hàn Y Liễu, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, "Tạ cô nương, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới chúng ta sẽ ở Thái Nguyên Tiên phủ gặp nhau lần nữa." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là hoàng anh xuất gốc. Tạ Hàn Y Liễu hừ lạnh một tiếng, "Lạc Thanh Giao, ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Năm đó ngươi Lạc gia hủy diệt ta Tạ gia, món nợ này ta sớm muộn sẽ tính với ngươi rõ ràng." Lạc Thanh Giao sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng nhàn nhạt nói ra, "Tạ cô nương, chuyện năm đó chính là giữa gia tộc tranh đấu, người ta đều chưa xuất sinh, nói thế nào đúng và sai." Lại nói, "Thái Nguyên Tiên phủ trung nguy hiểm trung điệp, Tạ cô nương hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi, đừng đến lúc đó còn chưa có báo thủ, trước hết đem tính mạng của mình ném đi." "Ngươi yên tâm." Tạ Hàn Y cắn răng nói ra, "Ta Tạ Hàn Y nếu đã tới, liền tự nhiên có nắm chắc. Điểm này, không cần đến ngươi quan tâm." Mấy vị khác thiên tiêu, Tô Thanh Thu, Lệ Phi Vũ, Tần Thiên cùng Lý Tiên Cương thì đều ở một bên lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Trên mặt của bọn hắn biểu lộ khác nhau, có mặt mỉm cười, có thần sắc lạnh lùng, có như có điều suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại kiếm này dương nọ dương trong không khí, thời gian từng giờ trôi qua. Thái Nguyên Tiên phủ hào quang càng ngày càng lóa mắt, cái kia quang mang rực rỡ phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành ngũ thải ban lan nhan sắc. Các loại bảo quang dị tượng liên tiếp xuất hiện, màu bạc vầng sáng như mộng như ảo tại đỉnh núi xoay quanh, tiên thú dị tượng cũng ở trên bầu trời tùy ý bay múa. Toàn bộ Thái Nguyên Tiên phủ phảng phất tại hướng đám người lộ ra được nó thần bí cùng cường đại, để cho người ta cảm nhận được Thái Nguyên Tiên phủ bên trong ẩn chứa vô tận bảo tàng. Tại cái này rung động cảnh tượng bên dưới, đám người chờ mong cùng cảm giác hưng phấn đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà, vị thứ 9 nắm giữ Thái Nguyên Tiên lệnh người lại chậm chạp không có hiện thân, cái này khiến đám người không khỏi bối rối. Chuyện gì xảy ra? Vị thứ 9 tiên lệnh người nắm giữ làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ là cuối cùng một viên Thái Nguyên Tiên lệnh còn không có xuất thế? Hay là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bát đại thiên tiêu bọn họ cũng đều có chút động dung, bọn hắn không rõ vì sao đến bây giờ vị thứ 9 Thái Nguyên Tiên lệnh người nắm giữ còn không hiện thân. Nếu là chín làm cho không cách nào tề tụ, như vậy bọn hắn cũng vô pháp tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ, cái này khiến bọn hắn cảm thấy không gì sánh được lo lắng cùng bất đắc dĩ. Long Nạo Thiên nhíu mày, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn thấy, thời gian của mình không gì sánh được quý giá, không nên lãng phí ở chờ đợi một cái không biết mùi vị trên thân người. Cái này vị thứ 9 tiên lệnh người nắm giữ, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Để bản Long tử ở chỗ này chờ hắn, quả thực là lãng phí thời gian. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, phản phất tận chứa sát ý vô tận. Cố Cửu Ca sắc mặt cũng biến thành âm trầm, hắn càng không ngừng đong đưa ngọc phiến trong tay, ý đồ che giấu chính mình nội tâm lo nghĩ. Cái này vị thứ 9 tiên lệnh người nắm giữ, đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao thần bí như vậy, chậm chạp không chịu hiện thân? Tốt nhất có cái giải thích hợp lý, nếu không, chờ ta tìm tới hắn, nhất định phải để hắn đẹp mắt. Lạc Thanh Giao bọn người nhìn về hướng Thiên Cơ Các Thánh Tử Lý Thiên Cương, dù sao Thiên Cơ Các thuật thôi diễn thiên hạ vô song, có lẽ hắn có thể biết mai thứ 9 Thái Nguyên tiên lệnh hạ lạc. Lý Thánh Tử, lấy Thiên Cơ Các thuật thôi diễn, có thể tính ra mai thứ 9 Thái Nguyên tiên lệnh hạ lạc. Lạc Thanh Giao nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi. Lý Thiên Cương khẽ nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Ta đã thôi diễn qua, nhưng lại không cách nào biết được mai thứ 9 Thái Nguyên tiên lệnh hạ lạc. tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang quấy rầy ta thôi diễn, để cho ta không cách nào nhìn trộm huyền bí trong đó. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tiếc nuối, để đám người nguyên bản tràn ngập hy vọng tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Đám người nghe được Lý Thiên Cương lời nói, lập tức một trận thất vọng, không khí hiện trường trở nên càng tăng áp lực hơn nữa đứng lên. Ngay tại tất cả mọi người coi là vị thứ 9 nắm giữ Thái Nguyên Tiên lệnh người sẽ không xuất hiện thời điểm, lúc này một bóng người, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi ra. Chính là Diệp Trần. Con gặp hắn trên mặt bộ kia tiện hề hề dáng tươi cười, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Bước tiến của hắn nhìn như tùy ý, nhưng lại lộ ra một loại khác thông dong, phản phất hết thảy chúng quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn thân mang một bộ phổ thông áo xanh, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, liền như là một cái không chút nào thu hút tán tu. Cùng chung quanh những cái kia thân mang hoa phục, khí chất bất phàm các thiên kiêu so sánh, hắn lộ ra không hợp nhau. Thấy có người đi ra, bát đại thiên kiêu đều là vui mừng, coi là vị thứ 9 người nắm giữ rốt cuộc đã đến. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng Diệp Trần cái kia phổ thông bộ dáng cùng thấp tu vi lúc, cũng không khỏi đến có chút thất vọng. Những người khác nhìn thấy Diệp Trần đi tới, cũng nhao nhao căng tới ánh mắt nghi hoặc. Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trần, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng kinh thị. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần dạng này một cái bình thường tán tu, làm sao có thể có được Thái Nguyên Tiên lệnh đâu? Đây là từ nơi nào xuất hiện tiểu tử? An mặc như thế phổ thông, chẳng lẽ hắn coi là nơi này là địa phương nào, ai cũng có thể tới sao? Nhìn hắn tu vi, vậy mà chỉ có niết bàn cảnh, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Loại thực lực này, cũng dám đến Thái Nguyên Tiên phủ tham gia náo nhiệt. Đám người tiếng nghị luận truyền vào Diệp Trần trong tai, hắn lại không thèm để ý chút nào, nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục đi đến phía trước. Chương 399, đánh mặt toàn trường chương 399, đánh mặt toàn trường Thái Hư Thánh Tử Cố Cựu Ca nhìn thấy Diệp Trần, nhịn không được giễu cợt nói, từ đâu tới mao đầu tiểu tử, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, liền dám chạy đến mất mặt xấu hổ. Tranh thủ thời gian cũng ngay, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng Diệp Trần một chút. Chính là, một cái nho nhỏ niết bàn cảnh tu sĩ, thế mà cũng dám xuất hiện ở đây, quả thực là không biết lượng sức. Tần Thiên cũng âm thanh lạnh lùng nói, tựa hồ không có nhận ra Diệp Trần chính là cướp đi hắn thanh đồng tàn phiến người. Lệ Phi Vũ càng là hướng về phía trước bước ra một bước, trên người ma khí trong nháy mắt sôi trào mấy liệt, như là nước thủy triều đen kịt bình thường hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng cùng tàn nhẫn quan mang, hung tợn nói ra, "Tiểu tử, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Thứ thời, liền cút nhanh lên, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí." Trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, cảm thấy Diệp Trần đây là đang khiêu khích bọn hắn những thiên kiêu này uy nghiêm, nhất định phải cho cái này không biết sống chết tiểu tử một chút giáo huấn. Lúc đầu thứ 9 không có Thái Nguyên Tiên lệnh chậm chạp không xuất hiện liền để hắn hơi không kiên nhẫn, hiện tại tên tán tu này không thể nghi ngờ là đụng vào trên họng súng. Long Ngạo Tiên chỉ là hơi nhíu cao mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, tựa hồ đối với Diệp Trần xuất hiện cảm thấy 10 phần phiền chán, hắn khe khẽ hừ một tiếng, liền đem ánh mắt rời đi, không nhìn nữa Diệp Trần một chút, phản phất Diệp Trần căn bản không đáng hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực. Lạc Thanh Giao có chút nhăn đầu lông mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nàng lặng lặng mà nhìn xem Diệp Trần, tựa hồ muốn từ Diệp Trần trên thân nhìn ra một chút không giống bình thường địa phương. Lý Thiên Cương thì là mặt mỉm cười, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia nghiền ngẫm, hắn nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Trần, phảng phất tại nhìn một trận thú vị náo kịch. Mấy vị khác thiên tiêu mặc dù không có hướng bọn hắn như vậy trực tiếp lên tiếng chào phúng, nhưng cũng đều thờ ơ lạnh nhạt, trong ánh mắt để lộ ra một loại cao cao tại thượng lạnh nhạt. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần tu vi như vậy, cùng bọn hắn những tuyệt thế thiên kiêu này đứng chung một chỗ, đơn giản chính là một loại khinh nhẫn. Diệp Trần đối mặt đám người chào phúng cùng uy hiếp, lại như cũ duy trì bình tĩnh dáng tươi cười. Hắn không nhanh không chậm nói ra, mấy vị chớ nóng đội có kết luận, nói không chừng ta chính là các ngươi đang đợi người đâu. Thanh âm của hắn thanh thúy mà vang dội, tràn đầy tự tin. Đám người nghe Diệp Trần lời nói, đầu tiên là sửng sở, sau đó liền bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha, tiểu tử này là không phải đến rồi. Hắn cho là hắn là ai? Liền hắn, còn muốn là chúng ta đang đợi người. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Cố Cựu Ca cùng Lệ Phi Vũ cười đến ngửa tới ngửa lui, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Trần lời nói. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần chỉ là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ở chỗ này giả vẻ huyền hư thôi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Tới đây làm gì? Lúc này Long Ngạo Thiên rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Diệp Trần dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Long Ngạo Thiên, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia tiện hề hề dáng tươi cười, nói ra, "Ta thôi, ta gọi Diệp Phàm, là tới tham gia Thái Nguyên Tiên phủ mở ra nghi thức. Mấy vị không chào đón ta?" "Liên ngươi, một cái niết bàn cảnh tiểu tu sĩ, cũng nghĩ tham gia Thái Nguyên Tiên phủ mở ra nghi thức. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, là ngươi có thể tới sao?" Cố Cựu Ca không chút lưu tình giễu cợt nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. "Ha ha ha, đây quả thực là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cho cười. Thái Nguyên Tiên lệnh chân quý bực nào, há lại ngươi dạng này tiểu tán tu có thể có." Tần Tiên cười đến ngửa tới ngửa lui, hắn một bên cười một bên chỉ vào Diệp Trần, phản phất Diệp Trần là một cái buồn cười thẳng hề. "Ngươi cho rằng Thái Nguyên Tiên lệnh là ven đường tảng đá, tuy tiện liền có thể nhặt được sao?" Lệ Phi Vũ cũng đi theo cười ha hả, trong tiếng cười của hắn tràn đầy trào phúng cùng kinh miệt, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết đi." Diệp Trần đứng tại chỗ, đón đám người ánh mắt phức tạp, trên mặt cái kia tia tiện hề hề dáng tươi cười càng rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ bình tĩnh cùng thong dong, phản phất đối với người chung quanh phản ứng không thèm để ý chút nào. Hắn thấy, những người này khinh thị cùng trào phúng bất quá là tôm kép nhãi nhép biểu diễn, mà hắn sắp diễn ra chính là một trận đặc sắc tuyệt luân đánh mặt cho hay. Tại mọi người chất vấn phía dưới, Con gặp hắn không chút hoang mang vươn tay, chậm rãi tại trên nhẫn chứa vật một vòng, một viên phong cách cổ xưa mà thần bí lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên lệnh bài khắc đầy kỳ dị phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt, chính là Thái Nguyên Tiên Lệnh. Giờ khắc này, nguyên bản cười vang đám người, tiếng cười im bặt mà dừng, phảng phất bị một con bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay Thái Nguyên Tiên Lệnh, trên mặt biểu lộ từ ban sơ trào phúng, khinh thường, trong nháy mắt biến thành kinh ngạc cũng khó có thể tin. Cái này sao có thể? Cố Cửu Ca dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất muốn đem Diệp Trần trong tay tiên lệnh xem đấu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này bị hắn coi là con kiến hôi niết bàn cảnh tiểu tu sĩ, vậy mà thật có được Thái Nguyên tiên lệnh. Nghĩ đến chính mình vừa rồi cái kia không lưu tình chút nào trào phúng, trên mặt của hắn một trận nóng bỏng phảng phất bị người hung hăng quạt một bạt hai. Lệ Phi Vũ biểu lộ càng là đặc sắc, hắn cái kia nguyên bản tràn ngập hung sát chi khí gương mặt, giờ phút này vặn vẹo không thôi, phẫn nộ trong lòng cùng xấu hổ đan vào một chỗ, để hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn mới vừa rồi còn hung tợn uy hiếp Diệp Trần, bây giờ lại bị hiện thực hung hăng đánh mặt, loại tư vị này để hắn cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Trung quanh các tu sĩ cũng đều sợ ngây người, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, cái này nhìn không chút nào thu hút tán tu, đến tột cùng lại như thế nào đạt được Thái Nguyên Tiên Lệnh. Thái Nguyên Tiên Lệnh trình độ chân quý, bọn hắn lại quá là rõ ràng, bên trên một viên đánh ra 6 tỷ linh thạch cực phẩm giá trên trời, đủ để chứng minh nó giá trị liên thành. Mà bảo vật như vậy, vậy mà lại rơi vào một cái niết bàn cảnh tiểu tu sĩ trong tay, đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ sau lưng của hắn có cái gì thế lực cường đại đang ủng hộ? Không thể nào, nếu là có thế lực cường đại duy trì, hắn làm sao lại biểu hiện được điệu thấp như vậy, mà lại tu vi còn như thế thấp? Đám người nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán ở trong đám người lưu truyền ra đến. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào suy đoán, đều không thể giải thích Diệp Trần tại sao lại có được Thái Nguyên Tiên Lệnh sự thật này. Bát đại thiên kiêu bọn họ cũng đều không khỏi động dung, bọn hắn cẩn thận đánh giá Diệp Trần, ý đồ từ trên người hắn tìm tới một chút dấu vết để lại, biết rõ ràng hắn đến cùng là lai lịch gì. Long Ngạo Thiên nhíu mày, bắt đầu một lần nữa xem kỹ Diệp Trần. Cái này nhìn như tán tu bình thường, vậy mà có thể xuất ra Thái Nguyên Tiên Lệnh, phía sau khẳng định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Tô Thanh Thu đôi mắt đẹp có chút trợ to, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lẽo giờ phút này cũng nổi lên một vòng vẻ mặt khác thường, tựa hồ đối với Diệp Trần thân phận cùng lai lịch sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Diệp Trần, trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, phản phất muốn từ Diệp Trần trên thân tìm tới một chút đáp án. Lạc Thanh Giao cũng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nàng cẩn thận đánh giá Diệp Trần, ý đồ từ trên người hắn tìm tới một chút manh mối, lại phát hiện Diệp Trần phản phất bị một tầng mê vụ bao phủ, để cho người ta nhìn không thấu. Diệp Trần cầm trong tay Thái Nguyên Tiên Lệnh, hào quang màu vàng nóng kia đem hắn gương mặt chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ, hắn có chút hất cằm lên, nhìn xem đám người biểu tình khiếp sợ, trong lòng âm thầm chà phúng, một đám tục nhân chỉ nhìn mặt ngoài. Hiện tại biết sự lợi hại của bổn công tử đi. Ngay tại lúc hắn đắc ý thời điểm, trong tay hắn Thái Nguyên Tiên Lệnh tựa như một khối tản ra mê người quang mang thì mỡ, đưa tới vô số ánh mắt tham lam. Trong đám người, một chút tu vi khá thấp nhưng là gan lại rất lớn tu sĩ, nhìn xem Diệp Trần trong tay Tiên Lệnh, trong lòng bắt đầu đánh lên ý nghĩ xấu. Chương 400, tâm làm loạn chương 400, tâm làm loạn tiểu tử này tu vi thấp như vậy, căn bản không xứng có được Thái Nguyên Tiên làm cho. Nếu có thể đem Tiên Lệnh đoạt tới, ta liền có thể tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ, nói không chừng còn có thể thu hoạch được cơ duyên to lớn, từ đây nhất phi trùng thiên. Một cái khuôn mặt hèn mọn tu sĩ, trong mắt lóe ra tham lam và mang, nhỏ giọng đối với bên cạnh đồng bạn nói ra. Thế nhưng là, chung quanh nơi này đều là các đại thế lực cao thủ, còn có những cái kia tuyệt thế thiên tiêu, chúng ta nào có cơ hội ra tay à? Đồng bạn có chút lo âu nói ra. Sợ cái gì? Đợi lát nữa tìm một cơ hội, thừa dịp động thủ lung tung. Chỉ cần động tác rất nhanh, cướp được tiên lệnh sau lập tức đào tẩu, bọn hắn chưa hẳn có thể đuổi được chúng ta. Hèn mọn tu sĩ cắn răng, một bộ được ăn cả ngã về không bộ dáng. Không chỉ có là những tu sĩ này, liền ngay cả một chút thực lực khá mạnh thế lực cũng bắt đầu rục dịch. Cực Đạo Ma Tông một vị trưởng lão giấu ở trong đám người, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay Thái Nguyên Tiên làm cho, lộ ra ánh mắt tham lam. Lúc đầu coi là không có chụp tới Thái Nguyên Tiên làm cho, chỉ sợ bọn họ Cực Đạo Ma Tông cùng lần này Thái Nguyên Tiên phủ vô duyên, nào biết được hiện tại thế mà xuất hiện một kẻ tán tu, đây quả thực là cơ hội trời cho a. Cùng lúc đó, Thái Cổ Dị Tộc chín đầu Hoàng Kim Sư Tử bộ tộc cũng có cường giả ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng rơi vào Diệp Trần trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần dạng này tiểu tu sĩ, căn bản không xứng có được Thái Nguyên Tiên làm cho, chỉ có Thái Cổ Dị Tộc mới có tư cách thu hoạch được Thái Nguyên Tiên phủ bên trong cơ duyên. Trung quanh những cái kia sát ý đáng sợ, Diệp Trần tự nhiên là cảm giác nhạy cảm đến, nhưng là hắn không chút nào không hoảng hốt. Bởi vì tại hắn đã sớm ngờ tới sẽ có trường hợp như vậy phát sinh, không phải vậy hắn cũng không có khả năng một người nên ngang xuất hiện. Hừ. Lúc này Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại như là hồng trung giống như tại mọi người bên tai tiếng vọng. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén như ưng, quét mắt bốn phía những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, lớn tiếng nói, "Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu người nào dám động thủ với ta, cướp đoạt trong tay của ta Thái Nguyên Tiên làm cho, vậy cũng đừng trách ta cá chết lưới rách, đem cái này Thái Nguyên Tiên làm cho tại chỗ hủy đi. Đến lúc đó, mọi người ai cũng đừng nghĩ mở ra Thái Nguyên Tiên phủ, ai cũng đừng nghĩ đạt được bên trong vô thượng cơ duyên." Hắn vừa nói, một bên đem Thái Nguyên Tiên làm cho giơ lên cao cao, để cái kia phủ văn thần bí dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất tại hướng đám người tuyên cáo, cái này Thái Nguyên Tiên làm cho, chính là hắn lực lượng, chính là hắn ỷ vào. Lời này vừa nói ra, những cái kia lòng mang ý đồ xấu người cũng không có bị hù dọa, ngược lại cho là Diệp Trần là ngu xuẩn đi, cứ như vậy liền muốn hù dọa chính mình. Bọn hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là mấy đại thế lực chuẩn đế cự phách bọn họ nghe được Diệp Trần muốn hủy đi Thái Nguyên Tiên làm cho, lập tức gấp. Vì Thái Nguyên Tiên làm cho, bọn hắn các nhà thế nhưng là đã hao hết thiên tân bạc khổ, mục đích đúng là để nhà mình thánh tử thánh nữ có thể đi vào Thái Nguyên Tiên phủ, thu hoạch cái kia vô thượng cơ duyên. Nếu như Diệp Trần thật hủy đi Thái Nguyên Tiên làm cho, như vậy bọn hắn phí hết tâm tư chủ bị đây hết thảy đều đem nước chảy về biển đông, đệ tử của bọn hắn cũng là mất đi tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ cơ hội. Con gặp Man Long Vương sắc mặt âm trầm bước về phía trước một bước, trên thân tản ra cường đại long uy, phản phất một tòa sơn nhạc nguy nga ép hướng đám người. Ai dám động đến tay, chính là cùng ta tổ lòng tổ là địch. Hôm nay nếu ai dám phải dối, hỏng mở ra Thái Nguyên Tiên phủ đại sự, ta nhất định để hắn chết không có chỗ chôn. Thanh âm của hắn giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang, chấn động đến màng nhĩ của mọi người đau nhức. Trên người hắn tản ra một cỗ nồng đậm long uy, để không gian chung quanh cũng vì đó rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cùng lúc đó Lạc gia chuẩn đế cự phách Lạc Vô Nhai cũng hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên trở nên băng lạnh đứng lên, hắn nhàn nhạt nói ra, Thái Nguyên Tiên phủ mở ra sắp đến, nếu ai dám phá hư lại cục, ta Lạc gia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lời của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sát ý vô tận, để cho người ta không rét mà run. Mấy vị khác chuẩn đế cự phách cũng nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn uy xem như là áp lực vô hình, bao phủ toàn trường. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, tại bọn hắn uy hiếp dưới, lập tức bị trấn trụ, bọn hắn cảm nhận được mấy đại chuẩn đế cự phách cường đại áp lực, trong lòng tham lam cùng dục vọng cũng tại thời khắc này bị lý trí chô áp chế. Bọn hắn biết, nếu là thật sự cùng mấy đại vô thượng đạo thống là địch, bọn hắn tuyệt không có kết cục tốt. Cùng lúc đó, mấy đại thiên kiêu cũng đứng dậy, Long Nạo Thiên bước về phía trước một bước, trên người hắn tản ra cường đại long uy, phản phất thế gian vạn vật đều không bị hắn để vào mắt. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng chung quanh những cái kia người trong lòng có quỷ, nói ra, đều cho bản lòng tử nghe cho kỹ, nếu ai dám ở thời điểm này quấy rối, chính là cùng ta tổ lòng tổ là địch. Không sai, chúng ta chính là vì Thái Nguyên Tiên phủ cơ duyên mà đến, bây giờ chính làm cho tề tụ, chính là mở ra tiên phủ thời khắc mấu chốt. Nếu bị tiểu huynh đệ này có Thái Nguyên Tiên làm cho, đã nói lên hắn có tư cách tham dự trong đó. Những người khác nếu là muốn chặn ngang một cước, đừng trách ta không khách khí. Cố Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói, không có chút nào trước đó vênh váo tự đắc. Tô Thanh Thu đứng bình tĩnh tại Cố Cửu Ca bên người, khí chất của nàng thanh lãnh, tựa như trong tuyết tiên tử. Nàng khẽ gật đầu, nói ra, Cố Thanh Tử nói cực phải. Chúng ta hay là trước mở ra Thái Nguyên Tiên phủ đi. Tiêu Huyền, Tần Thiên, Lệ Phi Vũ cùng Lý Thiên Cương mấy người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, bọn hắn đều biết rõ, Thái Nguyên Tiên phủ mở ra mới là trọng yếu nhất, không có khả năng bởi vì Diệp Trần sự tình mà làm trễ nải mọi người thời gian. Trong lòng của bọn hắn đều đánh lấy chính mình tính toán, cho là Diệp Trần càng là nhỏ yếu, liền càng đối bọn hắn là chuyện tốt, dạng này đến lúc đó Thái Nguyên Tiên phủ mở ra, ngược lại thiếu một cá nhân cùng bọn hắn tranh đoạt trong đó cơ duyên. Mà tương phản, nếu như bị mặt khác có thân phận bối cảnh thế lực đoạt Diệp Trần Thái Nguyên Tiên làm cho, ngược lại đối bọn hắn là một cái uy hiếp. Mà lại hiện tại mở ra Thái Nguyên Tiên phủ mới là mấu chốt, không có khả năng lại xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Mấy đại tiên tiêu tỏ thái độ, để không khí trong sân triệt để hòa hoãn xuống tới. Ánh mắt của mọi người nhao nhao từ Diệp Trần trên thân rời đi, một lần nữa tập trung đến Thái Nguyên Tiên phủ phía trên. Diệp Trần nhìn xem phản ứng của mọi người, mặt lộ vẻ hài lòng dáng tươi cười, hắn biết, chính mình thành công lợi dụng đám người đối với Thái Nguyên Tiên phủ cơ duyên khát vọng, tạm thời hóa giải nguy cơ. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, những tiên tiêu này sở dĩ đột nhiên thay đổi thái độ, cũng không phải là thực tình tiếp nhận hắn, mà là bởi vì Thái Nguyên Tiên phủ dụ hoặc quá lớn, bọn hắn không muốn bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến tiến vào tiên phủ cơ hội. Mặt khác hắn cũng có chút sợ hai thán phục lấn trời mặt nạ chỗ thần kỳ, thế mà ngay cả những cái kia chuẩn đế cự phách cũng vô pháp phát hiện một tia dị thường. Cái này cũng chính hợp ý hắn, hắn chính là muốn để tất cả mọi người cho là hắn là một cái bình thường tán tu, không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng thực lực, dạng này hắn có thể tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong tốt hơn che giấu mình, thu hoạch càng nhiều cơ duyên. Xem ra, kế hoạch của ta thành công. Rất tốt, dạng này ta liền có thể tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong hào hào mà chơi một chút. Diệp Trần khẽ miệng phát họa ra một vòng dáng tươi cười, trong lòng đã có một loạt kế hoạch. Chương 401, mở ra tiên phủ chương 401, mở ra tiên phủ ngay tại Diệp Trần âm thầm suy tư thời khắc, trong đám người Thiền Tinh cung thiếu chủ đột nhiên nhíu mày, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm Diệp Trần. Người này, vì sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Nhất là trên người hắn cái kia loang thoáng tinh thần thần tụy khí tức, càng là kỳ quái. Chẳng lẽ hắn cùng ta tại đấu giá hội tranh đoạt tinh thần thần tụy tên ăn mày kia tán tu có quan hệ gì? Thiên Tinh cung thiếu chủ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn cẩn thận nhớ lại hội đấu giá ngày đó tình cảnh, ý đồ từ trong trí nhớ tìm tới một chút manh mối. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể đem Diệp Trần cùng tên ăn mày kia tán tu liên hệ tới. Dù sao, Diệp Trần hiện tại bộ dáng cùng khí tức cùng ngày đó tên ăn mày tán tu chênh lệch quá lớn, mặc cho ai cũng vô pháp đem bọn hắn hai người liên hệ với nhau. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Thiên Tinh cung thiếu chủ lắc đầu, trong lòng âm thầm bỏ đi ý nghĩ này. Hắn cảm thấy mình có thể là bởi vì quá để ý tinh thần thần tụy sự tình, cho nên mới sẽ sinh ra ảo giác như vậy. Mà Lạc Thanh Giao, từ khi Diệp Trần xuất hiện một khắc kia trở đi, nàng cũng cảm giác được Diệp Trần trên người có một cỗ kỳ dị khí tức. Cỗ khí tức này không giống với nàng dĩ vãng tiếp xúc qua bất kỳ khí tức gì, nó đã thần bí lại đặc biệt, để Lạc Thanh Giao cảm thấy hết sức tò mò. Cái này Diệp Phàm, trên thân đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đâu? Lạc Thanh Giao trong lòng âm thầm nghĩ đến, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Nàng bắt đầu cẩn thận quan sát Diệp Trần nhất cử nhất động, ý đồ từ hành vi cử chỉ của hắn bên trong tìm tới một chút manh mối. Nàng phát hiện, Diệp Trần mặc dù nhìn bề ngoài chỉ là một cái bình thường tán tu vi cũng không cao, nhưng hắn trong ánh mắt lại để lộ ra một loại không giống bình thường tự tin và thong dong. Nhất là đối mặt đám người trào phúng cùng uy hiếp lúc, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh dáng tươi cười, không sợ hãi chút nào cùng bối rối. Loại này tự tin và thong dong, không phải người bình thường có thể có được, nó cần thực lực cường đại cùng phong phú lịch duyệt làm chèo chống. Chẳng lẽ tu vi của hắn là giả vờ? Lạc Thanh Giao trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra, lần này Thái Nguyên Tiên Phủ chi hành sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Đối với hai người này ý nghĩ, Diệp Trần tự nhiên là hoàn toàn không biết. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Long Ngạo Thiên hướng về phía trước bước ra một bước, trong ánh mắt để lộ ra một tia vội vàng cùng hưng phấn, lớn tiếng nói: "Chư vị, thời gian cấp bách, chớ có lại trì hoãn. Chúng ta cộng đồng tế ra Thái Nguyên Tiên làm cho, mở ra Thái Nguyên Tiên Phủ." Nói, hắn giơ lên cao cao trong tay Thái Nguyên Tiên làm cho, một cỗ bàng bạc long lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, rót vào tiên lệnh bên trong. Mấy vị khác thiên tiêu thấy thế, cũng nao nao tế ra chính mình Thái Nguyên Tiên làm cho. Cố Cửu Ca hai tay cầm lệnh, trên tiên lệnh lóe ra phù văn thần bí, phù văn ở giữa đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái đồ án thần bí. Tô Thanh Thu thì đem Thái Nguyên Tiên làm cho nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay, trên tiên lệnh tản ra thanh lãnh ánh sáng mang, trong quang mang tựa hồ ẩn chứa vô tận hàn ý. Lạc Thanh Giao Thái Nguyên Tiên làm cho thì tản ra nhu hòa ánh sáng màu lam, quang mang như là một tấm lụa mỏng, đưa nàng bao phủ trong đó, lộ ra nàng càng thêm siêu phàm thoát tục. Diệp Trần cũng đem Thái Nguyên Tiên làm cho giơ lên cao cao, trên tiên lệnh quang mang cùng với những cái khác tám viên tiên lệnh quang mang hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đạo hoa mỹ cầu vồng. Trong chốc lát, chín đạo hào quang ngút trời mà lên, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo to lớn của sáng, bay thẳng hướng Thái Nguyên Tiên phủ. Sau đó Thái Nguyên Tiên phủ cửa lớn từ từ mở ra, cánh cửa lớn này không biết do loại nào chất liệu chế tạo, phía trên khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều tản ra đặc biệt quang mang, đan vào một chỗ, tạo thành một loại cường đại mà khí tức thần bí. Đại môn mở ra trong nháy mắt, hào quang vạn trượng, các loại kỳ dị bảo quang đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Những cái kia bảo quang bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, để cho người ta nhịn không được lòng sinh hướng tới. Không gian chung quanh cũng theo đó phát sinh kịch liệt biến hóa, nguyên bản bình tĩnh không khí trở nên sao động bất an, linh khí như là mãnh liệt như thủy triều, hướng về Thái Nguyên Tiên phủ phương hướng điên cuồng phun trào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh thán không thôi. Những cái kia vây xem các tu sĩ, khắp khuôn mặt là rung động cùng vẻ kính sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như vậy, trong lòng đối với Thái Nguyên Tiên phủ kính sợ lại sâu hơn mấy phần. Đây chính là Thái Nguyên Tiên phủ chân diện mục sao? Thật sự là quá trang quan. Đúng vậy à, thần bí như vậy mà cường đại tiên phủ, bên trong đến tuột cùng ẩn giấu đi dạng gì cơ duyên đâu? Một người tu sĩ khác phụ hòa nói, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Bát đại thiên kiêu bọn họ càng là ánh mắt nóng bỏng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy khát vọng. Long Nạo Thiên trong mắt lóe ra bá đạo quan mang, trên người hắn tản ra cường đại long uy, phản phất tại tuyên cáo hắn đối với Thái Nguyên Tiên phủ bên trong cơ duyên nhất định phải được. Lạc Thanh Giao trong ánh mắt để lộ ra tự tin và thong dong, khóe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, phản phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Cố Cửu Ca cùng Tô Thanh Thu liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kiên định. Tiêu Huyền, Tần Thiên, Lệ Phi vô cùng Lý Thiên Cương mấy người cũng đều ma quyền sát trưởng, kích động, trên người của bọn hắn tản ra khí thế cường đại, phảng phất tùy thời chuẩn bị xông vào Thái Nguyên Tiên phủ, triển khai một trận tranh đoạt kịch liệt. Diệp Trần cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động, Thái Nguyên Tiên phủ trung ẩn cất giấu vô số cơ duyên và bí mật, đây đối với hắn tới nói, cũng là một lần khó được kỳ ngộ. Tại mọi người nhìn soi mói, bát đại thiên tiêu tranh nhau chen lấn hướng lấy Thái Nguyên Tiên phủ cửa lớn phóng đi. Thân ảnh của bọn hắn như là sao băng, xẹt qua bầu trời, lưu lại từng đạo quang mang rực rỡ. Long Ngạo Thiên thân hình lóe lên, dẫn đầu vọt vào Thái Nguyên Tiên phủ, trên người hắn tản ra màu vàng long uy, phảng phất một tòa màu vàng chiến thần, không ai có thể ngăn cản. Lạc Thanh Giao theo sát phía sau, dáng người của nàng nhẹ nhàng, như là tiên tử hạ phàm, quanh thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, mỹ lệ mà thần bí. Cố Cửu Ca cùng Tô Thanh Thu dắt tay sánh vai, trên người của bọn hắn tản ra khí thế cường đại, phù văn tại bên cạnh của bọn hắn lưu chuyển, phảng phất tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Tiêu Huyền, Tần Thiên, Lệ Phi vô cùng Lý Thiên Cương mấy người cũng không cam lòng yếu thế, mỗi người bọn họ thi triển thần thông, hướng về Thái Nguyên Tiên phủ cửa lớn phóng đi. Diệp Trần thấy thế cũng là không cam lòng rút lại phía sau, thi triển ra hành tự quyết, mang ra một đạo tàn ảnh đuổi theo đi lên. Nhìn xem chín đại thiên tiêu tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ, nơi xa những người vây xem kia cũng lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Thái Nguyên Tiên phủ a, bên trong khẳng định có nước cờ chi không hết vô thượng cơ duyên, tùy tiện đạt được một kiếm, liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Thái Nguyên Tiên phủ bên trong bảo vật cùng truyền thừa, tùy tiện đạt được một kiện, ta liền có thể nhất phi trùng thiên. Đối với chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này, bọn hắn có thể bảo, chúng ta cũng có thể. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu dục dịch, trong lòng bọn họ ôm tâm lý may mắn, cho là mình có lẽ có thể thừa cơ tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ. Thế là, giống như nước thủy triều, hướng về Thái Nguyên Tiên phủ cửa lớn dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, mộng đẹp của bọn hắn rất nhanh liền bị hiện thực tàn khốc đánh nát. Khi bọn hắn vừa mới tới gần Thái Nguyên Tiên phủ, một cỗ cường đại đến kinh khủng thiên địa quy tắc chi lực, như là mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt. Nguồn lực lượng này, phản phất là thiên địa ý chí, không dung bất luận cái gì xâm phạm. Những cái kia xông vào trước mặt tu sĩ, còn đến không kịp hét thảm một tiếng, liền bị nguồn lực lượng này trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Thân thể của bọn hắn, tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, biến thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở trong không khí, phảng phất chưa từng tồn tại. Chương 402, Ta Hàn Y Kết Minh chương 402, Tạ Hàn Y kết minh không? Cùng lúc đó, một cái chân thánh cảnh tu sĩ cũng phát ra tuyệt vọng la lên. Hắn vốn cho là, bằng vào tu vi của mình, dù cho không có khả năng tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong thu hoạch được to lớn cơ duyên, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, khi cái kia cố cường đại thiên địa quy tắc chi lực giáng lâm đến trên người hắn lúc, hắn mới phát hiện, ý nghĩ của mình là ngây thơ cỡ nào. Thân thể của hắn, tại nguồn lực lượng này trước mặt, yếu ớt như là sâu kiến bình thường. Hắn liều mạng dãy rồi lấy, ý đồ chống cự nguồn lực lượng này, nhưng hết thảy đều là phí công. Cuối cùng, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị nguồn lực lượng kia phá tan thành từng mảnh, hồn phi phách tán. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Nguyên bản nguyên náo đám người, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có nặng nề tiếng hít thở. Cái này Thái Nguyên Tiên phủ quy tắc chi lực, vậy mà kinh khủng như thế. May mắn ta mới vừa rồi không có xúc động, không phải vậy, hạ chàng liền giống như bọn họ. Đúng vậy à, ngay cả chân thánh cảnh cự phách đều không thể ngăn cản quy tắc chi lực này, chúng ta những người này, đi lên cũng là chịu chết uổng. Trong lòng mọi người tràn đầy sợ hãi cùng may mắn, sợ hãi chính là Thái Nguyên Tiên phủ quy tắc chi lực quá mức cường đại, may mắn chính là mình mới vừa rồi không có bị tham lam choáng váng đầu óc, tránh khỏi một trận kết cục chắc chắn phải chết. Bọn hắn yên lặng thối lui đến nơi xa, cũng không dám lại có bất kỳ ý nghĩ xấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Nguyên Tiên phủ cửa lớn chậm rãi đóng lại, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Mà tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, Diệp Trần rơi xuống đất trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất linh khí đập vào mặt, phảng phất đưa thân vào thể lỏng linh khí trong hải dương. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong đan điền tinh thần chi lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, kinh mạch đều tại cái này bảng bạc linh khí cọ rửa phát xuống ra nhỏ xíu đốm đốm âm thanh, phảng phất là đang hoan hô nhảy cẫng, không kịp chờ đợi hấp thu cái này vô tận linh khí. Dương mắt nhìn lên, cảnh tượng trước mắt để hắn con người hơi co lại. Con gặp một đầu 100 mét rộng thiên hà treo ngược ở chân trời, nước sông hiện lên thất thải chi sắc, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa cường đại linh lực. Thiên hà phía dưới, lơ lửng vô số tòa tiên đảo, ở trên đảo Quỳnh Lâu Ngọc Vũ san sát, ngói lưu ly tại quang mang chiếu dọi xuống chiết xạ ra ngàn vạn sắc thái. Tiên đảo thượng sinh trưởng các loại kỳ dị linh thực, có lá cây như ngọn lửa nhảy lên, có đóa hoa nở rộ lúc lại chuyển ra không linh tiếng đàn. Nơi xa, một đầu dài 100 trượng bạch ngọc long bản quấn tại ngọn núi ở giữa, vảy rồng lóe ra thánh khiết quang mang, mắt rồng đóng chặt, giống như đang ngủ say, trên người của nó tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, để cho người ta kính sợ. Cái này, đây chính là Thái Nguyên Tiên phủ. Cố Cửu Ca trong tay quạt xếp dừng ở giữa không trung, khắp khuôn mặt là rung động. Tô Thanh Thu cũng có chút mở ra môi đỏ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trên mặt của nàng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Long Ngạo Thiên hai tay ôm ngực, mặc dù biểu lộ vẫn như cũ cao ngạo, nhưng trong mắt cái kia một tia kinh ngạc lại không cách nào che giấu. Lạc Thanh Giao khẽ vuốt sợi tóc, lẩm bẩm nói, nghe đồn Thái Nguyên Tiên phủ chính là thượng cổ tiên nhân lưu lại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Những người khác đồng dạng cũng là bị nơi này cảnh tượng cho bị khiếp sợ, ai cũng nghĩ không ra, tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, vậy mà ẩn giấu đi cảnh tượng như vậy, nơi này đơn giản chính là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Diệp Trần cũng đắm chìm tại đối với Thái Nguyên Tiên phủ sợ hai thán phục bên trong, ánh mắt ở trung quanh kỳ cảnh ở giữa du tẩu. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa lại rõ ràng truyền âm tại trong đầu hắn vang lên, "Diệp Phàm, có thể mượn một bước nói chuyện." Diệp Trần trong lòng run lên, cảnh giác quay đầu, con gặp vị kia tên là Tạ Hàn Y Y nữ tử chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi vào bên cạnh hắn. Nàng thân mang một bộ váy dài màu đen, váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như trong bầu trời đêm một đóa thần bí chi hoa. Mặt mũi của nàng lạnh lùng, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia vội vàng cùng chờ mong. "Tạ cô nương, có gì chỉ giáo?" Diệp Trần khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc hỏi. Ánh mắt của hắn tại Tạ Hàn Y trên mặt dừng lại chốc lát, trong lòng âm thầm phỏng đoán dụng ý của nàng. Tạ Hàn Y có chút cắn cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói ra, "Diệp Phàm, bây giờ chúng ta thân ở Thái Nguyên Tiên phủ, ở trong đó cơ duyên vô số, nhưng nguy hiểm cũng đồng dạng trùng điệp. Hai người chúng ta tại mọi người bên trong, thực lực tương đối yếu kém. Nếu là hành động độc lập, chỉ sợ rất khó tại trong tiên phủ này thu hoạch cơ duyên, thậm chí ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Ta muốn, chúng ta phải chăng có thể kết minh, cộng đồng thăm dò cái này Thái Nguyên Tiên phủ, lẫn nhau chiều ứng, cũng tốt có cái bảo hộ." Mà lại nàng dừng một chút, ánh mắt quét về phía thiên kiêu khác, "Ngươi nhìn, bọn hắn đều đã âm thầm kết minh." Diệp Trấn nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía thiên kiêu khác. Con gặp Cố Cựu Ca cùng Tô Thanh Thu đứng song vai, hai người thấp giọng trò chuyện với nhau, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười tự tin. Lý Thiên Cương cùng Tiêu Huyền đứng tại cách đó không xa, hai người nhìn như tùy ý trò chuyện với nhau, nhưng Diệp Trần bén nhạy bắt được bọn hắn trong ánh mắt an ý. Tần Thiên cũng cùng Lệ Phi Vũ đứng tại một cục đá to lớn bên cạnh, ánh mắt của hai người thỉnh thoảng giao hội, truyền lại một loại nào đó tin tức. Chỉ cần Long Nạo Thiên cùng Lạc Thanh Giao hai người đơn độc đứng đấy, Long Nạo Thiên một mặt lạnh nhạt, trên người long uy để không khí chung quanh cũng vì đó rung động, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và ngạo mạn. Lạc Thanh Giao thì là một mặt lạnh nhạt, khí chất của nàng siêu phàm thoát tục, phản phất không dính cõi lửa trần gian tiết tử. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, tựa hồ đối với Thái Nguyên Tiên phủ bên trong hết thảy đều tràn đầy hứng thú. Hai người phảng phất hai tòa không thể vượt qua ngọn núi, một mình sừng sững, không can thiệp chuyện của nhau. Diệp Trần thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này bát đại thiên tiêu, quả nhiên đều không đơn giản. Mỗi người bọn họ âm thầm kết minh, đơn giản là vì tại cái này Thái Nguyên Tiên phủ bên trong thu hoạch càng nhiều cơ duyên. Tạ Hàn Y Lìa lúc này đưa ra kết minh, mặc dù nhìn như không sai, nhưng người nào lại có thể cam đoan nàng không có tính toán của mình đâu? Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta thói quen độc lai độc vãng, liền không cùng ngươi kết minh. Tạ Hàn Y Lìa nghe được Diệp Trần cự tuyệt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng không thể tin được, Tại nguy cơ này từ phía Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, Diệp Trần vậy mà lại cự tuyệt kết minh. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Trần bất quá là một cái niết bàn cảnh tu sĩ, thực lực tại Đông Đảo Thiên Kiêu bên trong nhược tiểu nhất, nếu như không kết minh, hắn rất khó tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong sống sót. Ngươi cần phải biết, Thái Nguyên Tiên phủ trung nguy hiểm trùng điệp, hai chúng ta liên thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu là hành động độc lập, chỉ sợ Tạ Hàn ý đồ thuyết phục Diệp Trần, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thành khẩn. Ta nói, ta không kết minh, về phần có thể hay không sống sót, điểm ấy cũng không cần ngươi quan tâm. Diệp Trần lần nữa cự tuyệt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không kiên nhẫn. Tốt, hy vọng ngươi đến lúc đó chớ có hối hận. Tạ Hàn Y thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Nói quay người rời đi, váy màu đen giơ lên một trận làn gió thơm. Diệp Trần nhìn xem Tạ Hàn Y lìa bóng lưng, trong lòng không có một tia gợn sóng. Hắn thấy, nữ nhân chính là lão hổ, nhất là nữ nhân xinh đẹp, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Tạ Hàn Y lìa vừa đi, một bên nhịn không được quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Cái này Diệp Phàm, thật sự là quá kỳ quái. Hắn chẳng lẽ không biết tại cái này Thái Nguyên Tiên phủ bên trong một mình hành động nguy hiểm không? Lấy hắn biết bản cảnh tu vi, có thể tại nguy cơ này tứ phía trong tiên phủ chống bao lâu? Thật sự là không biết lượng sức, hay là nói hắn có cái gì thủ đoạn ẩn tàng đi? Nhưng hắn tu vi còn tại đó, lại có thể có cái gì kinh người át chủ bài đâu? Lông mày của nàng chăm chú nhíu chung một chỗ, trong mắt lóe ra hoang mang quan mang. Chương 403, tạo hóa thang trời chương 403, tạo hóa thang trời đúng lúc này, một đạo tiếng trung du dương vang lên, thanh âm thanh tuy êm tai, phản phất xuyên tấu thời không, tại toàn bộ Thái Nguyên Tiên phủ bên trong quanh quẩn. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy cái kia treo ở trên 9 tầng trời thiên hà đột nhiên rủ xuống một đầu tạo hóa thang trời, tổng cộng có 3000 bậc thang, thông hướng Thái Nguyên Tiên phủ nội bộ. Trên thang trời lóe ra hào quang sáng chói, các loại cựu thải khí cơ lưu chuyển trong đó, những khí cơ này phảng phất có sinh mệnh bình thường, ở thang trời bên trên nhảy bọn, tản mát ra mê người quan mang. Ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt bị cái này thần kỳ cảnh tượng hấp dẫn, nhao nhao ngước đầu nhìn lên, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục cùng vẻ chấn động. Cái kia, đây là cái gì? Cố Cựu Ca trong tay quạt xếp không tự giác đứng tại giữa không trung, miệng có chút mở ra, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống tạo hóa thang trời, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình hấp dẫn lấy không thể rời đi ánh mắt. Thật đẹp, Tô Thanh Thu khẽ mở môi đỏ, nhịn không được phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Lạc Thanh Giao khẽ bước sợi tóc, ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt tại cái kia thất thải khí cơ phía trên, trong ánh mắt để lộ ra một loại khó nói nên lời rung động cùng kinh hỉ. Đột nhiên, con mắt của nàng đỗng nhiên trợ to, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nghẹn ngào hô, cái kia chẳng lẽ là tạo hóa khí cơ? Tạo hóa khí cơ? Đám người nghe được Lạc Thanh Giao lời nói, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhao nhao hít sâu một hơi. Lại là trong truyền thuyết tạo hóa khí cơ? Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây chính là thiên địa dựng dục mà ra trí bảo a. Đám người tiếng thán phục liên tiếp, phảng phất mãnh liệt như thủy triều, tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong quanh quẩn. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy rung động cùng kích động, không nghĩ tới vừa mới đi vào Thái Nguyên Tiên phủ, liền có thể gặp được nghịch thiên như vậy bảo vật. Phải biết, tạo hóa khí cơ chính là giữa thiên địa thần bí nhất cùng chân quý tồn tại một trong, nó ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất quy tắc chi lực cùng vô tận ảo diệu. Một khi có thể hấp thu luyện hóa những tạo hóa này khí cơ, tu sĩ tu vi sẽ đạt được tăng lên nhanh như gió, đối với các loại thiên địa đại đạo cảm ngộ cũng sẽ đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Bình thường, loại này nghịch thiên chí bảo dù là chỉ là có thể đụng tới một sợi, đều đủ để vô số tu sĩ điên cuồng, mà bây giờ, trước mắt thang lên trời phía trên, liếc nhìn lại, tối thiểu có vài chục sợi tạo hóa khí cơ, vậy làm sao có thể không để cho đám người chấn kinh đến không ngậm miệng được. Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị. Cố Cựu Ca nhịn không được sợ hãi thán nói, trong tay quạt xếp cũng đình chỉ kích động, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Đúng vậy a, như vậy cơ duyên, thật sự là ngàn năm một thở. Tô Thanh Thu cũng khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tiếng thán phục còn tại Thái Nguyên Tiên phủ trên không quanh quẩn, Long Nạo Thiên cùng Lạc Thanh Giao trong mắt khát vọng đã như hừng hực liệt hỏa giống như bốc cháy lên, kềm nén không được nữa. Bọn hắn liếc nhau, trong ánh mắt kia phảng phất có hỏa hòa tại ba chạm, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được nhất định phải được quyết tâm. Những tạo hóa này khí cơ, đều là ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn. Long Nạo Thiên quát lên một tiếng lớn, quanh thân màu vàng long uy trong nháy mắt bộc phát, phảng phất một vòng thái dương màu vàng ở trên người hắn dâng lên. Con gặp hắn thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lấy cực nhanh tốc độ hướng về thang lên trời phóng đi, trong không khí lưu lại một đạo thật dài tàn ảnh màu vàng, phảng phất một đầu màu vàng cự long bay lượn trên bầu trời. Mục tiêu của hắn minh xác, hướng thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất một sợi tạo hóa khí cơ phóng đi, trên người long uy quần quần phun trào, phảng phất muốn đem hết thể trùng quanh đều nghiền thành một phấn. Lạc Thanh Giao cũng không cam chịu yếu thế, dáng người của nàng nhẹ nhàng, như là một con luyện chuyển nhảy múa hồ điệp, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo hoa mỹ tàn ảnh. Những tiên kiêu khác gặp Long Nạo Thiên cùng Lạc Thanh Giao đã dẫn đầu liền xông ra ngoài, cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, không thể để cho bọn hắn vượt lên trước. Cố Cựu Ca biến sắc, dưới chân bước ra kỳ dị bộ pháp, trên người phủ văn quang mang đại thịnh, cả người giống như một đạo tật phong, hướng về thang lên trời mau chóng bay đi. Tô Thanh Thu thì hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo thanh lành ánh sáng mang từ trên người nàng nở rộ mà ra, đưa nàng bao khỏa trong đó, tốc độ của nàng cũng đột nhiên tăng tốc, theo sát tại Cố Cựu Ca sau lưng. Hừ, muốn độc chiếm tạo hóa khí cơ, không dễ dàng như vậy. Lệ Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, thân thể của hắn như là như làn áo, hướng về thang lên trời phóng đi, chỗ đến, bụi đất tung bay, khí thế hùng hổ. Tiêu Huyền, Tần Thiên, Lý Thiên Cương mấy người cũng riêng phần mình thi triển thân pháp, hướng về thang lên trời phóng đi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang lấp lóe, mấy người thân ảnh tại trong quang mang xuyên thẳng qua, giống như từng đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng về cái kia tràn ngập dụ hoặc thang lên trời chạy đi. Diệp Chân đứng tại chỗ, nhìn xem đám người tranh nhau chen lấn phóng tới thang lên trời, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia cẩn thận. Thang trời này nếu cùng tạo hóa khí cơ có quan hệ, nhất định ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, dễ dàng như vậy xông đi lên, sợ rằng sẽ gặp bất trắc. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Tại cái này vô thượng chí bảo trước mặt, hắn y nguyên duy trì đầu óc thanh tỉnh. Một bên Tạ Hàn Y Lì lúc đầu cũng muốn xông đi lên, có thể vừa phóng ra một bước, liền đột nhiên ngừng lại. Trong nội tâm nàng có chút lo lắng, dù sao thực lực của hắn tại những thiên kiêu này bên trong cũng không xuất chúng, muốn trong tay bọn hắn chiếm được tiên cơ hội là chuyện không thể nào. Mà liền tại Tạ Hàn Y Lì do dự thời khắc, nàng nhìn thấy Diệp Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nàng không rõ Diệp Trần vì sao bình tĩnh như thế, chẳng lẽ hắn không muốn những tạo hóa này khí cơ sao? Hắn vì cái gì không xông đi lên? Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Ý nghĩ này tại trong óc nàng chợt lóe lên, để nàng vô ý thức dừng bước. Một bên khác, Long Ngạo Thiên xông lên phía trước nhất, nhìn xem gần ngay trước mắt một sợi tạo hóa khí cơ, trong con mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng, không chút do dự vươn tay ra bắt lấy. Mà cùng lúc đó, Lạc Thanh Giao cũng theo sát phía sau, nàng đồng dạng xông về cái kia sợi tạo hóa khí cơ. Long Ngạo Thiên gặp Lạc Thanh Giao lại để cho cùng mình đoạn, lập tức toàn thân khí thế đại phóng, màu vàng long uy như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, phẫn nộ quát: "Lạc Thanh Giao, tạo hóa này khí cơ là của ta, ngươi dám đoạn?" Lạc Thanh Giao không chút nào không sợ, hừ lạnh một tiếng nói: "Long Ngạo Thiên, cái này thang lên trời bên trên tạo hóa khí cơ, ai có bản lĩnh ai dựa vào cái gì nói là ngươi?" Đang khi nói chuyện, hai người không ai nhường ai, khí thế hung hăng xông lên tạo hóa thang trời. Long Ngạo Thiên dẫn đầu bước lên thang lên trời, nhưng mà, ngay tại chân đạp của hắn thượng thiên bậc thang trong mấy mắt, một cỗ kinh khủng đế uy áp, như Thái Sơn áp đỉnh giống như ầm vang giáng lâm. Cỗ uy áp này phản phất là đến từ viễn cổ đại đế phẫn nộ, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phúc. Trong mấy mắt, Long Ngạo Thiên một ngụm máu tươi phun ra, thân hình như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Lạc Thanh Giao cũng không có thể may mắn thoát khỏi, không có chút nào phòng bị trực tiếp bị cỗ uy áp này chấn áp đến liên tục lùi lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Một bên khác mấy vị khác thiên kiêu cũng giống như thế, bị cái này một cỗ đại đế uy áp ép tới khóe miệng chảy máu, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương. Cố Cựu Ca ngọc phiến trong tay suýt nữa rơi xuống, trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng vẻ thống khổ. Tô Thanh Thu bước chân lảo đảo, trên khuôn mặt thanh lãnh cũng lộ ra một tia thần tình thống khổ, mà Tiêu Huyền bọn người tức thì bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình. Diệp Trần thấy cảnh này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thang trời này khẳng định có vấn đề. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Mà một bên Tạ Hàn Y Lì cũng kinh ngạc không thôi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng may mắn. May mắn nàng không có vội vã xông đi lên, mà là lựa chọn cùng Diệp Trần một dạng đứng tại chỗ quan sát, nếu không khả năng cùng những thiên kiêu kia một dạng. Diệp Phàm, ngươi là thế nào biết cái này thang lên trời gặp nguy hiểm? Tạ Hàn Y quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt không khỏi tràn ngập tò mò, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Trần là thế nào biết cái kia thang lên trời có vấn đề. Đối với cái này, Diệp Trần cười không nói. Dù sao ở nơi đó, cẩn thận làm việc là không có sai. Hơn nữa còn là tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, lại thế nào có thể sẽ đơn giản đâu. Chỉ có thể nói những thiên kiêu này, từng cái danh khí rất lớn, nhưng kỳ thật lịch duyệt rất ít, không có trải qua xã hội đánh đập, không biết thế gian hiểm ác. Chương 404, tạo hóa khí cơ tới tay chương 404, tạo hóa khí cơ tới tay Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tại cái khác mấy vị ngay tại chữa thương tiên điều trên thân đảo qua, trong lòng tính toán rất nhanh bể. Giờ phút này, những người này thụ thương rất nặng, trong thời gian ngắn khó khôi phục, đúng là mình thu hoạch tạo hóa khí cơ tuyệt hảo thời cơ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lúc này Diệp Trần không do dự nữa, hít sâu một hơi, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Nếu biết trên thang trời có uy áp, cái kia coi chừng ứng đối liền có thể. Hắn không tiếp tục do dự, vận chuyển thể nội tinh thần chi lực, thi triển ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp, một tầng sáng chói tinh quang trong nháy mắt đem hắn bao phủ, cái kia tinh quang như là một tầng kiên cố hộ thuẫn, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Đồng thời, hắn thi triển ra cựu bí chân ngôn bên trong hành tự quyết, cả người tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía thang lên trời phóng đi. Xa xa mấy người nhìn thấy Diệp Trần muốn nhân cơ hội đến cướp đoạt tạo hóa khí cơ, đầu tiên là sức sở, lập tức phát ra một trận cười vang. Ha 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 ha, tiểu tử này quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ niết bàn cảnh tu sĩ, cũng nghĩ cướp đoạt tạo hóa khí cơ. Hắn coi là đây là địa phương nào, là hắn có thể dương oai sao? Long Nạo Thiên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Cố Cửu Ca cũng đi theo cười lạnh, mang trên mặt một nụ cười trào phúng, nói ra, cái này Diệp Phàm, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn chẳng lẽ không biết liền hắn điểm này thực lực, đi lên cũng chỉ là chịu chết uổng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh miệt, phản phất Diệp Trần trong mắt hắn chỉ là một con không có ý nghĩa sâu kiến. Tiểu tử này, sợ là bị tạo hóa khí cơ làm choáng váng đầu óc, cho là mình lớn bao nhiêu năng lực đâu. Đợi lát nữa hắn bị đánh bay ra ngoài, liền biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tần Thiên cũng hai tay ôm ngực, trên mặt mang một vòng nụ cười khinh thường, thử lạnh nói. Mấy vị khác thiên tiêu cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt khinh miệt, trên mặt của bọn hắn viết đầy khinh thường, phản phất Diệp Trần hành vi là đối với bọn hắn một loại vũ nhục. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần cái này nho nhỏ niết bàn cảnh tu sĩ, lại dám ngấp nghé tạo hóa khí cơ, quả thực là tự tìm đường chết ai. Nhưng mà, khi Diệp Trần vừa bước lên thang trời, vậy mà vững vàng dừng lại, cũng không có hướng bọn hắn trong tưởng tượng như thế bị đại đế uy áp đánh bay ra ngoài lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiếng cười của bọn hắn im bặt mà dừng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Long Nạo Thiên hai mắt trợn tròn xoe, miệng có chút mở ra, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Hắn một cái niết bàn cảnh tu sĩ, làm sao có thể chịu được đại đế uy áp? Chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù pháp bảo? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, nguyên bản tự tin và ngạo mạn cũng tại thời khắc này nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Cố Cửu Ca cùng Tần Thiên biểu lộ càng là đặc sắc, trên mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, phẫn nộ trong lòng cùng chấn kinh đan vào một chỗ. Bọn hắn vốn cho là Diệp Trần chỉ là một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự có hai lần. Mấy vị khác thiên tiêu cũng đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, Diệp Trần cái này nhìn không chút nào thu hút niết bàn cảnh tu sĩ, đến tuột cùng là như thế nào làm được. Vừa bước lên thang trời, Diệp Trần cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng đại đế uy áp đánh tới, cái kia uy áp phảng phất là một tòa đại sơn nguy nga, nặng nề mà đặt ở trên người hắn. Nhưng mà, hắn sớm có phòng bị, cũng không có hướng thiên kiêu khác một dạng bị đánh bay ra ngoài, mà lại hàng chữ quyết vận chuyển phía dưới, xung quanh thân thể của hắn phảng phất tạo thành một không gian riêng biệt, cái kia đại đế uy áp mặc dù cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Không hổ là sư phụ truyền thừa vô thượng tiên pháp, hàng chữ này quyết quá cường đại. Diệp Trần trong lòng âm thầm cảm thán. Tại mọi người cái kia từng đạo hoặc chấn kinh, hoặc ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, vững bước hướng về luồng thứ nhất tạo hóa khí cơ tới gần. Cước bộ của hắn trầm ổn mà kiên định, cái kia bàng bạc uy áp ngày càng mạnh mẽ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có lui lại nửa bước, thậm chí liền hô hấp đều không có hỗn loạn mảy may. Phía trước tạo hóa khí cơ như là một đoàn linh động chùm sáng màu xanh lá, tản ra mê người khí tức, theo Diệp Trần tới gần, cái kia tạo hóa khí cơ phảng phất cũng cảm nhận được uy hiếp của hắn, ra tốc hướng lên phía trên lướt tới. Diệp Trần tự nhiên không lui qua miệng con bị bay, hắn ra tăng hành tự quyết vận chuyển cường độ, thân ảnh giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi tới tạo hóa khí cơ trước mặt. Sau đó vươn tay, một tay lấy tạo hóa khí cơ nắm trong tay. Khi hắn ngón tay chạm đến chùm sáng trong nháy mắt, một cỗ thanh lương lực lượng thuận cánh tay của hắn tràn vào thể nội, cùng hắn tinh thần chi lực cấp tốc dung hợp. Diệp Trần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội lao nhanh, kinh mạch của hắn, xương cốt, huyết nhục đều tại nguồn lực lượng này tầm bổ phát xuống mọc lên biến hóa kỳ diệu. Tu vi của hắn tại thời khắc này có một tia vi diệu tăng lên, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu mấy phần. Tạo hóa này khí cơ, quả nhiên thần kỳ. Diệp Trần trong lòng kinh hỉ, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này sợi tạo hóa khí cơ thu nhập thể nội. Hậu phương Tạ Hàn Y liền mở to hai mắt nhìn xem Diệp Trần dễ dàng như thế cầm tới tạo hóa khí cơ, trong lòng đã chấn kinh lại hâm mộ. Nàng cắn răng, dậm chân một cái, cũng bước lên tạo hóa thang trời. Có Diệp Trần tiền lệ, trong nội tâm nàng có một tia lực lượng, vận chuyển lên tự thân công pháp, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tạo hóa khí cơ tới gần. Khi nàng chân đạp lên thang trời trong nháy mắt, cái kia cố đại đế uy áp cũng giống như thủy triều hướng nàng vào tới, nàng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất lưng đeo một tòa núi lớn, mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. Nhưng nàng cắn răng, cố nén áp lực, từng bước một hướng bên trên đi đến. Tại cố gắng của nàng bên dưới, nàng rốt cục cũng tới gần một sợi tạo hóa khí cơ, nàng vươn tay, dùng hết khí lực toàn thân, đem cái kia tạo hóa khí cơ nắm trong tay. Hô Tạ Hàn Ý dị thở phào một cái, cảm thụ được thể nội nguồn lực lượng kia, mừng rỡ không thôi. Mà lại nàng còn cảm giác được, đem cố này tạo hóa khí cơ hấp thu đằng sau, ứng đối trên thang trời đại đế uy áp cũng rõ ràng dễ dàng một chút. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đối với Diệp Trần hiếu kỳ lại nhiều mấy phần. Nếu không phải Diệp Trần, nàng chỉ sợ cũng phải hướng tiên tiêu khác một dạng, tại cái này thang lên trời bên trên thiệt thòi lớn, nơi nào có cơ hội nhẹ nhõm như vậy thu hoạch được một sợi tạo hóa khí cơ. Mà xa xa mấy đại thiên tiêu nhìn thấy Diệp Trần cùng Tạ Hàn Ý dị vượt lên trước một bước lấy được tạo hóa khí cơ, lập tức vô cùng tức giận. Trong mắt bọn hắn, Diệp Trần cùng Tạ Hàn Ý dị là ngay trong bọn họ yếu nhất hai người, căn bản không có tư cách thu hoạch được những tạo hóa này khí cơ. Đáng chết, thế mà bị hai tên này giành ở phía trước. Cố Cửu Ca sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt của hắn lóe ra sát ý lạnh như băng, phảng phất đã đem Diệp Trần cùng Tạ Hàn Ý coi là kẻ chắc chắn phải chết. Tô Thanh Thu sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới thấp giọng nói ra, không nghĩ tới, cái này Diệp Trần cùng Tạ Hàn Ý vậy mà như thế giàu hạn, thừa dịp chúng ta thụ thương thời khắc, vượt lên trước một bước, xem ra là chúng ta chủ quan a. Nhất là Long Nạo Tiên, nhìn xem lúc đầu thuộc về hắn tạo hóa khí cơ bị Diệp Trần cướp đi, càng là tức giận đến giận sôi lên. Thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt lấy, trên người long uy như mãnh liệt như thủy triều quần quần phun trào, phản phất muốn đem hết thảy xung quanh đều phá hủy. Sâu kiến này, cũng dám cướp ta nhìn chúng tạo hóa khí cơ. Long Nạo Thiên tâm bên trong giận dữ hét, một cỗ mãnh liệt sát ý từ trên người hắn phát ra. Lúc này, Long Nạo Thiên cũng không để ý thương thế trên người, phóng hướng tiên bậc thang. Lần này, có trước đó kinh nghiệm, Long Nạo Thiên sớm có phòng bị. Quanh người hắn nổi lên một tầng vảy rồng màu vàng, tựa như một tôn chiến thần, khí thế bàng bạc. Cái kia kinh khủng đại đế uy áp rơi vào trên người hắn, mặc dù để thân thể của hắn có chút trầm xuống, nhưng hắn hay là vững vàng đứng vững. Chương 405, tranh đoạt tạo hóa khí cơ. Chương 405, tranh đoạt tạo hóa khí cơ. Hử, uy áp này, bất quá cũng như vậy. Long Nạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra bá đạo quan mang, từng bước hướng về phía trên đi đến. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn đoạt lại bị Diệp Trần cướp đi tạo hóa khí cơ, đồng thời còn muốn đem trên thang trời tất cả tạo hóa khí cơ đều bỏ vào trong túi. Những thiên kiêu khác nhìn thấy Long Ngạo Thiên đã xông tới, cũng nhao nhao cắn răng, cố nén vết thương trên người đau nhức, hướng về thang lên trời phóng đi. Bọn hắn biết nếu là bị Long Ngạo Thiên dẫn trước, vậy cũng không tốt, cho nên không còn dám kéo dài thêm, nhất định phải toàn lực bộc phát, tranh đoạt tạo hóa khí cơ. Thấy mọi người phóng hướng thiên bậc thang, Diệp Trần khẽ miệng phát họa lên một vòng cười nhạt, thân thể nhoáng một cái, hướng phía trước một sợi tạo hóa khí cơ mà đi. Càng lên cao, đại đế uy áp càng mạnh, nhưng tạo hóa khí cơ phẩm chất cũng càng tốt. Hiện tại, trong con mắt của hắn chỉ có tạo hóa khí cơ, mà lại hắn có sư phụ truyền thụ cho hàng chữ quyết nơi tay, căn bản là không sợ những đại đế này uy áp. Diệp Trần đạp vào thang lên trời, vận chuyển lên hàng chữ quyết, cả người tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thân ảnh của hắn giống như một đạo lưu quang, tại thang lên trời bên trên nhanh chóng xuyên thẳng qua, mang theo từng đạo tàn ảnh. Mỗi đạp vào cấp một bậc thang, cái kia kinh khủng đại đế uy áp tựa như thủy triều hướng hắn vọt tới, nhưng ở hắn sớm bày ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp phòng hộ bên dưới, cái này đại đế uy áp lại không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh Diệp Trần lại leo lên mười mấy cấp thang trời, đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, một cỗ bảng bạc mà năng lượng thần bí đập vào mắt. Con thấy phía trước cách đó không xa, một sợi tạo hóa khí cơ chính lơ lửng giữa không trung, tản ra nhu hòa mà hào quang chói sáng. Cái này sợi tạo hóa khí cơ so trước đó hắn nhìn thấy phẩm chất cao hơn được nhiều, năng lượng ba động nồng đậm để Diệp Trần nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng tốc. Là ngũ phẩm tạo hóa khí cơ. Diệp Trần trong mắt tràn đầy kinh hỉ, hắn có thể cảm nhận được cái này sợi tạo hóa khí cơ bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, nếu là có thể đem nó hấp thu, thực lực của hắn chắc chắn đạt được tăng lên cực lớn. Diệp Trần trong lòng cũng hỉ, đang muốn đưa tay đi bắt cái kia sợi ngũ phẩm tạo hóa khí cơ, đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ phía sau đánh tới. Hắn vô ý thức quay đầu, con gặp một con to lớn kình thiên vút rồng, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng hắn bổ tới. Vút rồng kia trừng to bằng cái thớt, phía trên bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mỗi một cây bén nhọn móng tay đều rất giống một thanh sắc bén lưỡi dao, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Vút rồng những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra tư tư tiếng vang, từng đạo không gian màu đen vết nứt tùy theo xuất hiện. Không tốt. Diệp Trần sắc mặt đổi biến, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt vận chuyển thể nội tinh thần chi lực, toàn lực thi triển hàng chữ quyết. Trong chốc lát, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, như là một sợi như khói xanh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia kình thiên vút rồng nặng nề mà chộp vào Diệp Trần vừa rồi vị trí, trên thang trời lập tức bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích cường đại khiến cho không khí chung quanh kịch liệt chấn động, hình thành một cỗ đáng sợ khí lãng, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Khí lãng chỗ đến, trên thang trời hòn đá nhao nhao băng liệt, hóa thành vô số đá vụn, hướng phía dưới rơi xuống. Nếu là Diệp Trần vừa rồi chậm hơn nửa phần, giờ phút này chỉ sợ đã bị vút rồng này đập thành thịt nát. Diệp Trần ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, con gặp Long Ngạo Thiên một mặt âm trầm đứng tại cách đó không xa. Ở tại sau lưng, chín đầu hư ảo cự long như ẩn như hiện, mỗi một đầu cự long đều tản ra khí tức cường đại, phản phất tại hướng thế nhân viên cáo nó bất phàm. Long Ngạo Thiên nhìn xem Diệp Trần bậy mà như thế dễ dàng tránh thoát hắn một kích chí mạng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn một chiêu này, uy lực cực kỳ cường đại, coi như là bình thường cường giả, cũng khó có thể tùy tiện né tránh. Không nghĩ tới Diệp Trần bậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra phản ứng, đồng thời thành công tránh đi, cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Tiểu tử này, lại có quỷ dị như vậy thân pháp. Long Ngạo Thiên tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Mà liền tại Long Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc còn chưa rút đi, một bên Cố Cửu Ca trong mắt liền hiện lên một tia giảo hoạt. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, dưới chân điểm nhẹ, cả người giống như một đạo tia chớp màu đen giống như, hướng phía cái tia sợi thất phẩm tạo hóa khí cơ màu trắng bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mang theo một trận tiếng gió gào thét, không khí chung quanh đều bị tốc độ của hắn đè ép đến phát ra ong ong tiếng vang. Cố Cửu Ca, ngươi dám? Tạo hóa này khí cơ là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Long Ngạo Thiên nhìn thấy Cố Cửu Ca vậy mà muốn thừa cơ cướp đoạt tạo hóa khí cơ, lập tức giận không kềm được. Cố Cửu Ca không chút nào không sợ Long Ngạo Thiên uy hiếp, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta có gì không dám, Long Ngạo Thiên, còn muốn độc chiếm tạo hóa khí cơ. Cái này thang lên trời bên trên tạo hóa khí cơ, có bản lĩnh người có được, dựa vào cái gì nói là ngươi? Long Ngạo Thiên nghe được Cố Cửu Ca đáp lại, lửa giận trong lòng như mãnh liệt nham tương, trong nháy mắt phun trào. Cặp mắt của hắn trừng đến như là chuông đồng bình thường, bên trong thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, phảng phất muốn đem Cố Cửu Ca thôn vệ. Hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Tốt, rất tốt. Cố Cửu Ca, hôm nay ta liền để ngươi biết, cùng ta Long Ngạo Thiên đối nghịch hạ tràng." Nói, hắn đông nhiên dậm chân một cái, quanh người hắn màu vàng long uy điên cuồng phun trào, hình thành từng đạo gợn sóng màu vàng, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, trong không khí truyền đến lốt bốt tiếng vang, phảng phất là không gian tại dưới lực lượng kinh khủng này sắp phá toái. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, hướng về Cố Cửu Ca đuổi tới. Cố Cửu Ca nhìn xem Long Ngạo Thiên cái kia tức giận bộ dáng, nhưng trong lòng không có chút nào e ngại. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Ngươi là không ngăn cản được ta. Lúc này, hắn cách cái kia sợi thất phẩm tạo hóa khí cơ cách chỉ một bước, hắn thậm chí đã có thể cảm nhận được cái kia tạo hóa khí cơ phát tán đi ra năng lượng cường đại, cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn, bước chân cũng tăng nhanh mấy phần. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến tạo hóa khí cơ trong nháy mắt, một đạo sáng chói tinh quang giống như là một tia chớp xẹt qua. Diệp Trần thi triển ra hàng chữ quyết, vừa bước vào thanh minh thuần di. Trong chốc lát, thân thể của hắn hóa thành một đạo hư ảo quang ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, không khí chung quanh đều bị tốc độ của hắn ma sát ra tia lửa chói mắt. Cái kia sợi tinh quang mang theo không có gì sánh kịp khí thế, thẳng đến tạo hóa khí cơ mà đi. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Diệp Trần như quỷ mị giống như xuất hiện tại tạo hóa khí cơ trước mặt, tay của hắn nhẹ nhàng duỗi ra, liền đem cái kia sợi thất phẩm tạo hóa khí cơ vững vàng nắm ở trong tay. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp. Làm sao có thể? Cố Cửu ca dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tay của hắn còn duy trì vươn về trước tư thế, lại bắt hụt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Trần vậy mà có thể lấy khủng bố như thế tốc độ xuất hiện, đem hắn sắp tới tay tạo hóa khí cơ cướp đi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Diệp Phàm, ngươi muốn chết." Lời còn chưa dứt, Cố Cửu ca trong tay ngọc phiến bung lên, vô số phong nhận màu xanh hướng phía Diệp Trần quét sạch mà đi, mỗi một đạo phong nhận đều ẩn chứa cường đại phong thuộc tính quy tắc chí lực, trên không trung phát ra chói hai tiếng rít. Cơ hồ cùng lúc đó, Long Nạo Thiên cũng chạy tới, hai tay của hắn nắm tay, vảy rồng màu vàng bao trùm toàn thân, hướng phía Diệp Trần ném ra một cái Long Uy Quyền, không khí tại quyền phong áp bách dưới phát ra trận trận nổ đùng. Chương 406, Ngư ông đắc lợi chương 406, Ngư ông đắc lợi Diệp Trần sớm có phòng bị, thi triển hàng trước quyết, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc lui lại. Phong nhận cùng Long Uy Quyền tại hắn vị trí mới vừa đứng chạm vào nhau, bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động, thang lên trời trên bậc thang lập tức xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Tô Thánh Nữ, giúp ta ngăn lại hắn. Cố Cửu ca hướng phía cách đó không xa Tô Thanh Thu hô lớn. Tô Thanh Thu do dự một chút, nhìn xem Cố Cửu ca cái kia tức giận ánh mắt, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Nàng hai tay kết ấn, một đạo thanh lanh ánh sáng mang từ thể nội nở rộ, không trung cấp tốc ngưng kết ra vô số băng tinh, hướng phía Diệp Trần bay đi, tạo thành một đạo băng lao, phong tỏa Diệp Trần đường lui. Diệp Trần nhìn xem ba người từ ba phương hướng xuống lại tới, trong lòng âm thầm tính toán thực lực của hai bên chênh lệch. Long Nạo Thiên thế nhưng là thiên tiêu chiến lực bảng thứ tư thiên tiêu, Cố Cửu ca cùng Tô Thanh Thu đều là 20 vị trí đầu cao thủ, nếu là chính diện liều mạng hiển nhiên không phải là đối thủ. Thế là, hắn quả quyết lựa chọn rút lui, vận chuyển hàng trước quyết, hướng phía thang lên trời phía trên cực tốc mà đi. Càng lên cao, đại đế uy áp càng mạnh, không khí phảng phất trở nên sền sệt đứng lên, mỗi một bước đều cần hao phí càng nhiều lực lượng. Nhưng Diệp Trần Chu Thiên tinh thần đại pháp cùng hàng chữ quyết hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cái đặc biệt tầng bảo hộ, để hắn có thể tại cái này cường đại uy áp trung hành động tự nhiên. Mà Long Nạo Thiên ba người thì lại khác, mặc dù bọn hắn cũng có thủ đoạn của chính mình đến chống cự uy áp, nhưng mỗi hướng lên nhất dài, đều cần hao phí đại lượng chân nguyên, tốc độ rõ ràng chậm lại. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Long Nạo Thiên giống giận, cưỡng ép vận chuyển công pháp, trên người vảy rồng quang mang đại thịnh, miễn cưỡng tăng nhanh một chút tốc độ. Cố Cửu ca cùng Tô Thanh Thu cũng theo sát phía sau, trong mắt lóe ra không cam lòng quang mang. Nhưng mà Diệp Trần tốc độ thật sự là quá nhanh, ba người bọn họ căn bản là đuổi không kịp hắn. Thời gian dần qua, Diệp Trần thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Ba người đứng ở thang trời bên trên, thở hồng hộc nhìn xem Diệp Trần biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Cái này Diệp Trần, vậy mà như thế giàu hoạt. Long Nạo Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Cố Cửu ca cũng là một mặt ảo não, ngọc trong tay của hắn phiến hung hăng đập vào trên thang trời, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hừ, đừng để ta bắt được hắn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cố Cửu ca hừ lạnh nói. Tô Thanh Thu thì đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt của nàng lóe ra phức tạp qua mang. Nàng không nghĩ đến Diệp Trần thực lực xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại, cái này nhìn như bình thường nhất bản cảnh tu sĩ, sợ rằng sẽ trở thành bọn hắn tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Diệp Trần thoát khỏi Long Nạo Thiên, Cố Cửu ca cùng Tô Thanh Thu ba người truy kích sau, tiếp tục dọc theo thang trời leo về phía trước. Thân ảnh của hắn tại sáng chói trong tinh quang như ẩn như hiện, như là một viên bạch phá bầu trời đêm lưu tinh, hướng về chỗ càng cao hơn tạo hóa khí cơ mau chóng bay đi. Lúc này trên thang trời, các loại quang mang lấp lóe, các biệt phẩm chất tạo hóa khí cơ như là linh động tinh linh, tại bậc thang ở giữa nhảy vọt, vũ động, tản mát ra mê người khí tức, phảng phất tại gọi về người hữu duyên đưa chúng nó bỏ vào trong túi. Ở thang trời khác một bên, Tiêu Huyền, Tần Thiên, Lệ Phi Vũ cùng Lý Thiên Cương bốn người đồng thời nhìn chúng một sợi cách bọn họ không xa tứ phẩm tạo hóa khí cơ. Cái này sợi tạo hóa khí cơ phẩm chất xa so với vừa rồi Diệp Trần vừa mới cướp đoạt thất phẩm tạo hóa khí cơ còn cao hơn, khó trách để đám người điên cuồng. Tứ phẩm tạo hóa khí cơ trung quanh, uy tắc chi lực như sợi tơ giống như quấn quanh, tản mát ra nhu hòa mà quang mang thần bí. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa vô tận huyền bí, phản phất tại nói giữa thiên địa truyền thuyết cổ xưa. Cái này sợi tạo hóa khí cơ, ta tình thế bắt buộc. Tiêu Huyền trước tiên mở miệng, trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và bá khí. Trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm màu đen, trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí, tản ra hàn ý lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia sợi tạo hóa khí cơ, phản phất tại hướng những người khác tuyên cáo, khí cơ này đã là vật trong túi của hắn. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cướp đi tạo hóa khí cơ? Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Xung quanh thân thể của hắn bao quanh một tầng ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa kia cháy hừng hực, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất có thể đem hết thể đều hóa thành cho tàn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo ngọn lửa màu vàng phù văn từ trong tay hắn bay ra, hướng về cái kia sợi tạo hóa khí cơ bay đi, ý đồ đem nó bao phủ. "Đều đừng cãi cọ, khí cơ này ai cướp được chính là của người đó." Lệ Phi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, phảng phất một tòa nguy nga ngọn núi. Trên người hắn tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo, trong tay cầm một thanh khổng lồ chiến phủ, trên lưỡi búa lóe ra hàn quang, phảng phất có thể bổ ra thiên địa. Hắn đông nhiên dậm chân một cái, mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, thân thể của hắn như là một viên như đạn tháo, hướng về cái kia sợi tạo hóa khí cơ phóng đi, chỗ đến, bụi đất tung bay, khí thế hùng hổ. Lý Thiên Cương cũng không cam chịu yếu thế, trong tay của hắn cầm một cây trường thương màu bạc, mũi thương lóe ra hàn quang. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lạnh lùng, cả người phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, tản ra khí tức lăng lệ. Hắn thi triển ra một loại thân pháp quỷ dị, thân thể ở trong không khí nhanh chóng xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng về cái kia sợi tạo hóa khí cơ tới gần. Bốn người gần như đồng thời phóng tới cái kia sợi tạo hóa khí cơ, một trận chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Tiêu Huyền Cơ trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí tung hoành mà ra, như là từng thanh sắc bén bảo kiếm, hướng về ba người khác vọt tới. Tần Thiên thì thao túng ngọn lửa màu vàng, đem chính mình bao khỏa trong đó, hình thành một cái cự đại hỏa diễm hộ thuẫn, đồng thời, hắn không ngừng mà bắn ra hỏa diễm phù văn, công kích tới những người khác. Lệ Phi Vũ huy động chiến phủ, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, phản phất có thể đem không gian đều xé rách. Lý Thiên Cương thì cầm trong tay trường thương, ở trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua, thương pháp của hắn quỷ dị khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, thang lên trời bên này quang mang lấp lóe, các loại thần thông cùng pháp bảo quang mang đan vào lẫn nhau, để cho người ta hoa mắt. Bốn người thân ảnh tại trong quang mang xuyên thẳng qua, kịch liệt chiến đấu, ai cũng không chịu nhường cho. Bọn hắn công kích không ngừng mà đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, không khí chung quanh đều bị chấn động đến vặn vẹo biến hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Diệp Trần tại leo về phía trước trong quá trình, khóe mắt quét nhìn liếc thấy cái này chiến đấu kịch liệt chẳng cảnh, trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ, ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân được lợi, chính là ta xuất thủ cơ hội tốt. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Chương 407, một kỵ tuyệt Trần chương 407, một kỵ tuyệt Trần Diệp Trần không chút do dự, lập tức cải biến phương hướng, thi triển hàng chữ quyết hướng phía cái kia sợi lục phẩm tạo hóa khí cơ phóng đi. Thân ảnh của hắn giống như một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền tới đến bốn người vòng chiến đấu biên giới. Lúc này, Tiêu Huyền cùng Tần Tiên ngay tại kịch liệt đối kháng, bọn hắn công kích ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Lệ Phi Vũ thì cùng Lý Tiên Cương chiến ở cùng nhau, thực lực của hai người tương xứng, chiến đấu lâm vào thế bí. Diệp Trần nhìn thấy bốn người đều lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong, không rảnh bận tâm mặt khác, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội tinh thần chi lực, thi triển ra cựu bí chân ngôn bên trong hành tự quyết. Trong chốc lát, xung quanh thân thể của hắn phảng phất tạo thành một cái thời gian cùng không gian đều bị bóp méo đặc thù lĩnh vực, xảo diệu tránh đi bốn người chiến đấu sinh ra dư ba, những cái kia lực lượng ba động mạnh mẽ sát thân thể của hắn mà qua, lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ngay tại bốn người đánh khó phân thắng bại thời điểm, Diệp Trần đã đi tới tạo hóa khí cơ bên cạnh. Hắn buông tay, một tay lấy tạo hóa khí cơ nắm trong tay. Khi hắn ngón tay chạm đến khí cơ trong nháy mắt, một cỗ thanh lương lực lượng thuận cánh tay của hắn tràn vào thể nội. Diệp Trần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội lao nhanh, kinh mạch của hắn, xương cốt, huyết nhục đều tại nguồn lực lượng này tầm bổ phát xuống mọc lên biến hóa kỳ diệu. Không tốt, có người cướp đi tạo hóa khí cơ. Tiêu Huyền dẫn đầu phát hiện Diệp Trần động tác, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên thất thanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại bốn người bọn họ kịch liệt tranh đoạt thời điểm, vậy mà lại bị Diệp Trần tiểu tử này nhặt được tiện nghi. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đưa trường kiếm hướng về Diệp Trần phóng đi, muốn đoạt lại tạo hóa khí cơ. Đem tạo hóa khí cơ giao ra. Tần Thiên cũng giận dữ hét, trong ánh mắt của hắn lóe ra sát ý lạnh như băng, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo màu lam lôi quang hướng về Diệp Trần mà tới. Lôi quang ở trong không khí xé qua, phát ra lốt bốt tiếng vang, giống như một đạo đạo thiểm điện, chiếu sáng Diệp Trần thân ảnh. Lệ Phi Vũ cùng Lý Thiên Cương cũng nhao nhao quay người, hướng về Diệp Trần công tới. Lệ Phi Vũ ngọn lửa màu đen như là một đầu gào thét hắc long, hướng về Diệp Trần đánh tới, ngọn lửa kia chỗ đến, không khí phảng phất bị nhen lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Lý Thiên Cương trường thương như là một hàng dài, ở trong không khí lộ ra từng đạo màu trắng vết tích, hướng về Diệp Trần đâm tới. Tứ đại thiên tiêu đồng thời xuất kích, dạng này từ chẳng diện, cho dù là một vị chân thánh cảnh bạn cổ cự phách, cũng có thể là muốn nuốt hận tại chỗ, nhưng mà Diệp Trần không chút nào không hoảng hốt, lục phẩm tạo hóa khí cơ như là đã tới tay, cái kia không ngừng lại làm gì. Lúc này hắn không nói hai lời, quanh thân tinh quang đột nhiên tăng gọn, hành tự quyết vận chuyển tới cực hạn, thân hình hóa thành một đạo hư ảo lưu quang, tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc xuyên toa không gian mà đi, thời gian xuất hiện tại mười mấy cấp trên thang trời. Một cái là niết bàn cảnh tiểu tử, dám để cho chúng ta cướp đi tạo hóa khí cơ, đơn giản muốn chết. Tiểu tử đang chết. Ta khuyên ngươi lập tức đem tạo hóa khí cơ giao ra, không phải vậy để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bốn người trợn mắt nhìn, nguyên bản kiếm bạt nỗ trương rằng có trong nháy mắt chuyển hướng nhất trí đối ngoại, nhao nhao hướng phía Diệp Trần đuổi theo. Nhưng Diệp Trần tốc độ thực sự quá nhanh, lại thêm thang lên trời càng lên cao uy áp càng mạnh, bốn người tốc độ nhận cực đại hạn chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần càng chạy càng xa. Đáng chết tiểu tạp chủng, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng tuyệt đối không buông tha ngươi. Tần Tiên phẫn nộ đến cực điểm, cắn răng nghiến lợi mang lấy, hận không thể đem Diệp Trần nghiền xương thành tro. Diệp Trần cũng không để ý tới người phía sau, bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, tiếp tục hướng bên trên leo lên, mỗi gặp được một sợi tạo hóa khí cơ, hắn đều sẽ lợi dụng hàng chữ quyết ưu thế tốc độ, cấp tốc đem nó thu lấy. Những tiên tiêu kia tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ở phía sau phí công đuổi theo. Mà ở thang trời khác một bên, Lạc Thanh Giao cùng Tạ Hàn Y lại cùng mọi người kịch liệt tranh đoạt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lạc Thanh Giao một bộ áo trắng như tuyết, đứng bình tĩnh ở thang trời, ánh mắt của nàng kiên định mà nóng bỏng, nhìn chằm chằm thang trời đỉnh phong, phảng phất nơi đó có cái gì đồ vật tại mãnh liệt hấp dẫn lấy nàng. Đỉnh phong phía trên, nhất định có kinh thiên cơ duyên đang đợi ta. Những người kia chỉ biết là tranh đoạt trước mắt tạo hóa khí cơ, lại không để ý đến thứ quan trọng hơn. Lạc Thanh Giao ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, khóe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Nàng biết rõ, trước mắt những tạo hóa này khí cơ mặc dù chân quý, nhưng cùng đỉnh phong cơ duyên so sánh, có lẽ chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Vì có thể thuận lợi đăng đỉnh, nàng bắt đầu chậm rãi điều chỉnh khí tức của mình, đem linh lực trong cơ thể vận chuyển tới trạng thái tốt nhất, ngăn cản đại địa uy áp, bảo đảm tại leo lên thang trời trong quá trình sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mà Tạ Hàn Ý dịch thì xuyên thẳng qua ở thang trời biên giới, cẩn thận từng ly từng tí thu tập những cái kia tàn mát tạo hóa khí cơ. Nàng minh bạch thực lực của mình tại những thiên kiêu này bên trong cũng không xuất chúng, muốn cùng những cường giả kia chính diện tranh đoạt tạo hóa khí cơ, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thế là nàng lựa chọn tại biên giới tìm kiếm những cái kia tàn mát tạo hóa khí cơ. Những này tàn mát khí cơ mặc dù phẩm chất hơi kém, nhưng góp gió thành bão, cũng có thể để cho ta thực lực đạt được tăng lên không nhỏ. Tạ Hàn Y thì trong lòng âm thầm nghĩ đến, động tác trong tay nhưng không có mảy may dừng lại. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đem một sợi tản ra quang mang nhu hòa tạo hóa khí cơ đặt vào lòng bàn tay, cảm thụ được cỗ thanh lương kia lực lượng tràn vào thể nội, trên mặt của nàng lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Lạc Thanh Giao nhìn xem Tạ Hàn Y thu thập tản mát tạo hóa khí cơ, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cái này Tạ Hàn Y cũng là thông minh, biết được tránh né mũi nhọn. Cái này thang lên trời bên trên cạnh tranh, không chỉ có riêng là thực lực đọ sức, càng là trí tuệ khảo nghiệm. Lạc Thanh Giao trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thang trời đỉnh phong. Đúng lúc này, Diệp Trần thân ảnh giống như một đạo lưu quang, từ trước mắt chợt lóe lên, mà sau lưng còn đi theo Long Nạo Thiên cùng Tần Tiên mấy người, bọn hắn điên cuồng truy đuổi Diệp Trần thân ảnh, muốn ngăn cản Diệp Trần thu hoạch tạo hóa khí cơ. Đáng tiếc tốc độ của mấy người cùng Diệp Trần so sánh thật sự là quá chậm, căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Trần, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng sợi tạo hóa khí cơ cái này Diệp Phàm, thực lực của hắn đến tuột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu. Thế mà ngay cả bốn vị thiên kiêu liên hợp đều đuổi không kịp hắn. Lạc Thanh Giao trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Diệp Trần tốc độ vậy mà lợi hại, có thể đem mặt khác mấy vị thiên kiêu chơi đến xoay quanh. Tạ Hàn Y Lệ cũng bị Diệp Trần tốc độ kinh người kia hấp dẫn, nàng ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Trần biến mất phương hướng, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cái này Diệp Phàm, nhìn bình thường, lại có được cao thâm mạt chắc như vậy thực lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tạ Hàn Y ở trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, nàng đối với Diệp Trần hiếu kỳ càng mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần cũng đã đi tới thang lên trời trung thượng bộ, nơi này đại địa uy áp so phía dưới mạnh mấy lần, liền ngay cả hắn cũng cần tập trung tinh lực mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bất quá nơi này tạo hóa khí cơ phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, bây giờ tại Diệp Trần phía trước mười mấy cấp trên thang trời, liền có một sợi nhị phẩm tạo hóa khí cơ. Cái này sợi tạo hóa khí cơ tản ra hào quang chói sáng, như là một cái mặt trời nhỏ, lơ lửng tại phía trên bậc thang. Chương 408, đại lượng trả về chương 408, đại lượng trả về Diệp Trần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đây là trước mắt hắn gặp phải phẩm chất cao nhất tạo hóa khí cơ. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp, bên ngoài thân tinh đồ quang mang đại thịnh, tạo thành một cái càng kiên cố hơn tầng bảo hộ. Sau đó, hắn thi triển hành tự quyết, hướng phía cái kia sợi nhị phẩm khí cơ cấp tốc tới gần. Ngay tại hắn sắp chạm đến khí cơ trong nháy mắt, hậu phương truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động, Long Nạo Thiên rốt cục đuổi theo. Hắn nhìn thấy cái kia sợi nhị phẩm tạo hóa khí cơ sắp bị Diệp Trần đắc thủ, nhất thời gấp không thôi. "Dừng lại cho ta!" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người Long Uy quần quần phun trào, hướng về Diệp Trần đánh tới. Diệp Trần lại phản phất không nghe thấy, tốc độ của hắn không chút nào giảm, bắt lại tạo hóa khí cơ trong chốc lát, lại một cỗ cường đại mà tinh khiết lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Long Nạo Thiên nhìn thấy Diệp Trần lại một lần cướp đi hắn nhìn chúng tạo hóa khí cơ, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên người Long Uy trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, vảy rồng màu vàng lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Hắn liều lĩnh hướng về Diệp Trần phóng đi, trong tay ngưng tụ ra một đạo cường đại long lực, hướng về Diệp Trần hung hăng đập tới. "Tiểu tử, chịu chết đi." Long Nạo Thiên gầm thét lên. Diệp Trần cảm nhận được Long Nạo Thiên công kích, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn không chút hoang mang vận chuyển hành tự quyết, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, để Long Nạo Thiên công kích vừa hụt. "Muốn công kích ta, ngươi còn chưa đủ nhanh." Diệp Trần thanh âm khiến Long Nạo Thiên sau lưng truyền đến, tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích. Long Nạo Thiên liền vội vàng xoay người, lại chỉ thấy Diệp Trần tàn ảnh tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì, Diệp Trần tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn căn bản là không có cách đuổi kịp. "Tiểu tử này, quá giàu hoạt." Cố Cửu Ca cắn răng nói ra. "Chờ ta bắt hắn lại, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Lệ Phi Vũ hung tợn nói ra. Diệp Trần không chút nào không để ý tới phẫn nộ của bọn hắn cùng uy hiếp, hắn tiếp tục hướng xuống lên, còn vừa không quên quay đầu khiêu khích. Trên mặt hắn treo bộ kia tiện hề hề dáng tươi cười, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, trong miệng còn nói lấy ngồi trầm trọng, "Các ngươi ngược lại là nhanh lên a, tạo hóa này khí cơ đúng vậy chờ ngươi a. Lại chậm rãi coi như đều bị ta cướp sạch rồi." Thậm chí hắn có đôi khi cố ý thả chậm tốc độ, đám người sắp đuổi kịp lúc, lại đột nhiên thi triển hành tự quyết, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đi xa, đem mấy đại thiên kiêu đùa bỡn xoay quanh. Long Nạo Thiên nhìn xem Diệp Trần cái kia cần ăn đòn bộ dáng, phổi đều muốn tức nổ tung. Diệp Trần tại thang lên trời bên trên một đường phi nhanh, thân ảnh của hắn như là một viên sáng chói lưu tinh, ở thang trời bên trên không ngừng xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, tạo hóa khí cơ nhao nhao bị hắn bỏ vào trong túi. Chưa tới một canh giờ, hắn đã thu lấy mười mấy sợi tạo hóa khí cơ, trong đó không thiếu tứ phẩm cùng tam phẩm phẩm chất cao khí cơ. Long Nạo Thiên bọn người ở tại phía sau ra sức đuổi theo, lại phát hiện vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể rút ngắn cùng Diệp Trần ở giữa khoảng cách. Chỉ có thể nhìn Diệp Trần đem càng ngày càng nhiều tạo hóa khí cơ cướp đi, bọn hắn chỉ có thể nhặt cầm xuống Diệp Trần chướng mắt đê phẩm chất tạo hóa khí cơ. Theo càng ngày càng nhiều tạo hóa khí cơ nhập thể, Diệp Trần cảm giác tu vi không ngừng tăng lên. Cái kia từng sợi tạo hóa khí cơ, như là từng cái năng lượng cường đại nguyên, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lấy lực lượng. Trong đan điền của hắn, từng viên tinh thần trong cơ thể hắn cô đọng, ban sơ chỉ có mấy chục mặt hỏa, như là trong bầu trời đêm thưa thất sao dày đặc. Nhưng theo thời gian trôi qua, tinh thần số lượng càng ngày càng nhiều, đạt đến hơn 100 vạn hỏa, từng viên lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tại trong cơ thể của hắn tạo dựng lên một cái vũ trụ mênh mông. Cùng lúc đó, hắn tu luyện bắt đầu thần quyền, hàng chữ quyết, chữ đấu quyết, chữ binh quyết cũng toàn bộ đến đại thành tình trạng, để thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Cảm nhận được những biến hóa này, Diệp Trần trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời vui sướng. Hắn biết, thực lực của mình đã được đến bay vọt về chất, hắn hôm nay coi như đối mặt vạn cổ cự phách cường giả, cũng có sức đánh một trận. Theo hàng chữ quyết đạt đến đại thành tình trạng, Diệp Trần phảng phất hóa thành một đạo lưu quang, tại thang lên trời bên trên một kỵ được trần, hắn có thể trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, phảng phất có thể không nhìn không gian hạn chế. Tốc độ này nhanh chóng, để Long Nạo Tiên, Cố Cửu Ca các loại một đám thiên kiêu theo không kịp. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần thân ảnh, tại thang lên trời bên trên càng bò càng cao, dần dần biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Đáng chết tiểu tử này thân pháp quá quỷ dị, căn bản là đuổi không kịp hắn. Gia hỏa này tu vi chỉ có niết bàn cảnh giới, làm sao lại có được tốc độ như vậy? Những thiên tiêu khác cũng đều bị Diệp Trần biểu hiện sợ ngây người, trên mặt của bọn hắn viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn vốn cho là mình mới là cái này Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong nhân vật chính, những cái kia chân quý tạo hóa khí cơ cùng cơ duyên đều hẳn là bọn hắn vật trong bàn tay. Nhưng bây giờ Diệp Trần xuất hiện, triệt để phá vỡ bọn hắn huyễn tưởng. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài ước vạn dặm Thái Dương Thần trên núi, Lý Thiên Nguyên đang nằm tại một khối to lớn trên tảng đá, mang trên mặt hài lòng thần sắc, đang ngủ trưa. Đột nhiên, trong đầu của hắn không có dấu hiệu nào vang lên một đạo thanh thúy thanh âm hệ thống nhắc nhở, tựa như một đạo kinh lôi nổ vang. Đệ tử Diệp Trần trời cơ duyên, tu vi tăng lên, túc chủ thu hoạch được đại lượng tu vi trả về đạo này thanh âm nhắc nhở để Lý Thiên Nguyên chậm rãi mở mắt, nhưng mà không đợi đã tỉnh hồn lại, thanh âm hệ thống nhắc nhở liền liên tiếp tại trong đầu hắn vang lên, như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Đệ tử Diệp Trần trời cơ duyên, tu vi tăng lên, túc chủ thu hoạch được đại lượng tu vi trả về đệ tử Diệp Trần trời cơ duyên, tu vi tăng lên, túc chủ thu hoạch được đại lượng tu vi trả về đệ tử Diệp Trần tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp, thể nội cô đọng 100.000 ngôi sao. Túc chủ thu hoạch được trả về ngưng luyện ra mấy triệu ngôi sao đệ tử Diệp Trần tinh thần đại đạo có cảm giác ngộ, tinh thần đại đạo đại viên mãn, túc chủ thu hoạch được trả về đệ tử Diệp Trần bắt đầu thần quyền, hàng chữ quyết, chữ đấu quyết, chữ binh quyết. Lý Thiên Nguyên sắc mặt theo từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên mà không ngừng biến hóa, từ ban sơ xem thường, dần dần chuyển biến làm động dung, cuối cùng biến thành kinh hỉ. Ha ha, Diệp Trần tiểu tử này, đến cùng gặp cái gì? Làm sao náo ra động tĩnh lớn như vậy? Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên, Lý Thiên Nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình khí tức ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ cường đại lực lượng tại trong kinh mạch của hắn sôi trào mãnh liệt lao nhanh lấy, phản phất một đầu thức tỉnh cự long, muốn xông ra hết thể trói buộc. Hắn xương cốt phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng, phản phất tại hoan hô lực lượng tăng trưởng. Mỗi một tấc da thịt đều đang hấp thu lấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trở nên cứng cáp hơn, đầy có giãn. Tu vi của hắn như tên lửa liên tục tăng lên, nguyên bản dừng lại ở trên trời quân cảnh trung kỳ cảnh giới, tại cái này liên tục không ngừng tu vi trả về bên dưới, cấp tốc đột phá thiên quân cảnh hậu kỳ, hướng lên trời quân cảnh đại viên mãn rảo bước tiến lên. Không hổ là ta hảo đồ đệ a, thật cho là sư trưởng mặt. Tiếp tục cùng hộ vi sư có thể hay không trở thành chuẩn đế, liền dựa vào ngươi. Lý Thiên Nguyên cắp cắp cười lớn, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Hắn biết Diệp Trần lần này lấy được cơ duyên tuyệt đối không đơn giản, không phải vậy khả năng để thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà vang lên. Chương 409, tạo hóa thiên phạt. Chương 409, tạo hóa thiên phạt. Theo Diệp Trần như là sao trổi xuyên thẳng qua tại thang lên trời bên trên, đem lại bộ phận tạo hóa khí cơ bỏ vào trong túi. Long Nạo Tiên, Cố Cửu Ca, Lệ Phi Vũ đám người sắc mặt càng khó coi. Trong mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, nhưng lại bởi vì Diệp Trần cái kiết như quỷ mị tốc độ mà không thể làm gì. Diệp Trần có thể lười nhác quản bọn họ, hắn tiếp tục hướng phía một sợi tạo hóa khí cơ mà đi. Mặc dù càng lên cao đại đế uy áp càng khủng bố hơn, nhưng là có hành tự quyết trợ giúp, Diệp Trần hoàn toàn không cần lo lắng không chịu nổi. Rất nhanh, Diệp Trần đi vào nhất phẩm tạo hóa khí cơ vị trí chỗ ở cái này, một sợi nhị phẩm tạo hóa khí cơ tản mát ra bàng bạc năng lực, hiện ra màu tím, không ngừng vẩn quanh xoay tròn, cho người ta một loại phiêu dật linh động mỹ cảm. Không chỉ có Diệp Trần bị cái này sợi nhất phẩm tạo hóa khí cơ hấp dẫn ánh mắt, những thiên tiêu khác bọn họ cũng phát hiện cái này sợi tạo hóa khí cơ, từng cái hai con người nóng bỏng. Nhất phẩm tạo hóa khí cơ à, bảo vật như vậy, nó giá trị tối thiểu tương đương với một gốc vô thượng tiên dược, có thể làm cho tu sĩ thu hoạch được vô tận chỗ tốt, nhưng nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn lại nóng mắt, cũng chỉ có thể trông mong nhìn qua cái kia sợi nhất phẩm tạo hóa khí cơ bị Diệp Trần bỏ vào trong túi. Đem cái này sợi tạo hóa khí cơ thu nhập thể nội trong chốc lát, Diệp Trần liền cảm giác được một cỗ bàng bạc mà năng lượng thần bí mãnh liệt mà tràn vào trong cơ thể của hắn, cỗ năng lượng này so trước đó hấp thu tất cả tạo hóa khí cơ đều cường đại hơn mấy lần. Cảm nhận được cỗ năng lượng này, Diệp Trần trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhưng mà, ngay tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm, bầu trời đột nhiên biến sắc. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt bị quần quần mây đen nơi bao bọc, những mây đen kia bảy biện ra một loại quỷ dị màu tím sậm, lẫn nhau quay cuồng, va chạm, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, phản phất là viễn cổ cự thú đang gầm thét. Ngay sau đó từng đạo tráng kiện tiềm điện tại trong mây lấp lóe, đem toàn bộ Thái Nguyên Tiên Phủ chiếu lên lúc sáng lúc tối, khí tức kinh khủng tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Những cái kia rời rạc tạo hóa khí cơ, như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, như bách xuyên vi hải giống như hội tụ đến cùng một chỗ. Tại trong lôi vân, bọn chúng dần dần ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một con cựu thải kỳ lân hình thái. Cái này kỳ lân toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, hai tròng mắt của nó giống như hai vòng liệt nhật, tản ra ánh sáng nóng bỏng, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Trên người của nó, cường đại tạo hóa chi lực sôi trào mãnh liệt, để không gian trung quanh cũng vì đó vặn mèo. Cái này tựa như là kiếp vân, tình huống như thế nào, làm sao lại đột nhiên xuất hiện kiếp vân? Diệp Trần khẽ giật mình, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn cái kia quần quần lôi vân, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Hắn có thể cảm giác được trên trời này kiếp vân chính là hướng về phía hắn tới. Bất quá hắn rõ ràng đã vượt qua niết bàn đại kiếp a, làm sao lại đột nhiên dẫn tới kiếp vân đâu? Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Màu tím kiếp vân, đó cũng không phải phổ thông thiên kiếp, mà là tạo hóa thiên phạt. Tạo hóa thiên phạt, lại là tạo hóa thiên phạt. Giờ phút này không đơn thuần là Diệp Trần có chút kinh ngạc, Long Ngạo Tiên, Cố Cửu Ca, Lệ Phi Vũ bọn người đầu tiên là sửng sở, sau đó lên tiếng kinh hô. Tạo hóa thiên phạt tên như ý nghĩa, chính là thượng tiên trừng phạt, bình thường sẽ rất ít xuất hiện, nhưng là một khi xuất hiện, nhất định giáng lâm tính hủy diệt công kích, thủ kiếp người, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thậm chí chết tại chỗ, mà dẫn phát hóa thiên phạt nguyên nhân bình thường đều là có người trong khoảng thời gian ngắn thu được quá nhiều nghịch tiên cơ duyên, cá nhân khí vận không thể thừa nhận. Bởi vì cái gọi là nhân quả tuần hoàn, phúc họa tương ý, nếu như phúc duyên của ngươi đủ tốt, khí vận đầy đủ thịnh vượng, có lẽ có thể tránh thoát một lần lại một lần nguy hiểm, thậm chí siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài. Nếu là phúc duyên không tốt, khí vận hơi yếu, liền sẽ đưa tới trời ghét, rơi vào hôi phi yên diệt kết cục. Ha ha, cái này Diệp Phàm, quả nhiên là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hấp thu nhiều như vậy tạo hóa khí cơ, rốt cục gặp báo ứng. Chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ niết bàn cảnh tu sĩ, cũng như toan độc chiếm nhiều như vậy cơ duyên, thiên phạt này chính là tử kỳ của hắn. Long Ngạo Thiên thấy rõ ràng đằng sau, nhịn không được cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cố Cửu Ca khẽ miệng trào phúng trên mặt đất dương, ngọc phiến trong tay nhẹ nhàng đập lòng bàn tay, cười lạnh nói, cái này Diệp Trần, bất quá là cái niết bàn cảnh tiểu tu sĩ, cũng vọng tưởng độc chiếm tạo hóa. Bây giờ thiên địa này đều dung không được hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ Phi Vũ thì là lớn tiếng chửi rủa đứng lên, tiểu tử này, trước đó còn tại trước mặt chúng ta diều võ dương oai, hiện tại tốt, gặp báo ứng. Nhìn hắn còn thế nào phép lối. Chờ hắn chết, ta nhất định phải đem hắn thi thể giẫm tại dưới chân, cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta. Mà Tạ Hàn Ý Liễu nhìn thấy cái này kinh khủng thiên phạt, nhưng trong lòng dâng lên một cô lo lắng. Nàng mặc dù cùng Diệp Trần gặp nhau không sâu, nhưng ở thang trời này phía trên, nàng có thể có thu hoạch, Diệp Trần công không thể không có. Mà lại nếu là Diệp Trần chết, như vậy nàng tại Thái Nguyên Tiên phủ chi hành sẽ càng thêm gian nan. Ngay tại đăng đỉnh Lạc Thanh Giao cũng dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn cái kia kinh khủng kiếp vân, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đã dẫn phát tạo hóa khí cướp. Nàng nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, cái này Diệp Trần, ngược lại là cái người thú vị. Lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, thiếu đi hắn, hẳn là sẽ ít rất nhiều niềm vui thú đi. Trong lòng của nàng mặc dù đối với Diệp Trần gặp phải cảm thấy tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với hắn kính nể. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Trần có thể làm được một bước này, đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Thái Nguyên Tiên phủ trên không, tiếp vân như mãnh liệt thủy triều màu đen, tầng tầng lớp lớp quần quần lấy, mỗi một lần lấp lóe, đều đem tầng mây hắc ám trong nháy mắt chiếu sáng, chiếu ra dữ tợn vân vân, toàn bộ bầu trời phảng phất biến thành một cái cự đại lôi trì, lúc nào cũng có thể đem phía dưới hết thảy thôn vệ. Tại cái này kinh khủng trong kiếp vân, do tạo hóa khí cơ ngưng tụ mà thành cựu thải kỳ lân chậm rãi hiện hiện. Thân thể của nó tựa như núi cao khổng lồ, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy năng lượng ba động cường đại, khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó mà mèo chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ngao! Cựu thải kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang vọng đất trời, như là hồng trung giống như tiếng vang chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm, phảng phất tại hướng thế gian tuyên cáo đối với Diệp Trần trừng phạt. Theo nó gào thét, kiếp vân trung lôi quang càng thêm cuồng bạo, từng đạo lớn bằng cánh tay lôi trụ mang theo khí tức hủy diệt, hướng phía Diệp Trần gào thét mà đi. Những lôi trụ này ở trong không khí xé qua, lưu lại từng đạo vết tích màu đen, phảng phất là bầu trời bị xé nứt vết thương. Diệp Trần nhìn qua cái kia cuồn cuộn mà đến lôi vân, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Ta bất quá là thu mấy sợi tạo hóa khí cơ mà thôi, làm sao lại trêu đến tiên địa đều dung không được ta? Thật chẳng lẽ chính là vóc người quá tuấn tú, bị trời ghét? Hắn bất đắc dĩ thở dài, trong lòng minh bạch, này chủ yếu là bởi vì chính mình khí vận quá mức bình thường, không thể thừa nhận khổng lồ như thế thiên địa tạo hóa. Nếu là đổi lại đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ, coi bọn nàng khí vận, chắc hẳn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Cùng lúc đó, Ngọa Long Sơn đám người cũng bị Thái Nguyên Tiên phủ trên không xuất hiện khủng bố kiếp vân sợ kinh động. Cái kia che khuất bầu trời kiếp vân, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức, cho dù là ở đây một chút vạn cổ cự phách, cũng đều không khỏi vì đó động dung. Chương 410, ta Diệp Trần, tuyệt không nhận thua. Chương 410, ta Diệp Trần, tuyệt không nhận thua cái này. Đây là có chuyện gì? Thái Nguyên Tiên phủ bên trong xảy ra chuyện gì? Khủng bố như thế kiếp vân, chẳng lẽ là có cường giả tuyệt thế tại đột phá? Đám người nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng nghi hoặc, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Thái Nguyên Tiên phủ phương hướng, ý đồ từ cái kia quần quần kiếp vân trung nhìn ra một chút manh mối. Lạc Gia Lạc Vô Nhai kiến thức rộng rãi, hắn nhìn qua kiếp vân kia, sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, đây là tạo hóa thiên phạt. Là có người trong khoảng thời gian ngắn thu được quá nhiều nghịch thiên cơ duyên, cá nhân khí vận không thể thừa nhận, dẫn đến nhận thương thiên trừng phạt, mới có thể hạ xuống tạo hóa này thiên phạt. Nếu là không cách nào vượt qua, cái kia chỉ có hôi phi yên diệt hạ trạng, nếu là bình yên vượt qua, cũng sẽ thu hoạch được không có gì sánh kịp chỗ tốt. Hắn như là một viên tạc đạn nặng ký, ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng nghi ngờ biểu lộ. Lại là tạo hóa thiên phạt, ta từng ở trong sách cổ thấy qua tương quan ghi chép, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Một vị lão giả tóc trắng xóa sợ hãi thán nói. Đúng vậy à, thiên phú này, đó là ngay cả thượng cổ đại đế đều muốn nhượng bộ lui binh thiên địa chi nộ. Từ xưa đến nay, chỉ có nghịch thiên cải mệnh hạng người mới có thể bị thiên này khiển. Khủng bố như thế thiên phạt, đến tột cùng là ai đưa tới? Một cái tuổi trẻ tu sĩ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Thái Nguyên Tiên phủ, bắt đầu đoán được đấy là ai có lớn như thế cơ duyên, lại giống như này lớn vận khí đưa tới cái này kinh khủng tạo hóa thiên phạt. Trở lại Thái Nguyên Tiên phủ, khí tức kinh khủng càng nồng đậm. Cái kia cựu thải kỳ lân tại lôi đình nương theo bên dưới, như là một viên sáng chói tinh thần, từ trong lôi vân gào thét xuống, mỗi một lần kích động cánh, đều mang theo một trận năng lượng cuồng bạo phong bạo, không khí chung quanh phảng phất bị nhen lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Trên người của nó, ánh sáng chín màu lưu chuyển, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất là thiên địa quy tắc cụ hiện. Diệp Trần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn biết rõ cái này cựu thải kỳ lân khủng bố, không dám có chút chủ quan, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, toàn lực vận chuyển chu thiên tinh thần đại pháp. Trong chốc lát, thân thể của hắn phảng phất trở thành vũ trụ trung tâm, dẫn tới lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời như màn sáng giống như mãnh liệt hội tụ, đem hắn chăm chú bảo vệ. Tinh thần kia chi lực lóe ra thần bí mà hào quang chói sáng, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng vô tận, đan vào một chỗ, tạo thành một cái không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Nhưng mà, cựu thải kỳ lân uy lực viễn siêu tưởng tượng. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, thanh trấn cửu tiêu, thanh âm kia phảng phất ẩn chứa thiên địa phẫn nộ, để không gian xung quanh cũng vì đó run rẩy. Sau đó, nó như là một viên rơi xuống tinh thần, mang theo vô tận uy thế, hướng về Diệp Trần bổ nhào mà đến. Vẹn vẹn vừa đối mặt, chu thiên tinh thần đại pháp phòng hộ tựa như yếu ớt giấy mỏng giống như bị tùy tiện xuống nát. Tinh thần chi lực màn ánh sáng trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở trong không khí, cái kia quang mang rực rỡ tại cựu thải kỳ lân uy thế khủng bố bên dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Ta dựa vào, làm sao đột nhiên sao? Diệp Trần sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ lực trùng kích to lớn đập vào mặt, thân thể của hắn như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ở giữa không trung lộ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung. Mấy đại thiên tiêu thấy cảnh này, trên mặt nhao nhao lộ ra nụ cười giễu cợt. Sâu kiến thủy chung là sâu kiến, cho dù được chút cơ duyên, cũng không chịu nổi thiên địa chi uy. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại ngay cả lượt thiên phạt thứ nhất đều không tiếp nổi? Ta nhìn ngươi lần này chết chắc. Tiểu tử này, trước đó còn tại trước mặt chúng ta diều võ dương oai, hiện tại rốt cuộc biết lợi hại đi. Ta liền nói, hắn không có khả năng một mực vận tốt như vậy. Đối mặt bọn hắn trào phúng, Diệp Trần không để ý đến, hắn cũng biết, trận này tạo hóa thiên phạt sẽ là một trận liên quan đến sinh tử cùng cơ duyên đọ sức, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có một chút hy vọng sống. Cho nên trong lòng của hắn không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại thiêu đốt lên một cô ý chí chiến đấu bất khuất. Âm ấm rất nhanh cựu thải kỳ lân lần thứ hai trùng kích lần nữa đột kích, lần này, nó mang theo huy hoàng thiên uy, như là một viên sao băng giống như hướng về Diệp Trần phóng đi. Tựa hồ nhất định phải đem trước mắt cái này dám khiêu khích thiên uy sâu kiến cho xé rách mảnh vỡ. Diệp Trần bất chấp gì khác, đành phải lần nữa vận chuyển thể lực toàn bộ linh lực thi triển chu thiên tinh thần đại pháp, chống lên tinh thần hộ thuẫn ngăn cản. Nhưng mà hay là cũng giống như lần trước một dạng, cái kia hộ thuẫn tại kỳ lân dưới bước hay là như là giấy mỏng, ở thiên phạt oanh kích phía dưới, Diệp Trần chỉ cảm thấy kinh mạch của mình đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị trọng truy đập nện. Theo tạo hóa thiên phạt không ngừng mà rơi xuống, Diệp Trần phảng phất một mảnh tại trong cuồng phong bạo vũ phiêu diêu lá rụng, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng nhiều đất. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng không ngừng chảy máu, thân thể lung lay sắp đổ, nhìn tùy thời đều có thể ngã xuống. Bất quá Diệp Trần hay là y nguyên chăm chú cắn răng, trong ánh mắt để lộ ra một cô ý chí bất khuất, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi từ trong khe hở chảy ra, nhưng hắn lại không hề hay biết. Đối mặt Diệp Trần lưỡng ngạnh, ở trên bầu trời do trời phạt chi lực biến hóa thành cựu thải kỳ lân tựa hồ có linh tính bình thường, hắn khinh miệt nhìn chằm chằm Diệp Trần, lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia như là quần quần tiên lôi, ở trong thiên địa quân quần. Sau đó, nó như là một viên thiêu đốt thái dương, mang theo ngập trời uy thế, hướng về Diệp Trần đáp xuống. Một kích này tựa hồ muốn đem giữa thiên địa cho nên hết thể hủy diệt. Chẳng lẽ thật dừng ở đây rồi? Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần thiên phạt, Diệp Trần trong lòng hiện lên một tia không cam lòng, nhớ tới sư phụ dạy bảo, nhớ tới chính mình cùng nhau đi tới gian khổ. Không, ta Diệp Trần tuyệt không nhận thua. Hắn lần nữa vận chuyển chu thiên tinh thần đại pháp, tinh độ vòng phòng hộ một lần nữa ngưng tụ, mặc dù so trước đó mở đi rất nhiều, nhưng y nguyên cứng cỏi. Phanh, phanh, phanh. Liên tục mấy lần thiên phạt rơi xuống, Diệp Trần vòng phòng hộ càng ngày càng yếu, thân thể cũng lung lay sắp đổ, máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra, nhuộm đỏ và táo của hắn. Long Nạo Thiên bọn người đứng ở đằng xa, nhìn xem Diệp Trần ở thiên phạt bên dưới đau khổ dãy rủa, trên mặt nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Trong mắt bọn họ, Diệp Trần đã là một kẻ hấp hối sắp chết, không có khả năng ở thiên phạt phía dưới rơi xuống. Mọi người ở đây tùy ý trào phúng, nhận định Diệp Trần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Diệp Trần quanh thân đột nhiên bộc phát ra sáng chói tinh quang. Tinh quang này cùng dĩ vãng thi triển chu thiên tinh thần đại pháp lúc hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm thuần túy, lóa mắt, phảng phất là từ vũ trụ chỗ sâu nhất mà đến, mang theo vô tận thần bí cùng mênh mông, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Thái Nguyên Tiên phủ. Quang mang kia như là một vòng tân sinh thái dương, tản ra không có gì sánh kịp khí tức thần thánh, để hết thảy xung quanh đều ảm đạm phai mờ. Ầm ầm. Con gặp cựu thải kỳ lân công kích lần nữa rơi xuống, đụng vào trên ánh sao, cả hai đúng là giằng co xuống tới. Lựa thiên phạt thứ ba, thế mà bị Diệp Trần tinh quang ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, cũng không thương tới Diệp Trần mảy may. Bất thình lình cảnh tượng khác thường, làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút, ai cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện biến cố như vậy.
Chương 411, đế tinh lập loè, chương 411, đế tinh lập loè, cái kia đây là lực lượng gì?
Long Nạo Thiên mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Trần thả ra tinh thần chi lực, trong đôi mắt trừ rung động chính là kinh ngạc. Thực lực của hắn rõ ràng chỉ có niết bàn cảnh sơ kỳ, làm sao có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy tinh thần chi lực? Cố Cựu Ca cũng trong mắt tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng hắn tại sao có thể có lực lượng như vậy. Mấy người tiếng cười im bặt mà dừng, miệng của bọn hắn đại trường, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, bọn hắn không thể nào hiểu được, Diệp Trần cái này nho nhỏ niết bàn cảnh tu sĩ, tại sao lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như thế? Đừng bảo là bọn hắn giờ phút này, Diệp Trần chính mình cũng có chút ngộp bức. Tình huống như thế nào? Trời không tuyệt ta. Lúc đầu tại cái kia kinh khủng thiên phạt phía dưới, Diệp Trần đã cảm thấy tuyệt vọng, cho là mình hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong thức hải của hắn, cái kia mấy triệu trong tinh thần, đột nhiên có một ngôi sao bộc phát ra hào quang sáng chói. Mới đầu, ngôi sao này chỉ là có chút lấp lóe, như là trong hắc ám một chút ánh nến, tại thức hải trong vũ trụ mênh mông cũng không thu hút. Nhưng rất nhanh, ánh sáng của nó liền bắt đầu cấp tốc tăng cường, như là một viên sắc bộc phát siêu tân tinh. Diệp Trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ngôi sao này cùng mình linh hồn sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh, phản phất nó chính là mình một bộ phận, là trong sinh mệnh mình hạch tâm nhất nguồn suối lực lượng. Thấy cảnh này, Diệp Trần minh bạch ngôi sao này, đúng là hắn mệnh cách đế tinh, bắt đầu đế tinh. Chính là đế tinh này đột nhiên lập lòe, cứu được hắn một cái mạng chó. Nguyên lai ta đế tinh mệnh cách thế mà còn có tác dụng như vậy, như ba. Diệp Trần nhịn không được ở trong lòng cuồng hỉ trước lúc này, hắn mặc dù biết mệnh cách của mình là tù, có được viên này thần bí bắt đầu đế tinh, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua lực lượng của nó, cũng không biết nó tại thời khắc mấu chốt sẽ bộc phát ra cường đại như thế qua mang, trở thành chính mình cây cỏ cứu mạng. Giờ phút này, Diệp Trần nhìn qua quanh thân tinh quang, trong lòng tràn đầy cảm khái, càng nhiều thì là sống sót sau hai nạn may mắn. Hắn nhớ tới sư phụ đã từng nói với hắn lời nói, Diệp Trần, ngươi có được bất phàm mệnh cách, đế tinh mệnh cách, nó sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn, thậm chí thành công đặt chân đỉnh phong. Hắn lúc đó đối với sư phụ cái hiểu cái không, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ sư phụ trong lời nói thâm ý, viên này bắt đầu đế tinh, có lẽ chính là mình tương lai niềm hy vọng, là chính mình đạp vào đỉnh phong mấu chốt. Tại tinh quang này bảo hộ phía dưới, cái kia đầy trời lôi đỉnh không cách nào tổn thương hắn mảy may, cựu thải kỳ lân công kích cũng như châu đất xuống biển, bị tinh quang nhẹ nhõm hóa giải. Diệp Trần cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái kiên cố trong tháo đài, ngoại giới hết thảy nguy hiểm đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Hắn nhìn lên trong bầu trời cái kia như cũ uy nghiêm cựu thải kỳ lân, trong lòng không còn sợ hãi, ngược lại dâng lên một cô mãnh liệt đấu trí. Đến a, ta nhìn ngươi còn có thể bắt ta như thế nào? Ngao, tựa hồ cảm nhận được Diệp Trần khiêu khích, cựu thải kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài, danh chấn hoàn vũ, thanh âm kia phảng phất một đạo vô hình sóng xung kích, để không gian trung quanh cũng vì đó chấn động và mèo. Trên người của nó, ánh sáng chín màu lưu chuyển, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất là thiên địa quy tắc cụ hiện, một khi chạm đến, chắc chắn hôi phiên diệt. Sau đó, cựu thải kỳ lân bức ép lấy vô tận lôi đỉnh, hướng về Diệp Trần rơi xuống. Nhưng mà lần này, Diệp Trần không có lựa chọn tránh né mũi nhọn, chủ động lên chiến, bước chân bỗng nhiên di động, hướng phía cựu thải kỳ lân va chạm mà đi. Hắn dự định mượn nhờ cái này kinh khủng thiên phạt chi lực, rèn luyện nhục thân của mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nếu thương thiên lấy thiên phạt bức bách, vậy ta liền mượn lôi đỉnh này, luyện thành vô địch nhục thân. Diệp Trần hét lớn một tiếng, thể nội khí tức bỗng nhiên tăng gọn, bắt đầu đế tinh hào quang như mênh mông tinh hải giống như quét sạch toàn thân, hóa thành vô số sao dày đặc vần quanh, cặp mắt của hắn tựa như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất tinh thần, bắn ra tia sáng chói mắt, chiếu rọi đến thiên địa thất sắc. Cái kia cựu thải kỳ lân ngay phía trước gào thét mà đến, mang theo xé rách thiên địa lôi đỉnh cùng hủy diệt ánh sáng, giống như trên trời rơi xuống thần chỉ, nhưng thời khắc này Diệp Trần lại tràn đầy trước nay chưa có tự tin cùng bá khí. Cựu thải kỳ lân lợi trảo như thiên phủ giống như vung lên, mang theo lôi đỉnh uy năng bổ về phía Diệp Trần. Diệp Trần thân hình nhất chuyển, dựa thế mà lên, tinh quang hộ thể cùng lôi điện khoái động xen lẫn, nên kích cái này diệt thế một kích. Hai cỗ kinh thiên lực lượng va chạm, trong chốc lát bộc phát ra sáng chói hỏa hoa, chấn động đến thiên địa vắng lặng im mắng, vô số bụi sao vẩy ra. Vâng. Nương theo lấy kinh thiên động địa vang mình, Diệp Trần không chút nào lùi bước, quanh người hắn tinh thần chi lực điên cuồng vận chuyển, như là một máy tinh vi luyện hóa máy móc, đem lôi đỉnh chi lực đều dẫn vào thể nội. Theo lực lượng lôi đỉnh bị thu nạp, Diệp Trần thể nội tinh thần quang huy bỗng nhiên đại thịnh, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều hội tụ ở hắn một thân một người. Sau một khắc, Diệp Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn vào trong cơ thể của hắn, phảng phất vô số đem lưỡi dao tại trong kinh mạch của hắn xuyên thẳng qua, thân thể của hắn phảng phất bị xé nứt bình thường, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Da của hắn bắt đầu ra bị nẻ, máu tươi không ngừng mà tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nhưng hắn cố nén cái này toàn tâm đau đớn, vận chuyển công pháp, cố gắng đem nguồn lực lượng này dung nhập lục thân của mình. Cơ bắp của hắn tại lực lượng trùng kích vào run không ngừng, xương cốt phát ra khanh khách tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Nhưng hắn nương tựa theo ý chí kiên cường, kiên trì được. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra sư phụ đối với hắn dạy bảo, con đường tu hành tràn ngập long đong cùng khiêu chiến, chỉ có bền gan vững chí mới có thể đột phá bản thân, đạt tới đỉnh phong. Những lời này như là một cố cường đại lực lượng tinh thần, chống đỡ lấy hắn tại cái này kinh khủng thiên phạt phía dưới kiên trì. Sư phụ, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, ta muốn tại ngày này phạt bên trong dục hỏa chúng sinh. Theo thiên phạt chi lực không ngừng mà tràn vào, Diệp Trần nhục thân bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cơ bắp của hắn trở nên càng gia tăng hơn thực, mỗi một khối cơ bắp đều phản phất tận chứa lực lượng vô tận, tràn đầy lực bộc phát.
hắn xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, phản phất là do tinh cương rèn đúc mà thành, không thể phá vỡ. Da của hắn dần dần khép lại, trở nên nóng ánh sáng long lanh, tản mát ra một loại thần bí quang trạch, phản phất có được một tầng thiên nhiên phòng ngự bình chứng. Cùng lúc đó, Diệp Trần tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Trong đan điền của hắn, tinh thần chi lực như sóng biển bánh liệt giống như quay cuồng, mỗi một viên tinh thần đều trở nên càng thêm sáng tỏ. Nơi xa Long Ngạo Tiền, Cố Cửu Ca, Lệ Phi Vũ bọn người mắt thấy Diệp Trần lịch chuyển càn khôn, biểu lộ phức tạp chấn kinh. Tiểu tử này lại có thể hấp thu thiên phạt chi lực, đơn giản mỹ thiên. Long Ngạo Tiên sắc mặt đại biến, chau mày, trong lòng sinh ra sát ý nồng đậm. Cố Cửu Ca cùng Lệ Phi Vũ cũng là thần sắc nghiêm trọng, cảm giác muốn để Diệp Trần dạng này trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một mối họa lớn. Nhưng là thiên phạt chi lực thật sự là quá kinh khủng, cho dù là bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần, chớ nói chi là ngăn trở. Chương 412, Bất Hủ Kim Thân chương 412, Bất Hủ Kim Thân ầm ầm. Lúc này, lại một tiếng nổ vang truyền đến, thiên phạt lần nữa biến ảo, từng đạo lôi đỉnh phá toái hư không, giống như vạn trượng cự mãng giống như vũ động, phóng thích làm cho người dùng mình khí tức. Thiên phạt hết thể có 49 trọng, mỗi một trọng đều so trước nhất trọng càng khủng bố hơn. Nhất là đến 45 trọng chi sau, mỗi một lần cựu thải kỳ lân mang theo hoàng hoàng thiên uy rơi xuống, phản phất muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Lực lượng cường đại kia, để đứng ở đằng xa những thiên kiêu kia đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Trần lại như thế nào tại dạng này thiên phạt bên dưới sống sót. Trong mắt bọn hắn Diệp Trần thân ảnh tại cái này kinh khủng thiên phạt bên trong lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại kiên định như vậy. Hắn vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp, dẫn dắt đến lôi đỉnh lực lượng, để bọn chúng tại trong cơ thể của mình tàn phá bừa bãi, không ngừng mà đánh thẳng vào cực hạn của mình. A! Diệp Trần phát ra gầm lên giận dữ, thân thể của hắn tại lôi đỉnh trùng kích vào, khẽ run. Nguồn lực lượng cường đại kia, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ, phản phất thân thể đang bị xé rách bình thường. Nhưng hắn cắn chặt răng, cố nén đau đớn, trong lòng chỉ có trở nên càng mạnh tín niệm. Theo không ngừng rèn luyện, Diệp Trần thân thể tại trong thống khổ không ngừng mà thủy biến, trở nên càng ngày càng cường đại. Lực lượng của hắn, tốc độ, lực phòng ngự đều tại lần lượt này rèn luyện bên trong đạt được tăng lên cực lớn. Rốt cục, tại đã trải qua 7749 trọng thiên phạt đằng sau, Diệp Trần thể chất đạt đến một cái điểm giới hạn. Cơ bắp của hắn như sắt thép căng cứng, mỗi một khối đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, tràn đầy làm cho người sợ hãi lực bộc phát. Diệp Trần có thể cảm giác được, thân thể của mình phảng phất đã thoát ly nhục thể phàm thai phàm chủ, đang theo lấy bất hủ kim thân cảnh giới dạo bước tiến lên, bất quá muốn bước ra cái tiêu cực kỳ trọng yếu một bước, còn cần cơ duyên mới được. Ngay tại Diệp Trần tiết hận thời điểm, trên bầu trời cựu thải kỳ lân đột nhiên bắt đầu tán loạn, sau đó hóa thành một đạo nói sáng chói chói mắt cựu thải thần quang. Những thần quang này toàn bộ là tạo hóa khí cơ, ẩn chứa năng lượng cường đại, trực tiếp bắn về phía Diệp Trần, rơi vào trong cơ thể của hắn. Quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Cảm nhận được cỗ này năng lượng khổng lồ, Diệp Trần nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn điên cuồng vận chuyển Chu Thiên Đại Pháp, mượn nhờ cỗ này năng lượng khổng lồ, trùng kích đục thân bình chứng. Lốt buốt. Trong khoảnh khắc, từng đạo tiếng vang lanh lảnh không ngừng truyền đến. Nguyên bản bền chắc không thể phá được bình chứng, tựa hồ sắp bị xông mở một đường vết rách. Diệp Trần thể nội truyền đến trận trận cảm giác tê dại cảm giác, phản phất có thứ gì phá kén mà ra bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Trần thân thể tách ra tia sáng chói mắt, toàn thân bao phủ tại ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Hắn xương cốt lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, phản phất là do giữa vũ trụ cứng rắn nhất vật liệu đúc thành, không thể phá vỡ. Da của hắn trở nên nóng ánh sáng long lanh, tản mát ra một loại thần bí quang trạch, như là phủ thêm một tầng thiên nhiên chiến giáp, phản phất bất luận cái gì công kích rơi vào phía trên, đều chỉ có thể tóe lên từng đạo hỏa hoa, không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Đồng thời quanh người hắn kỳ lân thần uy phun trào, giống như một tôn thần thú giáng lâm trong nhân thế, làm cho người cảm giác kiềm chế. Đây cũng là bất hủ kim thân lực lượng. Thật cứng hãn, ta hiện tại cảm giác mình toàn thân là kình, phản phất có được dùng không hết lực lượng. Diệp Trần cảm giác được thể nội tràn ngập năng lượng bằng bạc, khóe miệng phát họa ra một vòng dáng tươi cười. Cái gọi là bất hủ kim thánh, chính là nhục thân một loại cảnh giới này nhục thân tướng so người bình thường cường hãn mấy lần, có thể làm được bất hủ bất diệt, mà lại tự lành năng lực cũng vô cùng cường đại, dù là bản thân bị trọng thương, cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Mà hắn hiện tại biến thành liền bất hủ kim thân, hơn nữa còn là bất hủ kim thân bên trong kỳ lân kim thân, một loại cực kỳ đặc thù bất hủ kim thân. Đương nhiên, giờ phút này Diệp Trần không đơn thuần là nhục thân có biến hóa rất lớn, trong cơ thể của hắn ngưng luyện ra hơn 100 vạn ngôi sao, những ngôi sao này đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái vũ trụ mênh mông. Mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất là vũ trụ chúa tể. Long Ngạo Thiên, Cố Cửu Ca, Lệ Phi Vũ các loại các thiên kiêu đứng ở đằng xa, nhìn xem Diệp Trần ở thiên phạt bên trong dục hỏa chúng sinh, thành công ngưng luyện ra bất hủ kim thân, ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, miệng mở lớn, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này Diệp Trần, làm sao có thể làm đến đây hết thảy? Hắn bất quá là cái niết bàn cảnh tiểu tu sĩ, dựa vào cái gì có thể thu hoạch được như vậy cơ duyên? Long Ngạo Thiên nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy ghen tị và phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Diệp Trần cái này trong mắt hắn chỉ là kẻ như run rế, lại có thể tại khủng bố như thế thiên phạt bên dưới kiên trì nổi, còn mượn nhờ thiên phạt chi lực tăng lên chính mình. Cố Cửu Ca trên mặt cũng đầy là thần sắc khó có thể tin. Hắn một mực tự cao tự đại, cho là mình là tiên tri tiêu tử, có được vô tận khí vận cùng cơ duyên. Nhưng mà, giờ phút này Diệp Trần biểu hiện lại làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được thất bại cùng thất lạc. Cái này Diệp Phàm, đến cùng là lai lịch gì? Hắn thế mà ở thiên phạt bên trong sống sót, trong đó nhất định có bí mật gì. Một bên Tô Thanh Thu con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng kính nể. Nàng vốn cho là Diệp Trần chỉ là một cái bình thường niết bàn cảnh tu sĩ, mặc dù có Thái Nguyên Tiên lệnh, nhưng ở cái này Thái Nguyên Tiên phủ bên trong cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió. Nhưng mà Diệp Trần ở Thiên Phạt bên trong biểu hiện lại làm cho nàng hoàn toàn thay đổi đối với hắn cách nhìn. Cái này Diệp Phạm quả nhiên không đơn giản, hắn ẩn tàng thực lực chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của ta. Xem ra ta vẫn là xem thường hắn. Xa xa Lạc Thanh Giao cũng là thầm giật mình, nàng có nghĩ qua Diệp Trần khả năng không tầm thường, nhưng không nghĩ tới Diệp Trần dĩ nhiên như thế yêu nghiệt, liên Thiên Phạt đều không làm gì được hắn. Bất quá rất nhanh, Lạc Thanh Giao lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, bất quá điều này cũng làm cho lần này Thái Nguyên Tiên phụ chi hành trở nên càng thêm có thú vị. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, nàng quay người tiếp tục hướng phía thang trời đỉnh phong đi đến. Giờ phút này nàng đã đi tới 2900 giai thang trời, khoảng cách 3000 giai thang trời đỉnh phong cách chỉ một bước. Trong lòng của nàng tràn đầy chờ mong, nàng biết đỉnh phong phía trên nhất định có kinh thiên cơ duyên đang đợi nàng. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài ước vạn dặm Thái Dương Thần núi Lý Thiên Nguyên, đột nhiên trong đầu của hắn lần nữa không có dấu hiệu nào vang lên một đạo thanh thúy thanh âm hệ thống nhắc nhở, tựa như một đạo kinh lôi nổ vang. Đệ tử Diệp Trần đến thiên địa cơ duyên, tu vi tăng lên, tốc chủ thu hoạch được đại lượng tu vi trả về. Đạo này thanh âm nhắc nhở để Lý Thiên Nguyên chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt của hắn còn mang theo một tia nhập nhèm, hiển nhiên còn không có hoàn toàn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Nhưng mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, thanh âm hệ thống nhắc nhở liền liên tiếp tại trong đầu hắn vang lên, như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Đệ tử Diệp Trần đến thiên địa cơ duyên, kích hoạt kỳ lân kim thân, tốc chủ trả về tạo hóa kim thân. Đệ tử Diệp Trần đến thiên địa cơ duyên, tu vi tăng lên, tốc chủ thu hoạch được đại lượng tu vi trả về. Đệ tử Diệp Trần tu luyện Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp có sở thành, cô đọng mấy triệu tinh thần, tốc chủ thu hoạch được ngàn vạn tinh thần trả về. Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp đạt tới đại viên mãn. Đệ tử Diệp Trần Lý Thiên Nguyên sắc mặt theo từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, mà không ngừng biến hóa, từ ban sơ xem thường, dần dần chuyển biến làm động dung, cuối cùng biến thành kinh hỉ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Trần gia hỏa này mới cho tới một đợt kinh hỉ, chưa tới một canh giờ, lại nên đón một cái khác đợt kinh hỉ, mà lại một lần so một lần khủng bố. Diệp Trần, tên tiểu tử thối nhà ngươi, xem ra thật đạt được cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, lại cho vi sư đưa tới một phần hậu lễ. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, Lý Thiên Nguyên nhịn không được suy đoán một câu, chợt cười lên ha ha. Ngay sau đó hắn không kịp chờ đợi mở ra bảng hệ thống, xem xét Diệp Trần biến hóa, cái này không nhìn không biết, một chút trực tiếp giật mình. Chương 413, Diệp Trần biến hóa. Chương 413, Diệp Trần biến hóa. Tính danh, Diệp Trần, tu vi, thiên nhân cảnh đại viên mãn tư chất, a thiên giai công pháp thần thông, chu thiên tinh thần đại pháp đại viên mãn, bắt đầu thần đại thành quyền, cửu bí chân ngôn chữ đấu quyết đại thành, chữ binh quyết đại thành, hàng chữ quyết đại thành, cửu đỉnh long tượng quyết đại thành dị tượng, cửu thiên tinh hà rơi đại đạo, chôn bụi tinh không, tinh thần đại đạo nội tính, thường thường. Không có gì lạ thiên phú, cần cù đủ kém cỏi khí vận, phổ thông thể chất, chu thiên tinh thần thần thể giai đoạn thứ 3 kỳ lần kim thân mệnh cách, bắt đầu đế tinh, trời sinh chí tôn tinh tú mệnh, có được đại tạo hóa tổng kết, đế tinh sáng chói, ngay tại từ từ bay lên, đợi một thời gian chắc chắn trở thành một đời thiên đế, mệnh chủ thiên địa, đế lâm cửu tiêu tốt, tốt nhỏ rất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Trần trong thời gian ngắn ngủi như thế lại có thể lấy được to lớn như vậy đột phá, cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc cùng vui mừng. Rất tốt. Nửa năm không đến, liền từ một cái bình thường tu sĩ, đạt đến thiên nhân cảnh đại viên mãn, khoảng cách thật thánh cự phách cũng chỉ kém lâm môn một cước. Tiểu tử này, thật là một cái thiên tài. Xem ra, ta lúc đầu thu hắn làm đồ, là một cái quyết định vô cùng chính xác. Lý Thiên Nguyên tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn tràn đầy vui mừng cùng cảm khái. Lần này Diệp Trần trưởng thành mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, không chỉ có để hắn nhiều một cái tạo hóa kim thân, có thể làm được không cách nào bất xâm, Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp cũng đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Giờ phút này trong cơ thể hắn ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao, những ngôi sao này như là từng viên sáng chói bảo thạch, khảm nạm trong cơ thể hắn, tản ra thần bí mà cường đại quang mang. Mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa lực lượng vô tận, bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một cái vũ trụ mênh mông, để thực lực của hắn đạt được bay vọt về trước. Hiện tại hắn tiện tay vung lên, chính là đầy trời tinh thần chi lực vần quanh, những tinh thần chi lực này như là từng luồng mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Không gian chung quanh phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vặn mèo, phát ra trận trận ông ông tiếng vang. Bây giờ, cho dù là không rút kiếm, chỉ dựa vào tinh thần này chi lực, ứng đối tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão như thế chuẩn đế cự phách, cũng là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Lý Thiên Nguyên cảm thụ được nguồn lực lượng này, tự lẩm bẩm. Thái Nguyên Tiên phủ bên ngoài, kiếp vân tiêu tán sau bầu trời dần dần khôi phục ngày xưa xanh thẳm, phảng phất vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng mà, mọi người tại đây trong lòng lại thật lâu không cách nào bình tĩnh, ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ chăm chú địa tọa định tại Thái Nguyên Tiên phủ phương hướng. Khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ kính sợ. Trong đám người, một vị lao giả tóc trắng xóa kích động nói ra, đây chính là tạo hóa thiên phạt à, từ xưa đến nay, có thể thành công vượt qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy à, có thể tại bực này thiên phạt sống sót, người này ngày sau tất thành đại khí. Đúng vậy à, khủng bố như thế thiên phạt, lại có người có thể thành công vượt qua, quả nhiên là kinh thế hai tụ. Những người khác cũng kinh thán không thôi, trong ánh mắt của bọn hắn, có kính sợ, có hâm mộ, càng nhiều hơn chính là đối với vậy thành công vượt qua thiên phạt người hiếu kỳ. Bọn hắn bắt đầu nhao nhao suy đoán, đến tột cùng là ai có lớn như thế cơ duyên, lại giống như này thực lực cường đại, có thể tại này danh xưng thượng thiên trừng phạt tạo hóa thiên phạt bên trong bình yên vô sự. Ta nhìn hơn phân nửa là tổ long ngạo thiên, hắn thân là tổ long tổ tuyệt thế thiên tiêu, thực lực siêu phàm, lại thân phụ tổ long huyết mạch, nhất định là hắn tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong thu được cơ duyên lớn lao, mới đưa tới cái này kinh khủng thiên phạt.
cũng chỉ có hắn mới có thực lực vượt qua một kiếp này. Một cái vóc người khôi ngô tu sĩ, thanh âm vang dội. Chưa chắc đi, Lạc gia Lạc Thanh Giao đồng dạng thiên phú tuyệt luân, nàng thân là Lạc gia thần nữ, từ nhỏ đạt được Lạc gia dốc lòng bồi dưỡng, tu luyện công pháp cùng thần thông đều là thế gian đỉnh cấp. Nói không chừng là nàng tại Thái Nguyên Tiên phủ ở bên trong lấy được đại lượng cơ duyên, đã dẫn phát thiên phạt, mà lấy thực lực của nàng, cũng có rất lớn khả năng thành công vượt qua. Một người tu sĩ khác, khẽ nhíu mày, đưa ra cái nhìn bất động. Lời này vừa nói ra đạt được rất nhiều người tán đồng, dù sao Lạc Thanh Giao dung mạo xuất chúng, mị lực kinh người, không thiếu nam tu sĩ đều đem nó phụng làm trong lòng nữ thần. Ta cảm thấy là Thái Hư Thánh Tử Cố Cựu Ca, Thái Hư Thánh Địa truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, làm thánh tử hắn, tự nhiên có được thường nhân khó mà với tới tài nguyên cùng cơ duyên. Thực lực của hắn sâu không lường được, tại Đông Đảo Thiên Kiêu bên trong cũng là đứng hàng đầu, lần này dẫn phát thiên phạt cũng thành công vượt qua, nói không chừng chính là hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, bên nào cũng cho là mình phải, tràn diện phi thường náo nhiệt. Thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành ầm ĩ khắp trốn tiếng gầm, tại Thái Nguyên Tiên phủ bên ngoài quân quẩn. Mà tại đám người phía trước, mấy đại thế lực vạn cổ cự phách cũng đứng chung một chỗ, bắt đầu thảo luận. Man Long Vương trước tiên mở miệng, thanh âm của hắn như hồng trung giống như băng rọi, "Thiên Tuyển Thánh Quân, lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, các ngươi Thái Hư Thánh Địa Cố Cựu Ca thánh tử biểu hiện cực kỳ xuất sắc, chắc hẳn thành công này vượt qua tạo hóa thiên phạt nhất định là hắn không thể nghi ngờ." Thiên Tuyển Thánh Quân mỉm cười, khoát khoát tay bên trong ngọc phiến, khiêm tốn nói ra, "Man Long Vương quá khen, Cố Cựu Ca tuy có chút thiên phú, nhưng so với Tổ Long Ngạo Thiên thánh tử, hay là hơi kém một chút. Ta nhìn tạo hóa này thiên phạt, hơn phân nửa là Long Ngạo Thiên đế tử đưa tới, hắn thân phụ Tổ Long huyết mạch, khí vận gia thân, nhất định có thể tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong thu hoạch được vô thượng cơ duyên." Mặc dù hai người mặt ngoài hòa hòa khí khí, lẫn nhau lấy lòng, nhưng là người sáng suốt nhìn ra được, bọn hắn căn bản chính là đang làm ra vẻ lầm dạng. Dù sao lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, có thể không chỉ riêng là mấy nhà thánh tử thánh nữ thí luyện đơn giản như vậy, mà là liên quan đến lấy riêng phần mình thế lực vinh quang. Làm thế lực đỉnh cấp, ai cũng muốn nhà mình thánh tử thánh nữ có thể tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong nổ đến thứ nhất. Hai vị liền không cần kiêm tốn, vô luận là Long Ngạo Thiên thánh tử hay là Cố Cựu Ca thánh tử, đều là thế gian ít có thiên tiêu. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ta Lạc gia Thanh Giao cũng có thể là cái kia thành công vượt qua thiên phạt người. Lạc Vô Nhai chen miệng nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Lạc Thanh Giao tự hào cùng kiêu ngạo, phản phất tại hướng đám người tuyên cáo, Lạc Thanh Giao chính là trận này thiên phạt nhân vật chính. Tam Nhãn Ma Quân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, các ngươi đều đừng cãi cọ, nói không chừng thành công này vượt qua thiên phạt là ta Thiên Ma Thánh Địa Lệ Phi Vũ. Hừ, Lệ Phi Vũ, liền hắn cái kia con nít chưa mọc lông, ta nhìn vẫn là thôi đi. Muốn nói là Cố Cựu Ca hoặc là Lạc gia nha đầu, ta còn có chút ý tưởng. Chỉ bằng các ngươi Thiên Ma Thánh Địa cũng nghĩ tại cái này Thái Nguyên Tiên phủ bên trong nổ đến thứ nhất, quả thực là người si nói mộng. Man Long Vương nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Thiên Ma Thánh Địa rất là khinh thường. Làm sao? Man Long Vương, nghe ngươi ngữ khí, ngươi là xem thường ta Thiên Ma Thánh Địa thánh tử? Tam Nhãn Ma Quân âm dương quái khí hỏi ngược lại. Đó là tự nhiên, ngươi Thiên Ma Thánh Địa thánh tử tại ta Tổ Long tổ đệ tử trước mặt ngay cả sách giày tư cách đều không có. Man Long Vương không chút khách khí đáp lại, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phản phất tại chế giễu Tam Nhãn Ma Quân không biết tự lượng sức mình. Tuy nói Thiên Ma Thánh Địa chính là vô thượng đạo thống, nhưng là tại bọn hắn Tổ Long tổ trước mặt còn chưa đáng kể. Chương 414, thế nào lại là tán tu kia? Chương 414, thế nào lại là tán tu kia? Tam Nhãn Ma Quân lập tức bị chọc giận, mở trừng hai mắt, trên người ma khí trong nháy mắt dâng lên, hóa thành từng đạo khí lưu màu đen ở bên cạnh hắn vây quanh. Man Long Vương, ngươi chớ quá mức. Ngươi Tổ Long tổ mặc dù cường đại, nhưng cũng đừng xem thường ta Thiên Ma Thánh Địa. Ngươi cũng đừng quên đi, năm đó ở trong trận đại chiến kia, các ngươi Tổ Long tổ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Man Long Vương nghe được Tam Nhãn Ma Quân nhắc lên năm đó đại chiến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Ngươi nói cái gì? Ngươi đây là đang muốn chết? Chuyện năm đó, ngươi còn dám sách? Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Cặp mắt của hắn lóe ra quang mang màu vàng, giống như hai đầu kim long ở trong đó du động, trên người lân phiến cũng lóe ra hàn quang, phản phất tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Tại 3000 năm trước, Tổ Long tổ cùng Tiên Ma Thánh Địa có một trận đại chiến, lúc đó chính là Man Long Vương dẫn đội, bất quá trong trận đại chiến kia, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại ở trên trời ma thánh thủ hạ bị thiệt lớn. Cho nên chuyện này vẫn luôn là hắn sỉ nhục, bây giờ bị người nhắc lên tự nhiên nổi giận. Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ phải không? Ta cũng không sợ ngươi. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút Thiên Ma Thánh Địa lợi hại. Tam Nhãn Ma Quân cũng không cam chịu yếu thế, trên người ma khí trong nháy mắt bộc phát, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt, không gian chung quanh phảng phất đều tại cỗ ma khí này bên dưới run rẩy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm, trên thân hai người khí thế đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh, mọi người chung quanh cũng không khỏi tự chủ lùi về phía sau mấy bước, sợ bị luồng sức mạnh mẽ này tác động đến. Mắt thấy Man Long Vương cùng Tam Nhãn Ma Quân dương cung bạc kiếm, muốn đánh, mấy vị khác vạn cổ cự phách nhau nhau lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thiên Tuyển Thánh Quân khe khẽ thở dài, lắc đầu, nói ra, hai vị, làm gì như vậy tức giận đâu. Chúng ta lần này cũng là vì Thái Nguyên Tiên Phủ mà đến, hẳn là dĩ hòa vi quý. Lạc Vô Nhai cũng như mày, nói ra, đúng vậy à, đều là bạn cũ, làm gì tổn thương hòa khí đâu. Nhưng là mấy người khuyên can, tại Man Long Vương cùng Tam Nhãn Ma Quân trong tiếng cãi vã, lộ ra như vậy yếu ớt, căn bản không người để ý tới. Ngay tại hai người sắp lúc động thủ, Huyền Cơ lão nhân đứng dậy. Hắn thân mang một bộ trường bào màu trắng, tóc trắng xóa, khuôn mặt hòa ái, trong ánh mắt lại để lộ ra một cỗ thâm thúy cùng thần bí. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng,
thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, chư vị, chớ có xúc động. Cái này Thái Nguyên Tiên phủ bên trong đến cùng là ai thành công vượt qua tạo hóa thiên phạt, dùng lão phu mà tính một quẻ, liền biết rốt cuộc. Đám người nghe Huyền Cơ lời của lão nhân, đều nhao nhao ngừng trong tay động tác, đưa ánh mắt về phía hắn. Huyền Cơ lão nhân tại trong lòng mọi người địa vị cực cao, hắn thiên cơ các lấy thuật thôi diễn nổi danh trên đời, nghe nói có thể nhìn trộm thiên cơ, biết trước tương lai. Bởi vậy, tất cả mọi người đối với hắn lời nói tràn đầy chờ mong. Huyền Cơ lão nhân gặp bầu không khí hòa hoãn xuống tới, lúc này hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, trung quanh thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng phun trào, hội tụ tại bên cạnh hắn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Tại mọi người nhìn soi mói, Huyền Cơ trước mặt của lão nhân chậm rãi hiện ra một cái cự đại bát quái đồ bên trên phủ văn lóe ra quang mang thần bí, không ngừng biến ảo hình dạng. Huyền Cơ lão nhân cái trán hiện đầy mồ hôi, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên một quẻ này thôi diễn cực kỳ hao phí tinh lực. Đột nhiên, Thiên Cơ lão nhân đột nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, "Hiện!" Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bát quái đồ bên trong bắn ra chói mắt quang mang, xông thẳng lên trời. Trong quang mang, một người thân ảnh dần dần hiện ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, con gặp người kia đứng tại ngàn vạn lôi tiêu bên trong, ngạo nghễ mà đứng, trên thân tản ra một cỗ cường đại khí thế, phảng phất không đem cái này ngàn vạn lôi đỉnh để vào mắt. Thân ảnh của hắn tại lôi quang chiếu rọi, lộ ra cao lớn lạ thường cùng thần bí, để cho người ta cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp rung động. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi than, đây là nhà ai tiên tiêu, lại có thể tại khủng bố như thế thiên phạt phía dưới bình yên vô sự. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng tò mò, đều đang suy đoán thân phận của người kia. Nhưng mà, khi tất cả người thấy rõ ràng thân ảnh kia bộ dáng lúc, lại toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đây là ai? Làm sao không phải Long Nạo Tiên, hoặc là Lạc Thanh Giao cùng Cố Cựu Ca cái này mấy đại tiên tiêu? Một cái tuổi trẻ tu sĩ nhịn không được nói ra trong lòng mọi người nghi hoặc. Cái này, đây không phải cái kia tu vi chỉ có niết bàn cảnh tán tu sao? Rốt cục, có người khó có thể tin nói ra mọi người nghi ngờ trong lòng. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao lộ ra chấn kinh, nghi ngờ biểu lộ, bắt đầu nghị luận ầm ĩ làm sao có thể là hắn? Hắn bất quá là cái niết bàn cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có thể dẫn phát khủng bố như thế thiên phạt, còn thành công vượt qua? Đúng vậy a, cái này thật bất khả tư nghị. Long Nạo Tiên, Lạc Thanh Giao, Cố Cựu Ca bọn hắn đều mạnh mẽ hơn hắn được nhiều, thế nào lại là hắn đâu? Tất cả mọi người trong con mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, dẫn phát thiên phạt vậy mà không phải những cái kia thanh danh hiển hách thiên kiêu. Man Long Vương, Lạc Vô Nhai, Thiên Tuyển Thánh Quân, Tam Nhãn Ma Quân các loại cự phách cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lông mày của bọn họ chăm chú nhíu chung một chỗ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh trong lòng bọn họ, dẫn phát thiên phạt hẳn là nhà mình thiên kiêu, nhưng hôm nay xuất hiện ở trước mắt lại là cái kia không có danh tiếng gì tán tu Diệp Phàm. Trong mắt bọn hắn, Diệp Trần bất quá là một cái tu vi chỉ có niết bàn cảnh sâu kiến, làm sao có thể có năng lực ở thiên phạt bên trong sống sót? Huyền Cực lão nhân, ngươi có phải hay không thôi diễn sai? Man Long Vương trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, một cái trong mắt hắn như là con kiến hôi niết bàn cảnh tán tu, vậy mà so với hắn ký thác kỳ vọng Long Ngạo Thiên còn muốn xuất sắc. Lạc Vô Nhai cũng nhíu mày, nói ra, đúng vậy à, Thiên Cơ lão nhân, kết quả này thật sự là để cho người ta khó mà tin được. Cái kia Diệp Phàm bất quá là một cái bình thường tán tu, làm sao có thể có như thế lớn cơ duyên? Có phải hay không là ngươi quẻ tượng xảy ra vấn đề? Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng cũng để lộ ra một tia hoài nghi. Huyền Cơ lão nhân nghe đám người chất vấn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi đây là đang chất vấn ta Thiên Cơ các quẻ tướng. Ta Thiên Cơ các thuật thôi diễn, chưa bao giờ đi ra sai lầm. Cái này dẫn phát thiên phạt người, đúng là Diệp Trần không thể nghi ngờ. Các ngươi nếu không tin, đều có thể chính mình đi Thái Nguyên Tiên phủ bên trong tìm tòi hư thực. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn, làm Thiên Cơ các trưởng lão, hắn kiêng kỵ nhất người khác nghi vấn hắn thuật thôi diễn. Huyền Cơ lão nhân, ta không phải ý tứ này, ngài giảm nhiệt. Không sai, chúng ta không phải ý tứ kia, chẳng qua là cảm thấy gây nên thiên phạt lại là cái kia gọi Diệp Phàm tiểu tử, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đám người tranh thủ thời gian hướng lên trời Cơ lão nhân bồi tội, dù sao Thiên Cơ các tại toàn bộ đại lục có địa vị đặc thù, đắc tội bọn hắn cũng không có gì chỗ tốt. Huyền Cơ lão nhân lúc này mới thu liễm nộ khí, lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, mặc kệ các ngươi tin hay không, nhưng là quẻ tượng quả thật là như thế. Cái kia gọi là Diệp Phàm người sát thực độ kiếp thành công, hơn nữa còn là hoàn mỹ vượt qua thiên kiếp. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, mặc dù không nghĩ tới bọn hắn Thiên Cơ các Lý Thiên Cương có thể thành công vượt qua thiên kiếp, nhưng là có thể dẫn phát cường đại như thế thiên phạt, thế mà cái kia được không thu hút tán tu. Đám người gặp Huyền Cơ lão nhân như vậy chắc chắn, lại thêm Thiên Cơ các năng lực cùng hy vọng, cũng biết đối phương hẳn không có tính sai. Nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, không rõ Thái Nguyên Tiên phủ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, để cái này không có danh tiếng gì tán tu có thể dẫn phát khủng bố như thế tạo hóa thiên phạt, còn thành công vượt qua. Chương 415, Chí Bảo Hiện Thế. Chương 415, Chí Bảo Hiện Thế. Mọi người ở đây đối với Diệp Trần dẫn phát thiên phạt một chuyện nghị luận ầm ĩ, tranh luận không ngớt thời điểm, Thái Nguyên Tiên phủ bên trong lại phát sinh kinh người biến cố. Thang trời đỉnh bộ phát ra ba đạo chói mắt mà quang mang thần bí. Tia sáng này sáng chói đến cực điểm, tựa như muốn đem toàn bộ Thái Nguyên Tiên phủ đều chiếu sáng bình thường. Trong quang mang, phù văn cổ xưa lấp lóe nhảy vọt, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Khí tức này như là một cỗ vô hình triệu hoán, để ở đây mỗi người đều tim đập rộn lên, huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, để bọn hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có dụ hoặc, phản phất chỉ cần leo lên thang trời đỉnh, liền có thể thu hoạch được vô thượng cơ duyên.
cái này, đây là cái gì?
Long Nạo Thiên nguyên bản còn đắm chìm tại đối với Diệp Trần thành công vượt qua thiên phạt chấn kinh cùng không cam lòng bên trong, giờ phút này bị tia sáng này hấp dẫn, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia chấn kinh. Chẳng lẽ thang trời đỉnh phong còn có những bảo vật khác? Cố Cửu Ca trong mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn, ngọc phiến trong tay không tự giác nắm chặt, tim của hắn đập gia tốc. Lạc Thanh Giao vốn là cách thang trời đỉnh khá gần, giờ phút này càng là hai con ngươi sáng lên, nàng gái kia tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Ta quả nhiên không có đoán sai, thang trời này đỉnh có dấu vô thượng cơ duyên, hôm nay ta Lạc Thanh Giao nhất định phải nổ đến thứ nhất. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, quả nhiên ba kiện pháp bảo dần dần tại trong quang mang hiện ra. Tia sáng thứ nhất mang bên trong có một thanh trường kiếm màu bạc chậm rãi hiện, thân kiếm phong dài, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, thân kiếm chung quanh quẩn lấy nồng đậm kiếm ý, tựa như muốn đem thiên địa này đều cắt ra. Nhìn kỹ lại, đúng là một kiện cực đạo đế binh. Mũi kiếm lướt qua, thiên lý băng phòng, phản phất ngay cả thời gian đều có thể đồng kết. Đạo thứ hai trong quang mang, một thanh trường đao lơ lửng trong đó, trên thân đao phong ấn chân long chi hồn, mỗi khi thân đao rung động, liền có tiếng long ngâm vang động trời lên, kèm theo long uy như thái sơn áp đỉnh giống như để cho người ta không thở nổi. Mà đạo thứ ba trong quang mang, thì là một hạt châu xoay chậm chậm, hạt châu mặt ngoài hỗn độn chi khí phun trào, thần bí khó lường. Tựa hồ có thể diễn hóa vật, nó chỗ kinh khủng, để cho người ta không rét mà run, rõ ràng là một kiện huyền thiên linh bảo. Cái kia tựa như là huyền băng chém long kiếm, còn có đại long hồn đao. Cái kia tản ra hỗn độn chi khí, chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền thiên linh bảo hỗn độn nguyên linh châu? Mọi người thấy ba kiện hiện ra trí bảo, hai mắt trừng trừng, lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đều nhận ra cái này theo thứ tự là huyền băng chém long kiếm, long hồn đao cùng hỗn độn nguyên linh châu. Ba kiện này tại Tử Vi tinh vực thế gian nghe tiếng trí bảo, chỉ là ba kiện này trí bảo đã sớm biến mất nhiều năm, không nghĩ tới thế mà trôn giấu tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong. Bực này trí bảo, tùy tiện có thể được đến một món trong đó, đều là cơ duyên to lớn. Lúc này mấy người không chần chờ chút nào, đỉnh lấy cái kia càng kinh khủng đại đế uy áp hướng phía thang trời đỉnh chạy như điên. Cái kia đại long hồn đao, cùng ta tổ long huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau, nhất định là thượng thiên chuẩn bị cho ta. Nếu ai dám cùng ta đoạn, ta nhất định để hắn chết không có chỗ chôn. Long Nạo Thiên hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm long hồn đao, trong lòng tham lam chi hỏa cháy hừng hực. Trước đó ở thang trời bên trên tranh đoạt bên trong chính mình thu hoạch giải rác, nếu là lần này lần nữa không đến bảo vật, vậy coi như thua thiệt lớn. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, trên người tổ long huyết mạch sôi trào lên, mỗi một tấc lân phiến đều lóe ra quang mang màu vàng. Hắn thi triển ra tổ long tổ tuyệt học tổ long cửu biến, mỗi một biến đều để lực lượng của hắn bạo tăng mấy lần. Dưới chân thang trời tại hắn giẫm đạp phát xuống ra trận trận oanh minh, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Cố Cửu Ca thì huy động ngọc phiến trong tay, trên mặt quạt hiện ra phù văn cổ xưa, những phù văn này đan vào một chỗ, tạo thành một đạo cường đại phòng ngự bình chướng, giúp hắn chống cự lấy đại đế uy áp. Đồng thời trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thi triển ra thái hư thánh địa thái hư thần âm sóng âm như lưỡi dao chém về phía uy áp, y đồ mở ra một con đường. Lệ Phi Vũ Chu thần ma khí phun trào, hắn đem thiên ma thánh địa thiên ma giải thể đại pháp thi triển đến cực hạn. Không tiếp thiêu đốt tinh huyết của mình, đổi lấy ngắn ngủi lực lượng tăng lên, tốc độ đột nhiên tăng tốc, giống như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua thang trời. Tân Thiên, Tô Thanh Thu các loại tiên kiêu cũng nhao nhao thi triển riêng phần mình tuyệt học, trong lúc nhất thời, các loại quan mang, pháp thuật ở thang trời nổ lên dệt lấp lóe, lộng lây chói mắt. Bọn hắn ngươi đuổi ta đuổi, không ai nhường ai, đều muốn tại trận này tranh đoạt bên trong nổ đến thứ nhất, đem cái kia vô thượng trí bảo bỏ vào trong túi. Nhưng mà, bọn hắn lại nhanh, cũng từ đầu đến cuối bị Lạc Thanh Giao giành trước một mảng lớn. Lạc Thanh Giao nương tựa theo trước đó tích lũy ưu thế, tại mọi người còn tại đau khổ leo lên lúc, liền đã đi tới thang trời thứ 900 cấp 90. Đại đế uy áp ở chỗ này đã đạt đến một mức độ khủng bố, phản phất có vô số tòa núi lớn đặt ở trên người nàng, để nàng xương cốt đều phát ra khanh khách tiếng vang. Bất quá Lạc Thanh Giao không chút nào không hoảng hốt, nàng hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, thi triển ra Lạc Gia vô thượng tuyệt học vô thủy đế kinh. Trong chốc lát, trên người nàng hiện ra từng đạo phù văn cổ xưa, những phù văn này đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái đồ án thần bí, tản mát ra một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức, cùng đại đế uy áp lẫn nhau chống lại. Tại cỗ khí tức này chống đỡ dưới, Lạc Thanh Giao từng bước một hướng lên, rốt cục khó khăn bước ra một bước cuối cùng, thành công leo lên thang trời đỉnh phong. Ầm ầm. Ngay tại nàng đạp vào đỉnh phong một khắc này, trên 9 tầng trời một sợi chí tôn tạo hóa khí cơ phảng phất nhận triệu hoán, giống như một đạo sáng chói lưu tinh, vạch phá bầu trời, rơi vào trong cơ thể của nàng. Cái này sợi tạo hóa khí cơ ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng thần bí, để Lạc Thanh Giao khí tức trong nháy mắt kéo lên. Lạc Thanh Giao chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội phun trào, nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể trong nháy mắt khôi phục sức sống, thương thế cũng tại nguồn lực lượng này tầm bổ bên dưới cấp tốc khép lại. Đây chính là chí tôn tạo hóa khí cơ lực lượng sao? Quả nhiên cường đại. Lạc Thanh Giao cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng vui sướng quang mang, sau đó, ánh mắt của nàng tại ba kiện chí bảo bên trên đảo qua. Long hồn đao thì tản ra phong cách cổ xưa mà nặng nề khí tức, trên thân đao chân long chi hồn phảng phất tại gào thét, nói bất phàm của nó. Hỗn độn nguyên linh châu mặt ngoài hỗn độn chi khí phun trào, thần bí khó lường, phảng phất tận chứa vũ trụ huyền bí. Lạc Thanh Giao ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cách nàng gần nhất huyền băng chém long kiếm bên trên. Con gặp thanh kiếm này thân kiếm con dài, toàn thân do một loại thần bí hàn băng chất liệu chế tạo thành. Tản ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất có thể đem người linh hồn đều đông kết. Trên thân kiếm khắc đầy phù văn cổ xưa, những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ đang nói bất phàm của nó lai lịch. Thân kiếm chung quanh quẩn lấy nồng đậm kiếm ý này như là một đầu ngủ say cự thú, lúc nào cũng có thể thức tỉnh, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Chương 416, Hỗn Độn Nguyên Linh Châu chương 416, Hỗn độn nguyên linh châu mặc dù cái kia hỗn độn nguyên linh châu chính là huyền tiên linh bảo, nhưng là tựa hồ thanh này huyền băng chạm long kiếm càng thích hợp ta. Lạc Thanh Giao âm thầm suy nghĩ, quyết định chú ý đằng sau không chút do dự, nàng vừa sải bước đến huyền băng chạm long kiếm trước, đưa tay cầm chuôi kiếm. Lập tức, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ chuôi kiếm truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của nàng, nhưng Lạc Thanh Giao cắn chặt răng, vận chuyển linh lực, bắt đầu luyện hóa cái này cực đạo đế binh. Theo nàng luyện hóa, huyền băng chạm long kiếm bên trên hàn khí dần dần dung nhập thân thể của nàng, da thịt của nàng mặt ngoài cũng bắt đầu ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng tinh, để nàng xem ra tựa như băng tuyết nữ thần bình thường, thanh lãnh mà tuyệt mỹ. Đáng chết, không nghĩ tới thế mà để Lạc Thanh Giao tiệp đủ dành trước. Trên thang trời, Long Ngạo Tiên nhìn thấy huyền băng chạm long kiếm rơi vào Lạc Thanh Giao trong tay, lập tức lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được giận mắng lên tiếng. Trên mặt của hắn viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, trong ánh mắt lóe ra ghen tị quan mang. Đây chính là cực đạo đế binh à, thế gian tất cả mọi người tha thiết ước mơ, có thể đến một kiện, vậy đã nói rõ lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành chuyến đi này không tệ. Ta nói nàng làm sao đối với những tạo hóa kia khí cơ bất vi sở động, nguyên lai đã sớm đoán được thang trời đỉnh phong có chí bảo. Cố Cửu Ca cũng cắn răng nghiến lợi nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra ghen tị quan mang, trong lòng hối tiếc không thôi, chính mình làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu. Hắn vẫn cho là Lạc Thanh Giao đối với những tạo hóa kia khí cơ không có hứng thú là bởi vì không dám cùng bọn hắn tranh phong, không nghĩ tới nàng vậy mà đã sớm biết thang trời đỉnh phong có dấu vô thượng chí bảo, một mực tại ẩn nhận chờ đợi. Những người khác nhìn xem huyền băng chạm long kiếm rơi vào Lạc Thanh Giao trong tay, vốn là chỉ có 3 kiện chí bảo, hiện tại thiếu một kiện, cũng càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Lúc này bọn hắn tăng nhanh tốc độ, liều lĩnh hướng phía đỉnh phong phóng đi, giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chóng leo lên đỉnh phong, tranh đoạt còn lại 2 kiện chí bảo. Mà vào lúc này, Diệp Trần cũng rốt cục hoàn thành thiên phạt thủy biến. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhẹ cẫng, phản phất có được vô cùng vô tận năng lượng. Diệp Trần ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía thang trời đỉnh cái kia tản ra vô tận quang mang chí bảo, khóe miệng có chút dương lên. Loại bảo vật này tranh đoạt, làm sao có thể thiếu được ta đây? Nói đi, Diệp Trần không chút do dự liền xông ra ngoài. Hắn thi triển ra hàng chữ quyết thân hình giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, hướng phía thang trời đỉnh phong màu chóng bay đi. Mà lại bởi vì trước đó hấp thu đại lượng tạo hóa khí cơ, những tạo hóa này khí cơ ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, tạo thành một tầng vô hình hộ thuẫn, có thể triệt tiêu một bộ phận đại đế bí áp. Cái này khiến Diệp Trần tại leo lên thang trời trong quá trình, cảm nhận được áp lực so những người khác nhỏ hơn rất nhiều. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà kiên định, mỗi một bước đều bước ra mấy trượng xa, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta líu lưỡi. Long Nạo Điên, Cố Cửu Ca bọn người ngay tại khó khăn hướng phía thang trời đỉnh phong leo lên, bọn hắn mỗi đi một bước, đều muốn thừa nhận áp lực lớn, cái kia kinh khủng đại đế bí áp để bọn hắn thân thể run rẩy, linh hồn đều tại run rẩy. Nhưng mà, Diệp Trần lại như bảo chỗ không người, thoải mái mà đuổi kịp bọn hắn. Tại trải qua Long Nạo Tiên đám người thời điểm, hắn nhìn xem mấy người cái kia gian nan bộ dáng, nhịn không được tiện tiện địa chào phúng đứng lên. "Nha, đây không phải mấy vị thánh tử sao? Làm sao leo chậm như vậy à, không phải là bị cái này nho nhỏ đại đế uy áp dọa cho vỡ mật đi?" Thanh âm của hắn tràn đầy trêu chọc cùng chào phúng, tại cái này yên tĩnh trên thang trời lộ ra đặc biệt chói tai. Long Nạo Tiên nghe được Diệp Trần chào phúng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, phản phất muốn đem Diệp Trần ăn sống nuốt tươi. "Người tên tiểu tạp chủng này, đừng tưởng rằng vượt qua thiên phạt thì ngon, chờ ta cầm tới chí bảo, cái thứ nhất liền thu thập ngươi." Hắn giận dữ hét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng uy hiếp. Cố Cửu Ca cũng bị Diệp Trần lời nói chọc giận, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ. "Hừ, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm, đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Lệ Phi Vũ càng là tức giận đến toàn thân phát run, trên người hắn ma khí sôi trào mãnh liệt, như là một đầu bị dã thú bị chọc giận. Hắn gầm thét phun ra một ngụm màu đen ma diễm trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn ma long, dương nhanh múa bước nhào về phía Diệp Trần. Đối mặt đám người phẫn nộ cùng công kích, Diệp Trần nhếch miệng lên một vòng nụ cười khinh thường, thân hình lóe lên, lợi dụng hàng chữ quyết thoải mái mà tránh đi mấy người công kích. "Mấy vị, từ từ bỏ a, ta đi lên trước cầm bảo bối lạc." Diệp Trần cười lớn, tiếp tục hướng phía thang trời đỉnh phong mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Long Nạo Thiên bọn người nhìn xem Diệp Trần bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này không bị bọn hắn để ở trong mắt tán tu, vậy mà khắp nơi đang cười nhạo bọn hắn. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng không rảnh bận tâm Diệp Trần bởi vì thang trời đỉnh phong chí bảo đối bọn hắn dụ hoặc thật sự là quá lớn. Bọn hắn khẽ cắn môi, tiếp tục hướng phía đỉnh phong leo lên. Diệp Trần tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến thang trời đỉnh phong. Vừa bước lên nơi này, hắn liền cảm giác được đại đế uy áp trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cỗ linh khí nồng nặc, linh khí này phảng phất là giữa thiên địa tinh khiết nhất năng lượng, để thể xác và tinh thần của hắn đều cảm thấy không gì sánh được thư sướng. Cách đó không xa, Lạc Thanh Giao còn tại cố gắng luyện hóa thanh kiếm huyền băng chạm long kiếm, trán của nàng hiện đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt lại không gì sánh được chuyên chú. Diệp Trần biết, Lạc Thanh Giao đã nhanh muốn thành công. Thấy thế, Diệp Trần cũng không do dự nữa, ánh mắt của hắn tại Đại Long Hồn Đao cùng Hỗn Độn Nguyên Linh Châu ở giữa tự định giá một phen. Đại Long Hồn Đao tản ra phong cách cổ xưa mà nặng nề khí tức, trên thân đao phong ấn chân long chi hồn, mỗi khi thân đao rung động, liền có tiếng long ngâm vang động trời lên, kèm theo long uy như Thái Sơn áp đỉnh giống như để cho người ta không thở nổi. Mà Hỗn Độn Nguyên Linh Châu thì mặt ngoài hỗn độn chi khí phun trào, thần bí khó lường, nó chỗ kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Diệp Trần trong lòng cân nhắc hai kiện bảo vật lợi và hại, hắn cảm thấy mình đã có được thân thể mạnh mẽ cùng tinh thần chi lực, có lẽ Hỗn Độn Nguyên Linh Châu loại bảo vật này càng có thể cùng năng lực của mình hỗ trợ lẫn nhau, trợ giúp mình tại tương lai trên con đường tu hành đi được càng xa. Cuối cùng, hắn lựa chọn hướng phía Hỗn Độn Nguyên Linh Châu mà đi. Hắn vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới Hỗn Độn Nguyên Linh Châu trước mặt. Vừa tiếp xúc với Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, Diệp Trần liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Nguồn lực lượng này phảng phất là vũ trụ lực lượng bản nguyên, sôi trào mãnh liệt, vô cùng vô tận. Lực lượng thật là cường đại. Diệp Trần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn biết, muốn khống chế nguồn lực lượng này, nhất định phải lập tức luyện hóa Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, nếu không không cách nào đem Hỗn Độn Nguyên Linh Châu lấy đi. Lúc này, Diệp Trần cũng không chậm trễ, bắt đầu rót vào linh lực luyện hóa Hỗn Độn Nguyên Linh Châu. Theo động tác của hắn, Hỗn Độn Nguyên Linh Châu mặt ngoài hỗn độn chi khí bắt đầu phun trào đến càng thêm kịch liệt, từng đạo phù văn thần bí nổi lên, vây quanh Diệp Trần xoay tròn. Cùng lúc đó, tạo hóa thang trời hạ xuống một tầng bình chướng đem hắn bảo vệ, tầng bình chướng này tản ra quang mang nhàn nhạt, tạo thành một không gian riêng biệt. Tại bên trong không gian này, Diệp Trần có thể an tâm luyện hóa Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, không cần lo lắng ngoại giới quấy nhiễu. Mà liên tại Diệp Trần luyện hóa Hỗn Độn Nguyên Linh Châu thời điểm, một bên khác, Long Ngạo Thiên, Cố Cửu Ca, Tô Thanh Thù, Lệ Phi Vũ, Lý Thiên Cương mấy người trải qua một phen ngươi đổi ta đuổi, cuối cùng vẫn Long Ngạo Thiên cao hơn một bậc, dẫn đầu leo lên thang trời đỉnh phong. Chương 417, sâu kiến không xứng chương 417, sâu kiến không xứng ha ha, ta rốt cục đi lên. Long Ngạo Thiên leo lên đỉnh phong sau, nhìn xem bị chính mình bỏ lại đằng sau đám người, rống nhịn không được trào phúng đứng lên, ha ha, các ngươi hay là quá yếu, cuối cùng này một kiện chí bảo, nhất định là ta. Trong tiếng cười của hắn đầy đắc ý cùng tùy tiện, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn. Mấy người bị Long Ngạo Thiên trào phúng, lập tức tức giận không thôi. Sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt lóe ra tức giận qua mang. Nhất là Cố Cửu Ca, hắn một mực tự cao tự đại, cho là mình là thiên chi tiêu tử, không ai bằng. Nhưng hôm nay ngay cả hai tiếp ba bị người nhục nhã, hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Long Ngạo Thiên, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau ta nhất định sẽ không thua ngươi. Cố Cửu Ca cắn răng, hận hận nói ra. Thử, lần sau. Ngươi cho rằng còn có lần sau sao? Lần này, ta sẽ đem các ngươi toàn trường dẫm tại dưới chân. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. Hắn không tiếp tục để ý đám người, quay người hướng phía cuối cùng một kiện chí bảo Đại Long Hồn Đao đi đến. Hắn đi vào Đại Long Hồn Đao trước mặt, chậm rãi vươn tay, cầm chuôi đao. Trong chốc lát, một cỗ cường đại long uy từ Đại Long Hồn Đao bên trong bạo phát đi ra. Long uy này phảng phất là một đầu ngủ say cự long vừa tỉnh lại, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Long Ngạo Thiên có thể cảm giác được Đại Long Hồn Đao bên trong long hồn đang cùng hắn cộng minh. Ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Cái này cực đạo Đại Long Hồn Đao cùng ta quả thực là tuyệt phối. Có nó, thực lực của ta sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Long Ngạo Thiên hưng phấn mà cười ha ha. Lúc này không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa Đại Long Hồn Đao, mà lại tựa hồ hắn tổ long huyết mạch duyên cớ, hắn tốc độ luyện hóa so trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều. Những tiên kiêu khác nhìn xem Long Ngạo Thiên tương Đại Long Hồn Đao bỏ vào trong túi, lập tức tức giận đến giận sôi lên. Cố Cửu Ca trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả cuối cùng một kiện chí bảo đều không có đạt được. Tô Thanh Thu cũng cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng, nàng lần này Thái Nguyên Tiên Phủ chi hành là thu hoạch giải rác. Một bên khác, Cố Cửu Ca, Tô Thanh Thu, Lệ Phi Vũ, Lý Thiên Cương bọn người đứng ở thang trời đỉnh, nhìn qua bị Lạc Thanh Giao, Diệp Trần cùng Long Ngạo Thiên phân biệt bỏ vào trong túi ba kiện chí bảo, lòng tràn đầy không cam lòng cùng đố hỏa cháy hừng hực. Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ đến chỗ này, vốn nghĩ có thể tại Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong thu hoạch trọng bảo, nhưng hôm nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác đem bảo vật bỏ vào trong túi, chính mình bèn bèn đạt được mấy sợi tạo hóa khí cơ, điều này có thể không để cho trong lòng bọn họ mất cân bằng. Nhất là Cố Cửu Ca, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. Cái này Diệp Phàm bất quá là cái tán tu, dựa vào cái gì có được chí bảo như vậy? Cố Cửu Ca trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn càng nghĩ càng thấy đến không cam tâm. Trong mắt hắn, Diệp Trần chỉ là một cái vận khí tốt sâu kiến, căn bản không có tư cách có được Hỗn Độn Nguyên Linh Châu dạng này huyền thiên linh bảo. Nghĩ tới đây, Cố Cửu Ca hắn nhìn một chút chung quanh Lệ Phi Vũ, Tần Thiên bọn người, trong lòng có so đo. Hắn hướng phía mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó mở miệng nói ra, "Chư vị, tiểu tử này trong tay Hỗn Độn Nguyên Linh Châu thế nhưng là huyền thiên linh bảo a. Bảo vật như vậy, có thể nào để hắn một kẻ tán tu độc chiếm? Chúng ta liên thủ, đem Hỗn Độn Nguyên Linh Châu đoạt tới, đến lúc đó lại đều bằng bản sự tranh đoạt, như thế nào?" Cố Cửu Ca đề nghị, như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Dù sao Hỗn Độn Nguyên Linh Châu dụ hoặc thực sự quá lớn, loại này huyền thiên linh bảo, tùy tiện một kiện xuất ra đi, đều đủ để làm một phương vô thượng đạo thống truyền thừa chí bảo, trấn thủ vạn năm hưng thịnh. Cho dù bọn hắn thân là các đại thế lực thánh tử thần nữ, ngày bình thường thường thấy các loại kỳ chân dị bảo, nhưng đối mặt huyền thiên linh bảo dạng này tồn tại đỉnh cấp, lại có ai có thể không động tâm đâu? Mà lại, trong lòng bọn họ, Diệp Trần dạng này tán tu, xác thực không có tư cách có được Hỗn Độn Nguyên Linh Châu. Tại bọn hắn những này xuất thân danh môn đại phái thiên chi tiêu tử trong mắt, tán tu chính là một đám không có căn cơ, không có bối cảnh sâu kiến, chỉ xứng tại dưới chân bọn hắn nhìn lên. Bây giờ, Diệp Trần lại cơ duyên xảo hợp đạt được Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, cái này khiến tự tôn của bọn hắn tâm nhận lấy tổn thương cực lớn. Lệ Phi Vũ dẫn đầu hướng, quanh người hắn ma khí phun trào, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Cố Minh nói cực phải. Cái này Diệp Trần không biết đi cái gì vận khí cất chó, đạt được như thế bảo vật. Hôm nay, chúng ta liền muốn cho hắn biết, có nhiều thứ, không phải hắn có thể nhúng chạm. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tham lam cùng sát ý, phản phất đã thấy Hỗn Độn Nguyên Linh Châu rơi vào trong tay mình một khắc này. Không sai, không thể để cho Diệp Trần tiểu tử này đạt được. Chúng ta liên thủ, đem bảo vật đoạt tới. Thần Tiên cùng Tiêu Huyền liếc nhau, cũng nhẹ gật đầu.
Bọn hắn mặc dù trong lòng đều có tính toán, nhưng ở đối với Hỗn Độn Nguyên Linh Châu khát vọng trước mặt, tạm thời đã đạt thành nhất trí. Lý Thiên Cương cùng Tô Thanh Giao mặc dù không có lên tiếng, nhưng bọn hắn trong ánh mắt đồng dạng để lộ ra đối với Hỗn Độn Nguyên Linh Châu thèm nhỏ dãi. Bọn hắn yên lặng đứng ở một bên, nhưng trong lòng đang tính toán lấy như thế nào tại trận này tranh đoạt rẽ ngôi đến một chiến canh. Cố Cửu Ca thấy mọi người hưởng, trong lòng vui mừng, đã như vậy, vậy chúng ta liền để hắn chạy mất. Thoại âm rơi xuống, hắn tế ra một kiện pháp bảo, đó là một mặt phong cách cổ xưa gương đồng, trên mặt kính khắc đầy phù văn thần bí, tản ra u lãnh quang mang. Tay hắn cầm gương đồng, từng bước một hướng phía Diệp Trần tới gần. Cùng lúc đó, Lệ Phi Vũ quanh thân ma khí phun trào, hóa thành từng đạo dải lụa màu đen, ở bên cạnh hắn xoay quanh bay múa. Tần Thiên Trường kiếm trong tay lắc một cái, trên thân kiếm nổi lên một tầng sương lạnh, hàn ý bức người. Tiêu Huyền thì hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra mấy cái màu vàng đất cự long, dương nhanh múa vuốt gầm thét. Mấy người từ khác nhau phương hướng, đem Diệp Trần bao bọc vây quanh, tạo thành một cái kín không kẽ hở bằng đây. Diệp Phàm, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, nếu không, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Cố Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, tiểu tử, Hỗn Độn Nguyên Linh Châu loại bảo vật này, không phải ngươi một kẻ tán tu có thể có được. Giao ra đi, miễn cho không công mất mạng. Thần Tiên khinh miệt lườm Diệp Trần một chút, khinh thường nói. Diệp Phàm, ngươi bây giờ từ bỏ chống lại còn kịp, không phải vậy, đừng trách chúng ta thống hạ ngoan thủ. Diệp Trần mặc dù còn tại toàn lực luyện hóa Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, nhưng ngoại giới động tĩnh hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe được Cố Cửu Ca đám người uy hiếp, trong lòng của hắn dâng lên một cơn lửa giận. Nhất là cái này Cố Cửu Ca, từ vừa mới bắt đầu liền khắp nơi nhắm vào mình, bây giờ càng là ngấp nghé chính mình Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, quả thực là khinh người quá đáng. Giao mẹ ngươi. Diệp Trần không khách khí chút nào về đối nói, muốn ta Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, vậy liền bằng bản sự tới bắt đi. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, không có chút nào e ngại. Nghe được Diệp Trần đụng mạng, mấy người không những không giận mà còn cười. Hừ, tiểu tử này thật sự là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đợi lát nữa có hắn dễ chịu. Chúng ta ngay ở chỗ này vây quanh hắn, chờ hắn luyện hóa kết thúc, đến lúc đó trước tiên xuất thủ, đem hắn chém giết. Cố Cửu Ca trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trong tay pháp bảo quang mang càng tăng lên. Những người khác nhẹ gật đầu, bắt đầu phong tỏa thang trời đỉnh phong không gian, phòng ngừa Diệp Trần chạy trốn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần bất quá là đang làm sau cùng dễ rồi thôi. Bây giờ bọn hắn 6 người liên thủ, cho dù là Diệp Trần thân pháp lại quỷ dị, cũng chắp cánh khó thoát. Trong lúc nhất thời, thang trời đỉnh phong bên trên tràn ngập không khí khẩn trương. Chương 418, Cực Đạo Đế binh chi uy chương 418, Cực Đạo Đế binh chi uy ngay tại Diệp Trần cùng mọi người giằng co, thế cục hết sức căng thẳng thời điểm, Long Ngạo Thiên cũng đã đem đại long hồn đao triệt để luyện hóa thành công. Trong chốc lát, một cỗ khủng bố đến cực điểm long uy từ trên người hắn bạo phát đi ra, long uy này phảng phất là thượng cổ cự long gầm thét, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Toàn bộ thang trời đỉnh không gian đều tại cỗ này long uy trùng kích vào run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Long Ngạo Thiên cầm trong tay đại long hồn đao, chậm rãi đứng dậy. Trong con mắt của hắn lóe ra cuồng ngạo quang mang, trong vầng hào quang để lộ ra một loại duy ngã độc tôn khí thế, phảng phất hắn đã trở thành thế giới này chủ thể. Ha 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 ha, đây chính là Cực Đạo Đế binh sao? Ha ha, thật sự là cường đại đến cực điểm. Có nó, ta Long Ngạo Thiên chắc chắn quân lâm thiên hạ. Trong tiếng cười của hắn tràn đầy cuồng vọng cùng tự tin, phảng phất đã thấy chính mình xưng bá tử vi tinh vực ngày đó. Long Ngạo Thiên mục quang đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Diệp Trần trong tay Hỗn Độn Nguyên Linh Châu bên trên, nhếch miệng lên một vòng tham lam dáng tươi cười, "Chư vị, thú vị như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu được ta đây? Cái này Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, ta cũng cảm thấy rất hứng thú." Cố Cửu Ca cùng Lệ Phi Vũ bọn người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên đã được đến một kiện Cực Đạo Đế binh, thế mà còn ngấp nghé Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, thật sự là lòng tham không đủ. Cái này hoàn toàn là không có đem bọn hắn để vào mắt. Cố Cửu Ca cắn răng, lạnh lùng nói, "Long Ngạo Thiên, ngươi không nên quá phận. Ngươi đã được Đại Long Hồn Đao, còn muốn Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, không khỏi lòng quá tham đi." "Lòng tham?" Long Ngạo Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Ở thế giới này, thực lực vi tôn, có thực lực tự nhiên là nên đạt được càng nhiều. Ta Long Ngạo Thiên đồ vật muốn, còn không có được. Hôm nay cái này Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, ta là muốn định." Trong tay hắn Đại Long Hồn Đao bỗng nhiên vung lên, một đạo màu vàng đao mang xẹt qua chân trời, khí thế hung hăng hướng phía đám người thị uy. "Ngươi, Long Ngạo Thiên, ngươi không nên quá phép lối." Cố Cửu Ca hận hận nói ra, nhưng hắn nhưng trong lòng có chút chột dạ. Đối mặt cầm trong tay Cực Đạo Đế binh Đại Long Hồn Đao Long Ngạo Thiên, hắn không có bao nhiêu phần thắng. "Ha ha, ta chính là phép lối thế nào? Ngươi có thể làm gì ta?" Long Ngạo Thiên tùy tiện địa đại cười lên, trong con mắt của hắn lóe ra phách lối cùng bá đạo ánh mắt. Hiện tại Đại Long Hồn Đao nơi tay, trước mặt những người này không đủ gây sợ. Duy nhất để hắn có chút cố kỵ chính là còn tại luyện hóa Huyền Băng Trảm Long Kiếm Lạc Thanh Giao. Nữ nhân này thực lực sâu không lường được, cho dù hiện tại chính mình đạt được Đại Long Hồn Đao, cũng chưa chắc có thể thắng được qua nàng. "Long Ngạo Thiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta 6 người liên thủ, cũng chưa chắc liền sợ ngươi." Cố Cửu Ca cường đè xuống trong lòng kiên kỵ, nghiêm nghị quát. Trong tay hắn phong cách cổ xưa gương đồng u quang đại thịnh, mặt kính phủ văn lưu chuyển, một cỗ khí tức âm lãnh khóa chặt Long Ngạo Thiên. "Liên thủ?" Long Ngạo Thiên cười nhạo một tiếng, ánh mắt bên nễ, một đám gà đất chó sành, coi như buộc chung một chỗ, lại có thể làm khó dễ được ta. "Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức một chút, như thế nào lực lượng chân chính." Hắn không còn nói nhảm, mục tiêu minh xác, Diệp Trần trong tay Hỗn Độn Nguyên Linh Châu. Về phần cản đường Cố Cửu Ca bọn người, bất quá là thuận tay nghiền nát sâu kiến thôi. Lệ Phi Vũ, Thần Thiên cùng một chỗ động thủ. "Chúng ta trước ngăn lại Long Ngạo Thiên, đến lúc đó sẽ giải quyết Diệp Phàm tiểu tử kia." Cố Cửu Ca lệ quát một tiếng,
trong lòng mặc dù sợ, nhưng đối với hỗn độn nguyên linh châu khát vọng cùng đối với Long Ngạo Thiên hận ý áp đảo sợ hãi. Trong tay hắn phong cách cổ xưa gương đồng u quang đại phóng, mặt kính phủ văn xoay tròn cấp tốc, một đạo băng lãnh tĩnh mịch chùm sáng màu xám bỗng nhiên bắn ra, đâm thẳng Long Ngạo Thiên tim. Đây là hắn một trong các sát chiêu, ẩn chứa tịch diệt chi lực, có thể ăn mòn sinh cơ nguyên thần. Ma thôn thiên hạ. Lệ Phi Vũ quanh thân ma khí sôi trào, hóa thành một cái cự đại dữ tợn đầu ma, mở ra như lô đen miệng lớn, mang theo thôn phệ vạn vật hung lệ khí tức, hướng phía Long Ngạo Thiên phệ cắn mà đi. Tần Thiên Trường kiếm lắc một cái, đầy trời băng tinh ngưng kết, hóa thành vô số đạo sắc bén vô địch hàn băng kiếm khí, như là bạo vũ lê hoa giống như bắn trụ hướng Long Ngạo Thiên quanh thân yếu hại. Ba vị đỉnh tiêm thiên kiêu một kích toàn lực, uy thế kinh thiên động địa. Thang trời đỉnh không gian kịch liệt bập bẹo, năng lượng cùng bạo loạn lưu xé rách lấy hết thảy, nếu không có nơi đây là Thái Nguyên Thiên phủ, không gian vững chắc dị thường, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ đồng bối nào thiên kiêu biến sắc vây công, Long Ngạo Thiên trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên càng thêm hừng hực cuồng ngạo chiến ý. Đến hay lắm, vừa vặn dùng các ngươi tế đao. Hắn cùng tiếng một tiếng, hai tay nắm chặt đại long hồn đao chô đao, thể nội bàng bạc long nguyên không giữ lại chút nào rót vào thân đao. Trong chốc lát, trên thân đao long văn phảng phát xuống lại, một tiếng rung khắp hoàn vũ long ngâm từ trong đao bộc phát. Đại long hồn đao, phá diệt chém. Long Ngạo Thiên thân hình như điện, không lùi mà tiến tới, đón cái kia phô thiên cái địa công kích, bỗng nhiên một đao bổ ra. Một đạo không cách nào hình dung màu vàng đao cương, như là khai thiên tích địa luồng ánh sáng thứ nhất, xé rách không gian, chặt đứt thời gian. Đao cương bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu uy nghiêm vô biên màu vàng thần long hư ảnh đang gầm thét tại va chạm. Ầm ầm. Kinh thiên động địa bạo tạc trong nháy mắt phát sinh. Cố Cựu Ca tịch diệt chùm sáng đứng núi chịu sào, bị màu vàng đao cương tùy tiện chém vỡ chôn bụi. Lệ Phi Vũ đầu ma phát ra một tiếng thê lương kêu rên, bị long uy cùng đao khí trong nháy mắt tịnh hóa tiêu tán. Tần Thiên Hàn băng kiếm khí như là đụng vào liệt dương đông tuyết, nhao nhao tan rã. Một đao chi uy càng đem ba người liên thủ chi thế ngạnh sinh sinh bổ ra. Cố Cựu Ca, Lệ Phi Vũ, Tần Thiên, ba người như gặp phải trọng truy mãnh kích, khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Bọn hắn biết Long Ngạo Thiên rất mạnh, là Tử Vi tinh vực đỉnh tiêm tiên tiêu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tại luyện hóa đại long hồn đao đằng sau, hắn vậy mà có thể cường hành đến tình trạng như thế. Ba người bọn hắn hợp lực một kích, lại bị đối phương một đao phá diệt. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Long Ngạo Thiên cầm đao đứng ngạo nghễ, màu vàng hình rồng đao cương tại quanh người hắn chậm rãi lưu chuyển, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Cái này chính là cực đạo đế binh chân chính uy năng. Nó không chỉ là một kiện cường đại binh khí, càng đem người nắm giữ lực lượng lấy cấp số nhân phóng đại, thậm chí dẫn động thiên địa phát tác, giao phó nó gần như nói lực lượng kinh khủng. Long Ngạo Thiên bản thân long nguyên cùng đại long hồn đao ẩn chứa viễn cổ long hồn chi lực hoàn mỹ phù hợp, bộc phát ra uy lực đủ để nghiền ép cùng giai, thậm chí khiêu chiến vượt cấp. Hiện tại biết như thế nào cách biệt một trời sao? Chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng ta tranh phong. Ánh mắt của hắn như là thực chất lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu đám người. Cực đạo đế binh, đây chính là cực đạo đế binh lực lượng chân chính sao? Cố Cựu Ca thanh âm khúc khốc, mang theo khó có thể tin cay đắng. Bọn hắn trước đó mặc dù biết cực đạo đế binh cường đại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể cường hành đến như vậy không nói đạo lý tình trạng, đem Long Ngạo Thiên chiến lực bay vụt đến khủng bố như thế độ cao. Mấy người khác cũng đối cực đạo đế binh uy lực chấn động không gì sánh nổi, nhưng rất nhanh, bọn hắn khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn đều là Tử Vi tinh vực kiệt xuất nhất thiên tài, có được các loại nghịch thiên át chủ bài, tuyệt sẽ không bởi vì chỉ là một kiện cực đạo đế binh, cũng cảm giác đánh mất đấu trí, nghe ngóng rồi chuẩn. Tương phản trong mắt bọn họ chiến ý trở nên càng nồng đậm, một kiện cực đạo đế binh liền có thể để Long Ngạo Thiên tăng lên khổng lồ như thế, như vậy nếu là đem món kia Huyền Thiên Linh Bảo đem tới tay, bọn hắn chẳng phải là thực lực cũng có thể tiêu thăng. Trong lúc nhất thời, mấy người đối với Diệp Trần trong tay Hỗn Độn Nguyên Linh Châu càng thêm khát vọng. Long Ngạo Thiên, ngươi cho rằng cái này ăn chắc chúng ta? Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, chúng ta đồng dạng nhất định phải được. Lệ Phi Vũ xóa đi khóe miệng một vệt máu, ma khí một lần nữa cuộn cuộn, ánh mắt hung ác nham hiểm như rắn độc, không sai. Một kiện cực đạo đế binh liền để ngươi cường hành đến tận đây, cái kia Huyền Thiên Linh Bảo uy năng sẽ chỉ càng làm cho người ta chờ mong. Muốn nuốt một mình. Nam mơ. Không sai, Long Ngạo Thiên, ngươi đã được một kiện cực đạo đế binh còn muốn ngấp nghé Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Tần Thiên cũng hừ lạnh nói, hắn cũng không tin, Long Ngạo Thiên mạnh hơn, chẳng lẽ lại thật có thể còn có thể chống lại bọn hắn 6 người liên thủ sao? Tiêu Huyền, Lý Thiên Cương, Tô Thanh Giao dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt giao hội ở giữa đã đặt thành chung nhận thức. Long Ngạo Thiên cường đại chẳng những không có để bọn hắn lùi bước, ngược lại hướng một tề mãnh dược, triệt để đốt lên trong lòng bọn họ đối với Hỗn Độn Nguyên Linh Châu khát vọng chi hỏa. Nếu có được bảo vật này, chưa hẳn không thể cùng cầm trong tay đế binh Long Ngạo Thiên chống lại. Chương 419, nguy cơ thăng cấp. Chương 419, nguy cơ thăng cấp. Xem ra các ngươi hay là ngu xuẩn mất khôn a. Thanh âm đạm mạc vang lên, Long Ngạo Thiên toàn thân tràn ngập sát ý ngút trời, dưới chân đạp không mà đi, trong tay đại long hồn đao kéo lấy viễn lệ đao mang màu vàng, như là một tôn nhìn hằm hằm thế nhân sát thần. Có đại long hồn đao nơi tay, hắn hiện tại cảm giác mình chính là vô địch, coi như đối phương 6 người liên thủ thì như thế nào. Ngay tại lúc Long Ngạo Thiên chuẩn bị động thủ thời điểm, ông từng tiếng càng du dương, phản phất có thể đông kết thời không kiếm minh, đột nhiên vang lên. Cái này kiếm minh cũng không như thế nào vang dội, lại mang theo một loại khó nói nên lời lực xuyên thấu, trong nháy mắt vượt trên đại long hồn đao long ngầm, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, thậm chí là sâu trong linh hồn. Sau đó một cỗ không gì sánh được hàn ý lạnh lẽo, lấy không thể ngăn cản chi thế quét sạch toàn bộ thang trời đỉnh phong. Không gian phảng phất bị đông cứng, năng lượng cuồng bạo loạn lưu trong nháy mắt lắng lại, ngay cả cái kia đại long hồn đao nó vô địch phong mang, đều tựa hồ bị cỗ này đột nhiên xuất hiện cực hạn hàn ý ngưng trệ sát na. Ánh mắt mọi người, bao quát cuồng ngạo không ai bị nổi Long Ngạo Thiên, đều đột nhiên chuyển hướng cùng một cái phương hướng. Con gặp một mực ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa huyền băng trạm long kiếm Lạc Thanh Dao, không biết lúc nào đã mở ra hai con ngươi. Con mắt của nàng, so trước đó còn muốn thanh lãnh, phản phất hóa thành một tôn vạn năm huyền băng, nàng quanh thân lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy màu băng lam hàn khí kia những nơi đi qua, ngay cả không gian đều ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Trong tay nàng, trôi kia toàn thân nóng ánh, tựa như hàn băng điêu khắc thành huyền băng trạm long kiếm, đang phát ra khiến thiên địa cũng phải biến sắc khí tức khủng bố. Long Ngạo Thiên cảm nhận được huyền băng trạm long kiếm uy hiếp, sắc mặt kỳ biến, vội vàng đình chỉ thế công. Ở đây người này bên trong, những người khác hắn không có gì kiêng kỵ, duy chỉ có đối với có được Lạc Thanh Dao hơi có chút kiêng kỵ. Dù sao đối phương hiện giống như hắn, lấy được cực đạo đế binh. Mặt khác Cố Cửu Ca mấy người cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lạc Thanh Dao, mặt lộ vẻ kiêng dè. Nếu là trước đó bọn hắn có lẽ không sợ Lạc Thanh Dao, nhưng là lúc này không giống ngày xưa vừa rồi đã lãnh hội đến cực đạo đế binh uy lực, nếu là Lạc Thanh Dao lúc này lại chặn ngang một cước, vậy bọn hắn muốn cướp được Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, khó như lên trời. Các ngươi tiếp tục, không cần nhìn ta như vậy. Phát giác được mấy người kiêng kỵ ánh mắt, Lạc Thanh Dao thu liễm hàn khí, đứng dậy, ta không cùng các ngươi đoạn, vật của ta muốn đã sớm lấy được. Nàng như cùng ở tại sôi trào trong chảo dầu rót một bầu nước lạnh, trong nháy mắt khơi dậy phức tạp hơn phản ứng. Không tin. Đây là Long Ngạo Tiền, Cố Cửu Ca, Lệ Phi Vũ, Thần Thiên bọn người trong lòng phản ứng đầu tiên. Tu hành giới ngươi lửa ta gạt, nhất là đối mặt Hỗn Độn Nguyên Linh Châu bực này chí bảo, ai sẽ dễ dàng buông tha. Lạc Thanh Dao thời khắc này tỏ thái độ, theo bọn hắn nghĩ, có thể là lấy lui làm tiến, ngư ông đắc lợi. Nàng vừa mới đạt được Huyền Băng Trảm Long Kiếm, thực lực tất nhiên bạo tăng, giờ phút này sống chết mặc bay, là muốn chờ bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, lại lôi đỉnh xuất thủ. Hừ, Thanh Dao tiên tử giỏi tính toán. Cố Cửu Ca lên tiếng trước nhất, ngựa khí âm dương quái khí, muốn cho chúng ta đánh nhau chết sống, tiên tử ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Lệ Phi Vũ thâm trầm phụ hòa nói, Lạc Thanh Dao, thu hồi ngươi cái kia thành cao trò xiếc. Hỗn Độn Nguyên Linh Châu đang ở trước mắt, ai sẽ tin ngươi thật có thể không đếm xỉa đến. Sợ là chờ chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, ngươi liền sẽ ra tay đi. Tần Thiên Băng Hàn trên khuôn mặt cũng lướt qua một tia hoài nghi, Thanh Dao tiên tử, việc đã đến nước này, làm gì giả mù sa mưa. Ngươi muốn Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, chi bằng độc thủ, không cần ở đây giả bộ. Tiêu Huyền, Lý Thiên Cương, Tô Thanh Dao dù chưa ngôn ngữ, nhưng bọn hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt Lạc Thanh Dao, trong tay pháp bảo linh lực lưu chuyển không thôi, hiển nhiên đều đưa nàng coi là lớn nhất biến số cùng uy hiếp tiềm ẩn. Long Ngạo Thiên càng là cười nhạo một tiếng, đại long hồn đao phong mang màu vàng xa xa chỉ hướng Lạc Thanh Dao, Lạc Thanh Dao, ngươi luyện thành Huyền Băng Trảm Long Kiếm, khí thế cũng không yếu. Muốn làm chim sẻ, liền sợ ngươi cái này chim tức quá nhỏ, nuốt không nổi đầu này chân long. Nghe đến mấy cái này âm dương quái khí lời nói, Lạc Thanh Dao thần sắc nhưng như cũ thanh lãnh như bạn năm hàn băng. Nàng chỉ là nhàn nhạt lườm đám người một chút, hai con ngươi kia không có chút nào gợn sóng, phản phất tại nhìn một đám tôm kép nhãi nhép. Ồn ào. Thanh lãnh hai chữ, như là băng châu rơi xuống đất, mang theo một loại cao cao tại thượng hờ hững. Ta muốn cùng các ngươi tranh, cần gì âm mưu tính toán? Nàng hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Bèn, toàn bộ thang trời đỉnh nhiệt độ bỗng nhiên sụt giảm đến cực hạn. Đám người chỉ cảm thấy liên nguyên thần đều muốn bị đông kết. Lạc Thanh Dao trong tay Huyền Băng Trảm Long Kiếm cũng không vung ra, nhưng chỉ là thần kiếm tự nhiên tiêu tán ra cái kia đạo cực hạn hàn khí, liền như là một đầu băng xương cự long thổ tức, vô thanh vô tức quyết tán ra đến. Mục tiêu chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn cảm giác đến một cỗ so trước đó bất luận cái gì công kích đều muốn kinh khủng hàn ý khóa chặt chính mình, hàn ý kia cũng không phải là nhằm vào huyết nục, mà là đâm thẳng bản nguyên linh hồn, ngay cả trong cơ thể hắn sôi trào long huyết đều tựa hồ muốn bị trong nháy mắt băng phong. Đại Long Hồn Đao cảm nhận được uy hiếp, phát ra tức giận long âm, tự phát tuôn ra nóng bỏng long khí bảo vệ quanh thân. Suy suy suy, cực hạn hàn lưu cùng nóng bỏng long khí mãnh liệt va chạm, mảng lớn xương trắng tại Long Ngạo Thiên trùng quanh thân thể bốc hơi nổ tung, đem hắn cả người làm cho không thể không lui lại một bước. Quanh người hắn lưu chuyển màu vàng long văn đao cương kịch liệt và mẹo, phảng phất muốn bị cái kia cố bá đạo hàn khí đông kết, vang liệt. Vẹn vẹn một bước, một đạo kiếm uy hàn lưu. Long Ngạo Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo, vừa mới một đao áp chế tam đại tiên tiêu như thế, trong nháy mắt bị ngăn chặn. Trôi kia vừa xuất thế liền quấy phong vân đại long hồn đao, tại một kiện khắc cùng cấp độ cực đạo đế binh trước mặt, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cảm thụ đến lực cản, thậm chí một tia bị áp chế dấu hiệu. T. Đám người hít một hơi lãnh khí, trong lòng rung mạnh, nhìn về phía Lạc Thanh Dao ánh mắt chỉ còn lại có hãi nhiên. Bọn hắn lần nữa cảm nhận được cực đạo đế binh Huyền Băng Trảm Long Kiếm tại Lạc Thanh Dao trong tay hiện ra uy năng, lại khủng bố như vậy. Long Ngạo Thiên một đao chém bạo tam đại thiên tiêu hợp kích là lực lượng cực hạn bộc phát, rung động lòng người. Mà Lạc Thanh Dao một bước này một kiếm uy, thì là pháp tắc phương diện tuyệt đối áp chế, đông lạnh triệt thần hồn. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cường đại con đường. Nhìn xem đám người ánh mắt kinh hãi, Lạc Thanh Dao rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh như băng tuyền, không mang theo một tia gợn sóng. Ta nói qua, vật của ta muốn, đã lấy được. Hỗn Độn Nguyên Linh Châu tại ta, bất quá là khoai lang bằng tay. Các ngươi tranh đoạt là chuyện của các ngươi, không cần liên lụy đến ta là được. Lời còn chưa dứt, nàng lại thật bước liên tục nhẹ nhàng, quanh thân băng lam hàn khí thu liễm nhập kiếm, hướng phía thang trời một chỗ khác mảnh kia tương đối bình tĩnh đất trống đi đến, đi lại thong dong, phảng phất thật dự định rời đi cơn bão táp này trung tâm, tìm một chỗ địa phương lặng lặng quan chiến. Cố Cửu Ca, Lệ Phi Vũ bọn người thấy thế đầu tiên là sửng sở, lập tức đáy mắt chỗ sâu bộc phát ra cuồng hỉ. Lạc Thanh Dao vậy mà thật không cần Hỗn Độn Nguyên Linh Châu.
Đây quả thực là trên trời rơi xuống địa bánh. Lạc Thanh Giao không tham gia cùng, chỉ bằng Long Ngạo Thiên một người, bọn hắn 6 người vẫn có quần nhau cùng cướp đoạt cơ hội. Long Ngạo Thiên trong mắt cũng chuẩn một tia kinh hỉ. Quan tâm nàng Lạc Thanh Giao là thật là giả, chỉ cần nàng giờ phút này không nhúng tay vào, chính là cơ hội trời cho. Hắn muốn là kiêng kỵ Lạc Thanh Giao, nếu nàng tạm thời sống chết mà bay, chính hợp ý hắn. Trước chiếm Hỗn Độn Nguyên Linh Châu lại nói, có cái này Huyền Thiên Linh Bảo, chưa hẳn không có khả năng áp chế Lạc Thanh Giao. Diệp Trần trong lòng đồng dạng kinh nghi bất định. Cái kia Lạc Thanh Giao thế mà không ham trong tay hắn Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, lựa chọn ở một bên quan sát, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không sai, giờ phút này hắn cũng lười quản nhiều như vậy, đem tất cả tâm thần càng thêm tập trung ở luyện hóa Hỗn Độn Nguyên Linh Châu giai đoạn sau cùng. Hắn có thể cảm giác được, Nguyên Linh trong châu bộ cái kia cố Hỗn Độn sơ khai giống như lực lượng đang cùng hắn tự thân linh lực sinh ra kịch liệt cộng minh, nói rõ lập tức liền muốn thành công luyện hóa. Có cái này Huyền Thiên Linh Bảo, lại thêm thực lực của hắn, Diệp Trần cảm giác coi như không có khả năng hoàn toàn chống lại Long Ngạo Thiên, Cố Cửu Ca 7 người vây công, nhưng là tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Thực sự đánh không lại, chạy là được. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hắn cũng sẽ không ngốc lấy mạnh kháng. Trong tự điển của hắn chính là, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, điểm này đều không mất mặt. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng là Long Ngạo Thiên, Cố Cửu Ca bọn người lại là có mặt khác dự định. Bọn hắn liền đợi đến Diệp Trần luyện hóa xong, huynh trưởng vừa biến mất sau đó hợp nhau tấn công, không để cho hắn có nửa điểm cơ hội chạy trốn. Chương 420, luyện hóa hoàn thành chương 420, luyện hóa hoàn thành mọi người ở đây Dương Cung Bạt Kiếm thời khắc, một bên khác, Lạc Thanh Giao đã làm tốt xem trò vui dự định. Cái này Diệp Phàm, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài đâu? Hắn nhẹ giọng nỉ non, thanh âm như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nhu hòa nhưng lại mang theo một tia yêu kỳ. Từ vừa mới bắt đầu liền cho nàng quá nhiều kinh hỉ, hắn có thể dẫn phát kinh khủng tạo hóa thiên phạt cũng thành công vượt qua, thực lực nhất định không thể khinh thường. Đúng lúc này, Tạ Hàn Ý Lìa rốt cục leo lên thang trời đỉnh phong. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi. Hiển nhiên tại leo lên thang trời trong quá trình, hắn cũng chịu được áp lực lớn. Hô hấp của hắn hơi nàng liếc mắt liền thấy được bị đám người vây quanh Diệp Trần, trong lòng thầm kêu không tốt. Diệp Trần, lần này ngươi chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Tạ Hàn Ý Lìa trong lòng âm thầm thở dài. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Trần mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt Lục Đại Thiên Kiêu liên thủ vây công, cơ hồ không có phần thắng. Huống chi Long Nạo Thiên trong tay còn nắm Đại Long Hồn Đao dạng này cực đạo đế binh, thực lực càng là như hổ thêm cánh. Diệp Trần muốn tại tràng nguy cơ này bên trong toàn thân trở ra, quả thực là khó như lên trời. Mà lúc này, xa xa Lạc Thanh Giao lại là không giống với cách nhìn, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng luôn có một loại dự cảm, Long Ngạo Thiên bọn người muốn từ Diệp Trần trong tay cướp đi Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Diệp Trần ở thiên phạt bên trong biểu hiện, để nàng đối với cái này nhìn như bình thường tán tu lau mắt mà nhìn. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, Diệp Trần trên thân ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết, có lẽ hắn thật sự có năng lực ngăn cản đám người vây công. Đây cũng là nàng lựa chọn không tham dự lần này vũng nước đục nguyên nhân. Diệp Trần toàn thân tâm đắm chìm tại luyện hóa Hỗn Độn Nguyên Linh Châu trong thế giới, ngoại giới ồn ào náo động cùng ý hiếp tạm thời bị hắn quên sạch sành sanh. Ý thức của hắn chỗ sâu, Hỗn Độn Nguyên Linh Châu ẩn chứa lực lượng thần bí như là mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào cảm giác của hắn. Mỗi một lần dung hợp đều giống như tại cùng vũ trụ quy tắc tiến hành đối thoại, để hắn đối với giữa thiên địa huyền bí có cấp độ càng sâu lý giải. Hắn có thể cảm giác được, cái này Hỗn Độn Nguyên Linh Châu tuyệt không phải phổ thông huyền thiên linh bảo, nó nội bộ tựa hồ ẩn giấu đi một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, có chính mình đặc biệt vận hành quy luật cùng pháp tắc. Lúc này, thang trời đỉnh phong bầu không khí càng khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Long Ngạo Thiên, Cố Cửu Ca đám người đã làm xong công kích chuẩn bị, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra tham lam quan mang, phản phất Diệp Trần trong tay Hỗn Độn Nguyên Linh Châu đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Hừ, tiểu tử này còn tại vùng vây dây chết, chờ hắn bình chướng biến mất, nhìn hắn còn có thể làm sao. Cố Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp bảo quang mang lấp lóe, tựa hồ đang không kịp chờ đợi công kích thời cơ. Long Ngạo Thiên cũng cầm trong tay Đại Long Hồn Đao, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi lấy. Trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười tự tin, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Đại Long Hồn Đao trong tay hắn lóe ra hào quang chói sáng, trên thân đao long hồn phảng phất tại gào thét, tản mát ra một cỗ cường đại long uy. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua, mỗi một giây đều phảng phất vô cùng dài. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần cùng Hỗn Độn Nguyên Linh Châu ở giữa liên hệ càng chặt chẽ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Hỗn Độn Nguyên Linh Châu bên trong các loại lực lượng lưu chuyển cùng biến hóa, phảng phất mình đã trở thành nguồn lực lượng này một bộ phận. Rốt cục, tại đã trải qua vô số lần gian nan dung hợp sau, Diệp Trần thành công luyện hóa Hỗn Độn Nguyên Linh Châu. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông từ Hỗn Độn Nguyên Linh Châu bên trong tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái cự đại vật chứa, dung nạp lấy cái này lực lượng vô tận, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Thành. Diệp Trần hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Đáy mắt chỗ sâu, hỗn độn mở, tinh thần sinh diệt cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ mênh mông, cổ lão, nguyên thủy mà khí tức cường đại, nương theo lấy một loại phảng phất thiên địa sơ khai giống như lực lượng cảm giác, ở vang từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra. Nhưng mà, ngay tại hắn luyện hóa xong Hỗn Độn Nguyên Linh Châu trong nháy mắt, cơ hồ là đồng thời. Động thủ. Hỗn Độn Nguyên Linh Châu là của ta. Long Ngạo Thiên phản ứng đầu tiên, Lạc Thanh Giao nếu lựa chọn đứng ngoài quan sát, hắn lại không nỗi lo về sau. Cuồng ngạo trong tiếng cười, Đại Long Hồn Đao bị hắn toàn lực thôi động, ánh đao màu vàng nóng tăng gọn, hóa thành một đầu như thực chất ngàn trượng cự long, dương nhanh múa bước, mang theo phấn toái chân không uy thế khủng bố, xé rách không gian, hướng phía Diệp Trần mãnh liệt bổ xuống. Hắn muốn một đao đóng đô, trước hết giết Diệp Trần và bảo ngăn lại hắn.
Mơ tưởng, Cố Cửu Ca, Lệ Phi Vũ, Tần Thiên bọn người lại há có thể để hắn toàn nguyện. Thái Hư Tịch Diệt Kính, chiếu phá bạc cổ. Huyết Hải Thôn Thần, phệ. Huyền Thiên Băng Sát, băng phong. Huyền Cương Cửu Long, chấn. Cố Cửu Ca, Lệ Phi Vũ, Tần Thiên, Tiêu Huyền bọn người liên thủ dung chuyển trời đất công kích đồng thời bộc phát, đón lấy Long Ngạo Thiên cái kia hủy thiên diệt địa hình rồng đạo cương. Ầm ầm. Cả tòa Thái Nguyên Tiên phủ tựa hồ cũng đang run rẩy. Cơn bão cơn báo năng lượng trong nháy mắt đem toàn bộ thang trời đỉnh bá phủ, vết nứt không gian giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn, lại bị tiên phủ bản thân cấm chế nhanh chóng chữa trị. Nhưng mà, ngay tại cái kia đủ để đem hết thảy đều xé nát khủng bố bên trong cơn bão năng lượng tầm, một chút hỗn độn chi quang lại như là đá ngầm giống như ngoan cường mà sáng lên, đồng thời càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng nồng đậm. Long Nạo Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn cảm giác đến, trong tay hắn vô kiên bất tồi đại long hồn đao truyền đến lực cản, cũng không phải là đến từ Cố Cửu Ca đám người công kích, những công kích kia mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng đại bộ phận đã bị hắn cái này dốc hết toàn lực một đao chém ra, vỡ nát. Chân chính trở ngại, đến từ giữa phong bạo kia đột nhiên bộc phát hỗn độn bản nguyên. Cố Cửu Ca mấy người cũng cảm thấy hãi nhiên. Bọn hắn đồng dạng thấy được giữa phong bạo kia đạo thân ảnh kia. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Hắn làm sao có thể tại cấp độ kia công kích đến bình yên vô sự? Sau một khắc, phong bạo lắng lại, khói bụi tản ra. Một bóng người vẫn như cũ đứng thẳng, chính là Diệp Trần. Nhưng hắn giờ phút này, khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Quanh người hắn tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù màu xám, sương mù kia nhìn như phổ thông, lại cho người ta một loại bao quát vạn có hỗn độn cảm giác. Lúc trước Long Ngạo Thiên Đao Cương dư ba, đám người hợp kích tiêu tán khủng bố năng lượng, đụng vào tầng này hỗn độn vũ khí bên trên, lại như cùng châu đất xuống biển, con kích thích một chút gợn sóng liền biến mất vô tung. Những sương mù màu xám này chính là, trong tay hắn, viên kia hỗn độn nguyên linh châu tản mát ra từng đợt mông lung bừng sáng, giống như một ngôi sao giống như sáng chói lóa mắt. Đây chính là Huyền Thiên Linh Bảo uy lực sao? Cố Cửu Ca trừng lớn lấy hai mắt, tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ. Hắn được chứng kiến nhiều loại pháp bảo, nhưng chưa từng thấy qua một kiện pháp bảo có như thế uy năng kinh khủng. Trong lúc nhất thời càng thêm muốn từ Diệp Trần trong tay đoạt tới. Chỉ cần có con món chí bảo này, hắn tất nhiên có thể cùng Long Nạo Thiên chống lại. Giờ phút này không đơn thuần là Cố Cửu Ca bị hỗn độn nguyên linh châu uy lực rung động, Thần Thiên, Tiêu Huyền, Lý Thiên Cường, Tô Thanh Giao, trong mắt đồng dạng buộc phát ra khó mà ngăn chặn thần quang. Mắt thấy hỗn độn nguyên linh châu uy năng, trong đầu của bọn họ chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đạt được nó. Có nó, vừa rồi Long Nạo Thiên một đao kia chi uy tính là gì? Ngay cả Diệp Trần cái này bị bọn hắn coi là sâu kiến tán tu đều có thể nhờ vào đó uy năng ngăn cản đám người hợp lực dư ba, nếu là rơi vào bọn hắn những này nội tình thâm hậu thánh tử thần nữ trong tay. Uy thế ha không kinh thiên động địa. Long Nạo Thiên con ngươi màu vàng nóng càng là bỗng nhiên co vào đến cực hạn. Diệp Trần cái kia hỗn độn vũ khí phòng ngự hiệu quả để trong lòng hắn rung mạnh, viễn siêu mong muốn. Cái này so đại long hồn đao cực hạn sức công phạt mang tới trong nháy mắt phá hư, càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Có được như vậy hộ thân chi bảo, chẳng phải là cùng với lập thân thế bất bại. Trong lúc nhất thời, hắn đối với hỗn độn nguyên linh châu khát vọng trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm, có món bảo vật này, dù là Lạc Thanh Giao Huyền Băng Trảm Long Kiếm chỉ sợ cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Cho nên bảo bối này, nhất định phải nắm bắt tới tay. Còn chờ cái gì? Giết tiểu tử này, bảo vật hai cướp được chính là của người đó. Long Ngạo Thiên cuồng hống một tiếng, màu vàng hình rồng đao mang lần nữa hội tụ, lần này mang theo càng quyết tuyệt sát ý, trực chỉ Diệp Trần đầu lâu. Một đao này có được khả năng hủy thiên diệt địa, dự định muốn triệt để chém giết Diệp Trần. Chương 421, ngoài ý muốn truyền tống chương 421, ngoài ý muốn truyền tống giết. Cố Cửu Ca cũng quát lên một tiếng lớn, Thái Hư Tịch Diệt Kính Vũ Quang Đại Thịnh, lần nữa bắn ra tịch diệt trùng sáng, mục tiêu cũng không phải là Long Nạo Thiên, mà là Diệp Trần trước người không gian. Hắn muốn phong tỏa, hắn muốn ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần, bao quát Long Nạo Thiên. Lệ Phi Vũ hóa thân ma ảnh, vô số ma chảo từ trong hư không nô ra, mang theo phệ hồn đoạt phách khí tức, trực tiếp chụp vào Diệp Trần trong tay hỗn độn nguyên linh châu. Trực tiếp nhất cắt đoạn. Tần Thiên, Tiêu Huyền, Lý Thiên Cương, Tô Thanh Giao theo sát phía sau, bước ép lấy kinh thiên động địa pháp bảo uy năng cùng bàng bạc linh lực. Từ khác nhau phương vị như là sóng lớn giống như hung hăng chụp về phía vừa mới hiện lộ ra thân hình Diệp Trần. Tất cả mọi người, vô luận trước đó phải chăng có hiểm khích, giờ phút này đều chỉ có một mục tiêu, giết Diệp Trần, sau đó đem hỗn độn nguyên linh châu chiếm làm của riêng. Bảy đại thiên tiêu lực lượng cùng bạo lần nữa hội tụ, lần này lực lượng so trước đó vây công Long Ngạo Thiên thời càng thêm hỗn loạn, càng thêm điên cuồng, mục tiêu toàn bộ tập trung hướng trung tâm cái kia sương mù màu xám lượn lờ thân ảnh. Nhưng mà, ngay tại đầy trời công kích sắp nuốt hết Diệp Trần sát na, ầm ầm long, toàn bộ thang trời đỉnh phòng, không, là toàn bộ Thái Nguyên tiên phủ đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt đứng lên. Tiên phủ cấm chế quang mang điên cuồng lấp lóe, vô số pháp tắc phủ văn ở trong hư không hiện hiện. Thang trời mỗi một cấp bậc thang đều đang run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trên bầu trời, nguyên bản hào quang sáng tỏ giờ phút này cũng biến thành ảm đạm vô quang, từng đạo màu đen vết dạn như mạng nhện lan tràn ra, phản phất toàn bộ thế giới đều tại đi hướng hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Long Nạo Thiên cái kia tình thế bắt buộc một đao ngạnh sinh sinh bị kịch này liệt chấn động đánh gãy, vọt tới trước thân hình một cái lảo đảo. Hắn vừa kinh vừa sợ địa hoàn chú ý bốn phía, trong mắt vàng lần đầu lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc. Toàn bộ Thái Nguyên Tiên phủ đều đang rung chuyển, cái này tuyệt không phải nhân lực có khả năng đưa tới. Đáng chết, sự chấn động này là, chẳng lẽ là Thái Nguyên Tiên phủ muốn sụp? Cố Cửu Ca Thái Hư Tịch Diệt Kính bắn ra u quang bị bóp méo không gian loạn lưu bấy nhiêu, chạy hướng mục tiêu, bắn vào một chỗ vết nứt hư không biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Còn lại đám người, Lý Thiên Cương, Tô Thanh Giao,
Thần Thiên, Tiêu Huyền, không một không bởi vì thiên địa dị biến, thế công không tự chủ được đình trệ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong lòng bọn họ có một tia không ổn. Quản hắn phát sinh cái gì? Trước hết giết tiểu tử này, chiếm hỗn độn nguyên linh châu liền chuyện gì cũng dễ nói. Lệ Phi Vũ cắn răng gầm thét, cưỡng ép ổn định thân hình, lần nữa ngưng tụ linh lực. Hắn biết rõ, Diệp Trần cái kia quỷ dị khó lường độn thuật cùng bây giờ có được hỗn độn nguyên linh châu, một khi để hắn thoát ly vòng đây, chính là rồng vào biển rộng, lại khó vây bắt. Long Nạo Tiên, Cố Cửu Ca bọn người trong nháy mắt bừng tỉnh, trong mắt tham lam cùng sát ý càng tăng lên. Không sai, việc cấp bách là bảo đảm Diệp Trần không thể trốn thoát. Nhưng mà, ngay tại Long Nạo Thiên bọn người lần nữa phát động công kích thời khắc, bị hỗn độn vũ khí bao khỏa Diệp Trần lại nhạy cảm đã nhận ra dưới chân thang trời truyền đến một kia kỳ dị dẫn dắt chi lực. Nguồn lực lượng này ôn hòa mà ổn định, cùng ngoại giới cuồng bạo loạn lưu hoàn toàn khác biệt. Ân. Diệp Trần trong lòng hơi động, cơ hồ trong nháy mắt hiểu được, đây là hẳn là tất cả mọi người hoàn thành thang trời thí luyện sau, tiên phủ cho người thông qua truyền tống chi lực. Long Nạo Thiên bọn người đồng dạng phản ứng cực nhanh. Nhìn xem thân ở hỗn độn chi khí bên trong Diệp Trần trên thân bắt đầu nổi lên yếu ớt vầng sáng màu trắng, bọn hắn lập tức ý thức được nơi mấu chốt. Không tốt, hắn muốn chạy. Long Nạo Thiên trước hết nhất kịp phản ứng, nổ đom đóm mắt, Đại Long Hồn Đao liều lĩnh lần nữa bổ về phía Diệp Trần. Ngăn lại hắn, Cố Cửu Ca cũng quát tầm lên, cưỡng ép ổn định Thái Hư Tịch Diệt Kính Quang Mang, nhắm ngay Diệp Trần vị trí. Lệ Phi Vũ, Thần Thiên mấy người cũng nhao nhao không để ý rung động, lần nữa bộc phát ra linh lực, khóa chặt Diệp Trần. Đã chậm. Liên tại bọn hắn công kích ép vụ xúc thế muốn phát trong chốc lát, một đạo ôn hỏa nhưng không để kháng cự bạch quang từ Diệp Trần dưới chân dâng lên, trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ. Ha ha, tiểu gia đi trước một bước, không cùng các ngươi chơi. Diệp Trần cười lớn một tiếng, tại Long Nạo Thiên bọn người vừa kinh vừa sợ ánh mắt tập trung bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, cách đó không xa lẳng lặng quan chiến Lạc Thanh Giao trên thân cũng không có dấu hiệu nào sáng lên đồng dạng bạch quang lưu hỏa. Nàng phảng phất sớm đã đoán trước, cặp con mắt kia bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt quét tức hồn hển đám người một chút, lập tức thân hình đồng dạng hóa thành một đạo thanh lãnh bạch quang, trong nháy mắt biến mất. Đáng giận, tiểu tử này vận khí làm sao tốt như vậy? Long Nạo Thiên gầm thét chấn động đến không gian phá toái đều ông tác hưởng, ẩn chứa ngập trời phẫn nộ cùng không cam lòng, đáng chết làm sao lại ở thời điểm này, tiên phủ đột nhiên xuất hiện truyền tống chi lực. Đáng chết a. Hắn rốt cục triệt để minh bạch xảy ra chuyện gì. Kịch này liệt chấn động cũng không phải là tiên phủ hủy diệt, mà là thang trời sắp biến mất dấu hiệu. Tiên phủ lực lượng đang bảo vệ những cái kia thông qua người thí luyện, đem bọn hắn đưa đến kế tiếp khu vực. Thế mà để hắn chạy. Cố Cửu Ca nhìn xem Diệp Trần vị trí, một tấm khuôn mặt tuấn tú bởi vì vặn bẹo mà lộ ra dữ tợn, còn kém một bước, cũng chỉ thiếu kém một bước a. Lệ Phi Vũ mấy người cũng là một mặt ảo não, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tới tay con vịt cứ như vậy bay. Cái này Diệp Phàm, lần sau lại để cho ta gặp được hắn, ta nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Lệ Phi Vũ hung tợn nói ra, trên người ma khí càng nồng đậm. Tần Thiên nắm đấm bóp két rung động, Lý Thiên Cương cùng Tô Thanh Giao liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu ảo não cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn vất vả bố cục, vây công đến tận đây, bỏ ra không nhỏ đại giới, kết quả là lại ngay cả hỗn độn nguyên linh châu sở đều không có sở đến. Tại mấy người tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, nóng nảy trong tiếng gầm gừ, thân ảnh của bọn hắn cũng dần dần bị cái kia đâu đâu cũng có bạch quang nuốt hết, hóa thành lưu quang bắn về phía không biết phương hướng. Nương theo lấy người cuối cùng biến mất, cái kia đạo liên thông thiên địa cổ lao thang trời, đột nhiên bộc phát ra sau cùng sáng chói cựu thải thật quang, sau đó quang mang thu lại, khổng lồ thang trời bản thể như là chưa từng tồn tại bình thường, hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng không gian này. Một bên khác, Diệp Trần chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, ngay sau đó một cố lạnh leo thấu xương đập vào mặt, còn đến hắn nhịn không được sợ run cả người. Đợi thích ứng tia sáng, hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh trắng xóa thế giới băng tuyết bên trong, bốn phía trừ liên miên chập trùng núi tuyết cùng nhìn không thấy bờ băng nguyên, không còn gì khác. Gào thét hàn phong lôi cuốn lấy bạo tuyết, như là từng đầu dã thú hung mãnh, không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hắn. Xem ra bị ngẫu nhiên truyền tống đến tiên phủ một khu vực khác thật là lợi hại cực hàn phát tắc. Diệp Trần thở ra khí hơi thở trong nháy mắt ngưng kết thành xương trắng, hắn tâm niệm khẽ động, hỗn độn nguyên linh châu tản ra nhu hòa hỗn độn ánh sáng, đem lạnh leo thấu xương hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, Diệp Trần ngắm nhìn một phía. Nơi này không có tiên phủ kiến trúc hùng vĩ, chỉ có nguyên thủy nhất băng lãnh tự nhiên chi lực, nhưng hắn có thể cảm giác được trong không khí nồng nặc tan không ra linh khí, so ngoại giới bất luận cái gì một chỗ động thiên phúc địa đều muốn tinh thuần, chỉ là thuộc tính cực hàn. Mà đúng lúc này, hắn bên người cách đó không xa bạch quang lóe lên, một đạo thân ảnh tinh tế lão đạo xuất hiện, chính là Tạ Hàn Y Lý cục. Tạ Hàn Y Lý phủ vừa rơi xuống đất liền dùng mình một cái, hiển nhiên nơi này rét căm căm viễn siêu mong muốn. Nàng cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một tầng thật mỏng phòng ngự linh quang bao lại quanh thân, lúc này mới dương mắt thấy rõ bốn phía, cũng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Diệp Trần, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia ngoài ý muốn. Diệp Phàm đạo hữu, nàng thanh âm mang theo chút kinh ngạc, thật là đúng dịp à, không nghĩ tới chúng ta thế mà bị truyền tống đến một chỗ. Sát thực ngay thẳng người bạn. Diệp Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Tạ Hàn Y gì có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương phần kia cự người ngàn dặm thái độ. Bất quá, nghĩ đến tiếp xuống Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, cùng mục đích của mình, nàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên kiên định, vừa rồi, quá nguy hiểm. Long Nạo Thiên bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nơi đây hoàn cảnh cực đoan, nguy cơ từ phía, trong tiên phủ lại từng bước sát cơ. Chúng ta đã bị truyền tống đến một chỗ, có lẽ có tiên phủ tối tâm chi ý không bằng tạm thời đồng hành. Không bằng tạm thời kết bạn mà đi. Lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngữ khí của nàng thành khẩn, lần nữa ném ra kết minh đề nghị, ánh mắt bằng phẳng nhìn thẳng Diệp Trần.
Diệp Trần ánh mắt tại Tạ Hàn Y Ly trên thân dừng lại một lát, không có trả lời ngay. Hắn thấy được đối phương đáy mắt chân thành tha thiết, cũng nhớ kỹ đối phương ở thang trời phía trên cũng không cùng Long Ngạo Thiên bọn người cùng nhau vây công chính mình, phần này thiện ý, hắn tiếp thu được. Nhưng mà, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chính mình suy tính, con đường tu hành vốn là tràn ngập không biết cùng biến số, một mình tiến lên tuy có phong hiểm, nhưng cũng thiếu rất nhiều ràng buộc cùng cản trở. Cho nên còn có một người tương đối tốt, bên người có một cái nữ nhân xinh đẹp, Diệp Trần luôn cảm giác sẽ không được tự nhiên. Tạ cô nương, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Chỉ là con đường tu hành, ta từ trước đến nay độc lai độc vãng, quen thuộc. Diệp Trần chậm rãi lắc đầu, thanh âm bình thản, trong gió rét phiêu đãng. Tạ Hàn Y trong ánh mắt hiện lên một tia thất lạc, nàng cắn cắn môi dưới, tựa hồ còn muốn tái tranh thủ một phen. Nàng bước một bước về phía trước, váy bị hàn phong thổi đến bay phất phới. Diệp Trần, cái này Thái Nguyên Tiên phủ nguy cơ tứ phía, thêm một cái giúp đỡ, liền nhiều một phần bảo hộ. Ở thang trời phía trên, ta cũng không có ra tay với ngươi, chẳng lẽ ngươi là không tin được ta sao? Diệp Trần khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, Tạ cô nương, cũng không phải là ta không tin được ngươi, chỉ là tại trong tiên phủ này, lòng người khó dò, ai có thể cam đoan sau một khắc sẽ không vì lợi ích bất hòa? Một mình ta làm việc, ngược lại tự tại, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tạ Hàn Y liền nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thất lạc cùng bất đắc dĩ. Nàng vô ý thức cắn cắn môi dưới, trong lòng tràn đầy hoang mang. Đúng lúc này, Tạ Hàn Y bên hông ngọc bội đột nhiên khẽ run lên, một đạo như có như không quang mang lóe lên. Ngay sau đó, một đạo giàn mua mà thanh âm hùng hồn tại trong óc nàng vang lên, "Tiểu nha đầu, tiểu tử này dĩ nhiên như thế không biết điều, muốn hay không lão tổ giúp ngươi giáo huấn một chút tiểu tử này?" Trong thanh âm mang theo vài phần uy nghiêm cùng bá khí, phản phất thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Chương 422, Thiên Vũ Đại Đế chương 422, Thiên Vũ Đại Đế Tạ Hàn Y trong lòng giận mình, chợt dâng lên một trận cuồng hỉ, "Lão tổ ngài rốt cục tỉnh a." Nàng ở trong lòng đội vàng đáp lại, trong thanh âm tràn đầy xa cách từ lâu trùng vùng bụi sướng. Trong khối ngọc bội này ký túc chính là Tạ gia khai sơn tổ sư Tạ Thiên Vũ, Thiên Vũ Đại Đế. Vị này đã từng quát tháo phong vân đại đế cường giả, tại vài vạn năm trước đó, tại sinh mệnh cấm khu gặp phải đại kiếp, vẹn vẹn một sợi thần hồn may mắn đào thoát, phụ thân tại khối ngọc bội này phía trên. Trăm năm trước, Tạ gia hủy diệt thời khắc, Tạ Hàn Y liền ngoại ý muốn đạt được viên này ngọc bội, từ đó biết được bí mật trong đó. Cũng chính bởi vì Thiên Vũ Đại Đế, nàng mới có hạnh thu hoạch được Thái Nguyên Tiên Lệnh, có thể bước vào Thái Nguyên Tiên phủ. Bất quá bởi vì tại tranh đoạt Thái Nguyên Tiên Lệnh trong quá trình, Thiên Vũ Đại Đế tiêu hao quá lớn, rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến giờ phút này mới thức tỉnh. Ân, ngủ một giấc này quá lâu. Thiên Vũ Đại Đế nhẹ gật đầu, thần hồn chi lực của hắn tại trong ngọc bội có chút phun trào, ánh mắt xuyên thấu qua ngọc bội, đánh giá chung quanh trắng xóa thế giới băng tuyết. Nơi đây khí tức, hàn triệt thiên địa, pháp tắc tàn khốc, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ nồng nặc băng minh chi khí. Tốt, tốt. Nơi này hẳn là chính là trong truyền thuyết Thái Nguyên Tiên phủ huyền băng trong bí cảnh. Thanh âm của hắn mang theo vài phần tang thương cùng hiếu kỳ. Đúng vậy lão tổ, nơi này chính là Thái Nguyên Tiên phủ, bất quá là không phải như lời ngươi nói huyền băng bí cảnh ta cũng không biết. Tạ Hàn Y liền mở miệng nói, nếu là Thái Nguyên Tiên phủ, còn có cái này băng minh chi khí, vậy liền hẳn là huyền băng bí cảnh. Nghe nói bí cảnh này bên trong có rất nhiều cựu thiên huyền băng phách, vật này chính là thế gian nhất đẳng trí bảo, luyện hóa về sau chẳng những có thể tăng cao tu vi, mà lại đối với tu sĩ tu luyện băng chi pháp tắc sẽ có đại ích. Tạ Hàn Y liền nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Bọn hắn tạ ra công pháp tu luyện chính là băng thuộc tính tương quan công pháp. Ha ha, tiểu nha đầu, xem ra tiên phủ từ nơi sâu xa tại chỉ dẫn lấy tạ ra chúng ta à? Thiên ý, đây đều là thiên ý. Nếu đi tới huyền băng bí cảnh, ngươi nhất định phải tận khả năng nhiều thu thập huyền băng phách. Thiên Vũ Đại Đế vừa cười vừa nói, lão tổ yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực, tận khả năng nhiều thu thập huyền băng phách. Tạ Hàn Y thì trọng trọng gật đầu. Ân, nha đầu, lão tổ ngủ say trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì, ngươi cũng nói nghe một chút. Sau đó Thiên Vũ Đại Đế dò hỏi. Tạ Hàn Y liền vội vàng gật đầu, sau đó sẽ tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ, sau đó phát sinh hết thảy, không rõ chi tiết giảng thuật một lần. Nghe được Tạ Hàn Y ở thang trời phía trên bằng vào cơ trí tránh đi cùng những thiên kiêu kia xung đột chính diện, lại thu hoạch coi như không tệ lúc, Thiên Vũ Đại Đế vui mừng tán thưởng vài câu, tiểu nha đầu, làm rất tốt, không cho ta tạ ra mất mặt. Nhưng mà, nghe tới một bên Diệp Trần sự tình đằng sau, Thiên Vũ Đại Đế không khỏi rất là kinh ngạc, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, "Tê, dẫn động tạo hóa thiên phạt cũng vượt qua. Luyện hóa hỗn độn nguyên linh châu. Kẻ này, lại có này nghịch thiên cơ duyên." Thiên Vũ Đại Đế thanh âm mang theo trước nay chưa có chấn kinh, phần kia khống chế càn khôn đạm mạc cũng rốt cục bị đánh phá. Hỗn độn nguyên linh châu, đây chính là ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, chạm đến thế giới căn nguyên huyền thiên linh bảo, chính là chân chính chứng đạo chi cơ. Lão tổ trước kia tung hoành tinh vực mấy vạn năm, sở được đến huyền thiên linh bảo cũng bất quá giải rác một kiện. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, bảo vật như vậy vừa tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ liền có thể đụng phải. Loại cấp bậc này chí bảo, cho dù là đã từng thân là đại đế Thiên Vũ Đại Đế, cũng là cực kỳ khát vọng. Trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một tia tham lam, vội vàng hướng Tạ Hàn Y để hỏi thăm về Diệp Trần tin tức. Khi biết được Diệp Trần chỉ là một tên không có thế lực cường đại bối cảnh tán tu lúc, Thiên Vũ Đại Đế càng thêm kinh ngạc. Một cái nho nhỏ tán tu có thể đạt được hỗn độn nguyên linh châu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh sau khi, Thiên Vũ Đại Đế trong lòng không khỏi nổi lên một tia tham lam. Chí bảo như vậy, nếu là có thể rơi vào Tạ gia trong tay, lo gì Tạ gia không có khả năng trọng trấn ngày xưa hùng phong. Thiên Vũ Đại Đế lúc này hướng Tạ Hàn Y Lìa đề nghị, nha đầu, nghe lão tổ đem hỗn độn nguyên linh châu đoạt tới, loại bảo vật này tuyệt không thể để tiểu tử này không công chiếm đi. Có hỗn độn nguyên linh châu, lại thêm lão tổ chỉ điểm của ta, ngươi ngày sau thành tựu không thể đoán trước, Tạ gia cũng có thể nhờ vào đó lần nữa quật khởi. Tạ Hàn Ý liền nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Nàng mặc dù biết Diệp Trần mặt ngoài chỉ là niết bàn cảnh tán tu, nhưng hồi tưởng lại Diệp Trần ở thang trời bên trên đủ loại biểu hiện, trong lòng không khỏi có chút do dự. Nàng biết rõ Diệp Trần tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể dẫn phát kinh khủng tạo hóa thiên phạt cũng thành công vượt qua, còn có thể đông đảo thiên kiêu dưới vây công kiên trì đến cuối cùng, thực lực thế này cùng thủ đoạn, tuyệt không phải người bình thường nhưng so sánh. Lão tổ Tạ Hàn Ý liền đem băn khoăn của mình nói rõ sự thật, cái này Diệp Phàm mặc dù chỉ là cái tán tu, mặt ngoài tu vi cũng chỉ có niết bàn cảnh, nhưng hắn thủ đoạn quỷ dị, có thể dẫn phát kinh khủng tạo hóa thiên phạt cũng thành công vượt qua, tuyệt không phải hạng người bình thường, ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo lắng cùng do dự, nhớ tới Diệp Trần ở thang trời bên trên đủ loại biểu hiện, trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hừ, một cái nho nhỏ niết bàn cảnh, có thể lớn bao nhiêu năng lực? Thiên Vũ đại đế khinh thường hừ lạnh một tiếng, có lao tổ tại, bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay. Nha đầu, cái này Hỗn Độn Nguyên Linh Châu chính là Huyền Thiên Linh Bảo, nếu là có thể rơi vào Tạ gia chúng ta trong tay, lo gì Tạ gia không có khả năng trọng trấn Huy Hoàng. Nghe lão tổ nghĩ biện pháp đem nó đoạt tới. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và ngạo mạn, phản phất tại trong mắt của hắn, Diệp Trần chỉ là một con không có ý nghĩa sâu kiến. Lão tổ, cái này Tạ Hàn Y đi trong lòng căng thẳng, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua Diệp Trần, trong lòng vẫn còn có chút do dự. Nàng không biết vì cái gì, đáy lòng luôn có một loại dự cảm mãnh liệt, tận lực không cần cùng cái này gọi Diệp Phàm tu sĩ là địch, nếu không, thua thiệt tuyệt đối sẽ là chính mình. Loại dự cảm này không có chút nào nguyên do, nhưng lại dị thường mãnh liệt, để nội tâm của nàng tràn đầy bất an.